Chương 22, bị lửa 2, chương 22, bị lửa 2, trên người hắn hắc long vương bảo, bởi vì hắn đứng dậy động tác mà mang theo một hồi kinh phong. Không cần. Hắn vung tay lên, thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bại giá. Chấm, muốn đích thân đi đông cung. Cùng lúc đó, đại đường, Trường An, Thái Cực Điện, không khí ngột ngạt đến dường như đông lại đồng dạng. Trong không khí tràn ngập một cỗ tên là khuất nhục hương vị. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt tái xanh. Thiên cung phía trên hình tượng vẫn còn tiếp tục, nhưng đối với hắn cùng hắn văn võ bách quan mà nói, tiếp xuống nội dung đã không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn thấy được chi kia nhường đại đường tinh nhuệ nhất huyền giáp quân đều thúc thủ vô sách thần bí quân đội, là như thế nào bị một cái khác nhánh quân đội như bẻ cánh khô giống như đánh tan. Mà chi kia quân đội thống soái, đúng là bọn họ xem thường nhất cái kia bạo quân nhi tử. Đây quả thực là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào bọn hắn trên mặt mọi người. Đau rát. Lý Thế Dân ánh mắt chậm rãi từ thiên khung phía trên rời, rơi vào phía dưới đứng thẳng võ tướng trong đội ngũ. Thanh âm của hắn vang lanh đến không mang theo một tia nhiệt độ. Trình Giảo Kim, Tân Quỳnh, bị điểm tới danh tự hai người, thân thể đều là rung động. Trình Giảo Kim tấm kia ngày bình thường luôn luôn treo cười ngây ngô mặt, giờ phút này viết đầy ngưng trọng. Hắn cầm lăn lộn sắt cự phủ tay, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Tân Quỳnh thì là hơi cúi đầu, song quyền nắm chặt, trầm mặc không nói. Chấm hỏi các ngươi. Lý Thế Dân thanh âm, từng chữ từ trong hàm răng gạt ra. Chấm huyền giáp trọng kỵ, đối đầu đại tần thái tử chi kia xích giáp quân. Phần thắng bao nhiêu? Toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh trên thân. Trình Giảo Kim há to miệng, mong muốn nói vài lời xa giao. Thì như vậy hạ yên tâm, ta lão Trình búa cũng không phải ăn chay. Có thể lời đến quẹ miệng, hắn làm thế nào cũng nói không ra miệng. Trên bầu trời một màn kia, mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Kia phô thiên cái địa ánh lửa, kia xé rách sắt thép quanh mình. Chi kia xích giáp quân triển hiện ra, là một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, giảm chiều không gian đả kích giống như lực lượng. Hắn huyền giáp quân, tất nhiên dũng mãnh. Có thể dũng mãnh đi nữa chiến sĩ, phóng tới một mảnh thép thiết phong bạo, kết quả cũng chỉ có một cái. Thịt nát xương tan. Cuối cùng, vẫn là Tần Bình, vị này tính tình càng hơi trầm xuống hơn ổn môn thần, khó khăn ngẩng đầu. Thanh âm của hắn khàn khàn mà khô khốc. Bệ hạ nếu là bất kể thương vong, lấy mệnh tương bác ta đại đường huyền giáp quân, có lẽ có thể cùng một trận chiến. Có lẽ có thể cùng một trận chiến. Đây đã là Tần Quỳnh có khả năng nói ra, lạc quan nhất ước định. Nhưng cái này ước định, nghe vào Lý Thế Dân trong lỗ tai, lại không khác thừa nhận thất bại. A, Lý Thế Dân phát ra cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười, tràn đầy vô tận lửa giận cùng không cam lòng. Tốt một cái có lẽ có thể cùng một trận chiến. Hắn đột nhiên vỗ long ỷ lan can. Bình một tiếng vang thật lớn, nhường tất cả đại thần tâm đều đi theo run lên. Đầu tiên là chiêu danh bảng bên trên, chấm đại đường, khuất tại một cái vong mấy trăm năm bạo tần phía dưới. Lại là thiên đạo thượng tứ, hắn doanh chính đến quốc vận ngàn năm, chấm cũng chỉ là trăm năm. Hiện tại, ngay cả chấm đáng tự hào nhất huyền giáp quân, đều bị con của hắn quân đội so đến không đáng một đồng. Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng dậy. Hắn hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Hàm Dương phương hướng, phản phất muốn đem tòa thành trì kia xuyên thủng. Doanh chính, doanh quân, tốt, rất tốt a. Thiên đạo bảng vậy sao? Lý Thế Dân lồng ngực kịch liệt phập phồng, một cỗ bảng bạc đế vương chi khí từ trên người hắn ầm vang một phát. Chấm ngược lại muốn xem ngươi đại tần còn có thể đắc ý bao lâu. Chuyển chấm ý chỉ, kể từ hôm nay, đại đường cả nước tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chấm muốn để người trong thiên hạ này đều biết, ai mới là thế gian này chân chính chúa tể. Cái này chiêu danh bảng thứ nhất, chấm đại đường chắc chắn phải có được. Xa xôi đại minh, ứng tiên phủ, hoàng cung, Chu Nguyên Chương ngồi trên long ỷ, mặt trầm như nước. Ngón tay của hắn tại long ỷ trên lan can có tiết tấu nhẹ nhàng đập. Soạt, soạt, soạt. Mỗi một âm thanh đều đập vào điện hạ văn võ quan viên trong tấm khảm. Cùng Lý Thế Dân nổi giận khác biệt, Chu Nguyên Chương trên mặt càng nhiều hơn chính là một loại thâm trầm chấn kinh cùng kiên kỵ. Hắn nhìn lấy thiên khung phía trên, cái kia gọi doanh quân người trẻ tuổi, nhìn xem chi kia chiến lược kinh khủng xích giáp quân. Một cái ý niệm trong đầu, tại trong đầu của hắn điên cuồng sinh sôi. Ta bị lừa, ta cùng người trong cả thiên hạ đều bị kia doanh chính lão nhi lừa gạt. Chu Nguyên Chương thanh âm cũng cao, lại mang theo một cỗ khiến người ta run sợ hàn ý ẩn giấu đến thật sâu a. Đem một cái kỳ tài ngút trời nhi tử mạnh mẽ tuyết tàng nhiều năm như vậy, nhường trên lưng hắn một cái cá ướp mới thái tử thanh danh, càng là lén lén lút lút luyện được như thế một chi quỷ thần khó lường quân đội. Cái này doanh chính hắn đến cùng muốn làm gì? Chu Nguyên Chương tự hỏi tự trả lời, ánh mắt biến càng thêm sắc bén. Hắn theo một cái tầng dưới chót nhất tên ăn mày, một đường dốc sức làm tới cựu ngũ chí tôn. Hắn thấy qua âm nhu vị thế, so rất nhiều người nếm qua mối đều nhiều. Hắn trước tiên liền ngửi được âm nhu hương vị. Đại tần tuyệt đối tại mưu đồ lấy cái gì đại sự kinh thiên động địa, mà cái này thiên đạo bảng xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, đem bọn hắn mưu đồ sớm bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Vậy hạ, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Phía dưới có đại thần cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Chu Nguyên Chương không có trả lời ngay, ánh mắt của hắn rơi vào kia thiên đạo bảng bên trên, liên quan tới đại tần ban thưởng bên trên. Chu Nguyên Chương trong mắt hiện lên một tia khó mà che giấu lửa nóng. Quốc vận, khí vận, những vật này ai thấy không thèm, ai không mong muốn? Hắn Chu Nguyên Chương càng muốn hơn. Hắn tân tân khổ khổ thành lập đại minh là vì cái gì? Không phải là vì nhường cái này Chu gia giang sơn có thể thiên thu vạn đại chuyển xuống sao? 1000 năm quốc vận a, cái này so bất kỳ linh đan diệu dược đều muốn tới thực sự. Như thế nào? Chu Nguyên Chương chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên một vẻ lạnh lẽo cứng rắn độ cong. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hán Đại Tần có thể lên bảng, ta Đại Minh chẳng lẽ liền lên không được? Truyền lệnh xuống, nhường Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Tây hai nhà máy, cho ta đem ánh mắt đều sáng lên điểm. Thiên hạ này kỳ nhân dị sự, cho ta một cái không lọt báo lên. Chu Nguyên Chương trong mắt thiếu đốt lên hừng hực dạ tâm. Ta Đại Minh, thế nào cũng phải tranh trước ba trở về. Chương 23, quan sát chương 23, quan sát sáu quốc gì chỉ khu vực. Bao cắt cuốn lên đổ nát thê lương rên rỉ. Khiết Ân một bộ áo trắng, đứng tại mảnh này đã từng phồn hoa bây giờ lại chỉ còn tiêu điều thổ địa bên trên. Ánh mắt của nàng không có lưu luyến dưới chân phế tích, mà là nhìn phía thiên cung. Tấm tiêu kim sắt chiêu danh bảng, tản ra nhường nhật nguyệt vô quang thần uy. Hạng năm vị trí, ba chữ to vô cùng rõ ràng. Doanh quân. Khiết Ân hô hấp hơi chậm lại. Nàng cặp kia luôn luôn không hề bận tâm trong con người, giờ phút này lại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thì ra, hắn chính là Doanh Quân. Trong truyền thuyết kia, chỉ biết hưởng lạc, không hỏi chính sự cá ước mối thái tử. Trong óc nàng hiện ra nam nhân kia thân ảnh. Là hắn, tại đạo gia điện tịch thất truyền mạt pháp thời đại, hời hợt vì nàng bù đắp Nam Hoa Kinh. Là hắn, tiện tay một chỉ, liền điểm phá nàng tu hành nhiều năm bình cảnh. Là hắn, nhường nàng nhìn thấy thiên nhân hợp nhất chân chính con đường. Nàng vốn cho rằng, hắn là một vị tị thế ẩn tu đạo môn tiền bối, dạo chơi nhân gian, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn đúng là Đại Tần thái tử, cá ước mối thái tử. Khiết Ân quẹ môi, không tự chủ được câu lên một vệt đường cong mở. Kia đường cong bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, càng mang theo một loại gần như si mê sùng bái. Trên đời này vì sao lại có như thế thú vị kỳ nam tử? Hắn đem toàn bộ thiên hạ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người cho là hắn là một đầu vô hại cá ước mối. Ai nào biết đầu này cá ước mối tùy thời có thể xoay người hóa thành quấy phong vân cựu thiên thần long. Chiêu danh bảng thứ năm, cái này có lẽ còn lâu mới là cực hạn của hắn. Khiết Ân tâm ngày có chút nhanh. Một loại trước nay chưa từng có xúc động tại đáy lòng của nàng điên cuồng sinh sôi. Nàng muốn đi tìm hắn, lập tức nàng muốn đi theo tại bên cạnh hắn, tận mắt chứng kiến hắn như thế nào đem phiến thiên địa này hoàn toàn phá vỡ. Cái này mục nát thế đạo cũng nên đón một vị chủ nhân chân chính. Khiết Ân thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía sau lưng mấy vị giống nhau ở vào trong lúc khiếp sợ thiên tông đệ tử. Truyền mệnh lệnh của ta. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà kiên định. Thiên tông trên dưới lập tức lên đường. Mục tiêu Hàm Dương. Đại Tần Hàm Dương, thái tử phủ. Doanh Quân sắc mặt có chút xanh lét, hắn ngửa đầu nhìn lấy thiên khung phía trên cái tia kim quang lóng lánh bảng danh sách. Kết thúc, ba so quy lần này hoàn toàn bại lộ. Doanh Quân cảm giác lòng của mình thật lạnh. Hắn tân tân khổ khổ ẩn giấu nhiều năm như vậy tiểu kim cố, cứ như vậy bị một cái không hiểu thấu bảng danh sách cho chọc ra tới. Cái này thiên đạo bảng là ai làm ra? Có hay không một chút tư ẩn bảo hộ ý thức? Còn có để hay không cho người thật tốt làm một đầu cá ướp mới? Doanh Quân nội tâm đang điên cuồng nhà rãnh. Hắn lo lắng nhất không phải xích giáp quân lên bảng, mà là vạn nhất cái này bảng danh sách không dứt, đem hắn cái khác bốn liếng cũng cho chấn động rất xuống đi ra làm sao bây giờ? Những này đều là hắn chuẩn bị về sau đi đường dùng đội nghi trưởng A Phi, là hộ vệ đội. Cái này nếu là toàn lên bảng, vậy hắn phụ hoàng Doanh Chính không được đem hắn liền người mang xương cốt đều vớt. Không được, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải chạy. Thừa dịp hiện tại tin tức vẫn chưa hoàn toàn lên men, thừa dịp cha hắn còn không có kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi đường. Tam thập lục kế, tẩu vi thập kế. Doanh Quân một cái giật mình, rốt cuộc không để ý tới nhìn cái gì thiên đạo bảng. Hắn quay người liền xông về gian phòng của mình. Ta tiền trinh tiền, ta vàng tỏi, còn có ta chân tàng bản thoại bản tử, đều phải mang đi. Hắn theo dưới giường lôi ra một cái to lớn bao phục ra, bắt đầu điên cuồng hướng bên trong nhét đồ vật. Đông Hải Dạ Minh Châu, cầm lên, ban đêm đi đường có thể làm đẹp tin. Tây Bực ngàn năm tuyết liên, thăm dò tốt, vạn nhất trên đường bị cảm còn có thể ngâm nước uống. Nam Cương cổ vương kim tằm, cái này cũng phải mang, nói không chừng có thể dùng để đối phó truy binh. Ngay tại Doanh Quân bận rộn khí thế ngất trời thời điểm, ầm ầm, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Hàm Dương thành cũng vì đó chấn động. Doanh Quân tay run một cái, một khối giá trị liên thành ngọc bội rơi trên mặt đất, ngã nát bấy. Niệm đó, tâm hắn đau đến giật giật. Đây chính là hắn chuẩn bị dùng để hối lộ cửa thành thủ vệ. Hắn không để ý tới đau lòng, vội vàng thò đầu ra hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy thiên khung phía trên, cái kia kim sắc thiên đạo bảng đơn phía dưới, thình lình đã nứt ra hai đạo lỗ to lớn. Ngay sau đó, hai đạo tráng kiện đến không cách nào hình dung kim sắc của sáng, theo trong cái khe ẩm vàng rơi xuống. Một đạo quang trụ thẳng tắp đánh tới hướng Hàm Dương cung trung ương. Nơi đó là Đại Tần quốc vật chỗ. Một đạo khác của sáng thì lại lấy một loại càng thêm cuồng bạo dáng vẻ, tinh chuẩn đánh tới hướng ngoài thành xích giáp quân quân doanh. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc gợn sóng, theo xích giáp quân trong quân doanh đột nhiên khuyết tán ra đến. Trong chốc lát, một cỗ so trước đó kinh khủng không chỉ gấp 10 lần thiết huyết sắc khí, phóng lên tận trời. Phản phất có một đầu chiến tranh viễn cổ cự thú, tại trong quân doanh vừa tỉnh lại. Doanh quân thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia xích giáp quân binh sĩ, mỗi người khí tức đều tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng vọt. Bọn hắn lực lượng, bọn hắn khí huyết, bọn hắn chiến y đều tại thời khắc này đạt được bay vọt về chất, càng có từng đạo huyền ảo vô cùng trận pháp đường vân tại khôi giáp của bọn hắn cùng binh khí thượng lưu truyền. Thiên đạo chiến trận, bát hoang hỏa long trận, mấy cái kim sắt chữ lớn tại xích giáp quân trên không chợt lóe lên. Doanh Quân mí mắt cuồng loạn, còn mang thăng cấp, cái này còn có để cho người sống hay không? Lần này càng chạy không thoát. chi quân đội này khí tức đã cùng hắn chăm chú khóa lại ở cùng nhau. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này trên thế giới này, hắn phụ hoàng liền có thể theo cố khí tức này tìm tới hắn. Quả thực chính là cái hình người GPS. Doanh quân khóc không ra nước mắt. Nhưng mà, không đợi hắn bị thương xong, dị biến tái sinh. Một đạo nhỏ bé kim sắc lưu quang, theo cái kia đạo đánh tới hướng xích giáp quân cổ sáng bên trong phân hóa đi ra. Nó trên không trung ngoặt một cái, hưu một tiếng, hướng thẳng đến doanh quân thái tử phụ bay tới. Ngoa tạo. Doanh quân dọa đến khẽ run rẩy. Hắn muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị định trụ như thế, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kim quang kia xuyên qua cửa sổ, không có vào mi tâm của mình. Một cú cảm giác mát rượi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Doanh quân trong đầu trống rỗng nhiều hơn một chút tin tức. Nhuận linh trận ấn ký hiệu quả, thân ở trong trận pháp có thể phục hồi từ thể lực cùng linh khí, cũng tăng lên đối thiên địa linh khí cảm giác. Doanh quân trừng mắt nhìn, cho nên đây là cho ta cái này trận nhãn một điểm nhỏ phúc lợi. Đây coi như là hai nạn lao động phụ cấp sao? Hắn sờ lên mi tâm của mình, nơi đó chân bóng như lúc ban đầu, không có cái gì. Nhưng hắn cảm giác bên trong lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Một cái nhỏ bé trận pháp ấn ký đã cùng linh hồn của hắn khóa lại ở cùng nhau. Hố cha a! Doanh quân phát ra một tiếng kêu rên. Lần này tốt, không chỉ có GPS định vị, liền linh hồn đều cho khóa lại. Muốn chết đều không chết được. Hắn càng thêm kiên định đi đường quyết tâm. Cái này đại tần thái tử, người nào thích làm ai làm đi. Ông đây mặc kệ. Hắn xoay người, tiếp tục luống cuống tay chân thu thập mình đi đường bao phủ. Cùng lúc đó, Hàm Dương cung, Kỳ Lân điện bên ngoài, Doanh Chính cùng hắn một đám văn võ đại thần đang hướng phía thái tử phủ phương hướng đi nhanh. Trên mặt mọi người đều mang khó mà che giấu rung động cùng vui mừng như điên. Nhất là Doanh Chính, hắn cảm thụ được cái kia đạo quốc vận cổ sáng dung nhập đại tần khí vận kim long bên trong mang đến bảng bạc lực lượng. Cảm thụ được đầu kia khí vận kim long phát ra vui sướng long ngâm. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, dường như trẻ 10 tuổi. 1000 năm quốc vận. Ha 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 ha. Doanh Chính nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cửu tiêu. Tốt, tốt một cái thiên đạo bảng. Tốt một cái doanh quân. Không hổ là chấm nhi tử. Bên cạnh hắn Mông Điểm cùng Trương Hàm hai vị đại tướng. Giờ phút này lực chú ý lại hoàn toàn bị ngoài thành quân doanh kia cô sát khí ngất trời hấp dẫn. Vậy hạ, Mông Điểm thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Kia là kích động, cũng là chấn kinh. Cố khí tức này, thật là khủng khiếp chiến trận. Ta cảm giác, cho dù là chúng ta đại tần tinh nhuệ nhất hoàng kim hỏa kỵ binh tại chi quân đội này trước mặt, cũng sống không qua thời gian một nén nhang. Trương Hàm cũng là vẻ mặt hãi nhiên. Mặt tướng thậm chí có thể cảm giác được, kia trong chiến trận ẩn chứa một tia thiên đạo chi uy. Cái này, đây quả thực là thần binh trên trời rơi xuống. Lý Tư vuốt râu dài, trong mắt tinh quang lấp lóe. Vậy hạ, thái tử điện hạ giấu thật sâu a. Như thế quỷ thần khó lường quân đội, nếu không phải lần này thiên đạo bảng ngoại ý muốn xuất hiện, sợ là chúng ta đến nay cũng còn mơ mơ màng màng. Đây là bảo vật quốc gia, càng là ta đại tần nhất thống thiên hạ lớn nhất ỷ bảo. Doanh Chính nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn đương nhiên biết, hắn không chỉ có biết, hắn thậm chí so tất cả mọi người sớm hơn dự cảm được một ngày này. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, ngạc nhiên mừng rỡ sẽ đến nhanh như vậy, mạnh như thế cháy mạnh. Đi, tăng tốc bước chân. Chớ hôm nay phải thật tốt xem xét, chớ cái này hảo nhi tử đến cùng còn giấu bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ. Doanh Chính vung tay lên, long hành hổ bộ, tốc độ lại nhanh mấy phần. Triệu Cao, là bệ hạ. Hoàn quan Triệu Cao đội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Ngươi đi phía trước thông báo một tiếng, liền nói chấm tới. Doanh Chính trong thanh âm tràn đầy đế vương uy nghiêm cùng chờ mong. Ê, Triệu Cao cung kính lên tiếng, nhấc lên chính mình áo choàng, dùng ra bú sữa mẹ khí lực hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía thái tử phủ phương hướng chạy như điên. Thái tử phủ trong phòng ngủ, Doanh Quân đang thở hổn hển, ý đồ đem một cái nhét tràn đầy hình dạng cực bất quy tắc đại bao phủ nhét vào giường của mình dưới đáy. Lại đi vào một chút, liền một chút xíu. Ai nha, thế nào kẹp lại? Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cái giường này là hắn chuyên môn định chế, gầm giường không gian cứ như vậy lớn. Có thể hắn muốn mang đi đồ vật, thực sự nhiều lắm. Ngay tại hắn chồng mông lên, cùng cái túi sách kia phục sò tại thời điểm, một cái bén nhọn mà thanh âm quen thuộc, như là sấm nổ, ở bên tai của hắn nổ vang. Vậy hạ giá lâm, Doanh Quân thân thể đột nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn huyết sắc, trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh. Chà ta, hắn không phải hẳn là tại Kỳ Lân điện xử lý chính vụ sao? Chạy thế nào tới ta chỗ này tới? Doanh Quân đại não, trống rỗng. Xong đời. Lần này là thật xong đời. Nhân tăng cũng lấy được. Hắn hiện tại cái tư thế này, cái này chồng mông lên hướng dưới giường nhét bao phục động tác, thấy thế nào đều giống như tại làm tặc. Hắn đột nhiên một cước, hung hăng đá vào cái kia đại bao phục bên trên. Cho lão tử đi vào. Bao phục bị hắn một cước rơi vào gầm giường chỗ sâu. Mặc dù còn có một góc lộ ở bên ngoài, nhưng dù sao cũng so vừa rồi như vậy trắng trợn thân thiết. Tay hắn bận bịu chân loạn kéo qua bên cạnh thảm, trùng lên bên giường. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cương trực lên eo. Kẹt kẹt, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Một đạo người mặc hắc sắc long bào, đầu đội thập nhị lưu miệng quan cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cổng. Tấm kia không giận tự uy trên mặt, giờ phút này đang mang theo một vẻ để cho người ta nhìn không thấu ý cười. Chính là lớn tần thủy hoàng đế, Doanh Chính. Doanh Chính ánh mắt vượt qua cánh cửa, rơi vào trong phòng, thân thể kia còn có chút cứng ngắc người trẻ tuổi trên thân. Doanh Quân cũng ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình phụ hoàng. Hai cha con ánh mắt trên không trung giao hội. Không khí phản phất tại giờ phút này đông lại. Doanh Quân nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Hắn cố gắng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
cha,
phụ hoàng ngài, ngài sao lại tới đây? Doanh Chính không có lập tức nói chuyện, ánh mắt của hắn tại Doanh Quân trên thân quét mắt một vòng, sau đó lại như không, liếc qua khối kia trải phải có chút không yên ổn chính thảm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn một lần nữa về tới Doanh Quân trên mặt, tấm kia uy nghiêm trên mặt, nụ cười bỗng nhiên biến vô cùng sán lạ. Tốt. Doanh Chính mở miệng, thanh âm to, tràn đầy khen ngợi. Rất tốt ta. Hắn cất bước đi vào gian phòng, từng bước một đi đến Doanh Quân trước mặt. Hắn buông tay, nặng nề mà vỗ vỗ Doanh Quân bả vai. Không hổ là chấm nhi tử. Doanh Quân bị hắn đập đến một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Hắn cảm giác trên bả vai mình không phải một cái tay, mà là một ngọn núi. Phu hoàng quá khen rồi, Doanh Quân khỏe miệng co giật lấy, khô cằn nói. Ha ha ha. Doanh Chính lại là một hồi cười to. Hắn thu tay lại, vắt tại sau lưng, đế vương khí độ triển lộ không bỏ sót. Người chi kia xích giáp quân, chấm rất hài lòng. Còn có kia thiên đạo bảng ban thưởng, Doanh Chính ánh mắt biến sắc bén, mang theo một cô không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lấy ra, nhường chấm, thật tốt quan sát quan sát. Chương 24, toàn bộ lửa giết. Chương 24, toàn bộ lửa giết. Quan sát quan sát. Quan sát truy a. Doanh Quân mồ hôi lạnh, xoát một cái liền xuống tới. Hắn nào có cái gì thiên đạo bảng ban thưởng. Bên trên thiên đạo bảng, đơn thuần ngoài ý muốn. Về phần ban thưởng, hắn liền ban thưởng quặng lông đều không nhìn thấy một cây. Hiện tại hắn cha, Đại Tần Thủy Hoàng đế đang ngăn ở bọn họ miệng, vẻ mặt hiền lành nhường hắn đem ban thưởng lấy ra mở mắt một chút. Cái này cùng trước mặt mọi người tuyên bố ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền khác nhau ở chỗ nào? Nhưng vấn đề là, hắn không có tiền. A Doanh Quân ở trên yết hầu đống lúc nhích qua một cái, tiếng nói làm được bốc khói. Cha, phu hoàng kia. Cái kia ban thưởng Doanh Quân đầu góc phi tốc vận chuyển, ý đồ biên ra một hợp lý hoang luôn. Nói là ban thưởng còn không có phát hạ đến. Không được, thiên đạo chiêu cáo thiên hạ, ban thưởng đã cấp cho, hắn dám nói như thế, chính là khi quân. Nói là ban thưởng bị hắn không cẩn thận làm mất rồi. Càng không được, lý do này ngu xuẩn đến chính hắn đều không tin. Đây chính là thiên đạo thường lệ, không phải ven đường nhặt tảng đá, nói bỏ liền bỏ. Cha hắn có thể đem hắn chân đánh gãy. Ngay tại Doanh Quân gấp đến độ sắp nguyên địa qua đời thời điểm. Ông, một tiếng to lớn mà huyền diệu bù bù, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ Hàm Dương Cung. Không, không chỉ là Hàm Dương Cung, là toàn bộ Đại Tần, thậm chí toàn bộ Cửu Châu đại lục. Tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này dừng lại. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung. Chỉ thấy kia phiến bầu trời xanh thẳm phía trên, kim sắc quang mang lần nữa hội tụ. Trước đó kia trương chấn rung động tất cả mọi người thần quân chiêu danh bảng, lại một lần nữa chậm rãi triển khai. Bảng danh sách phía trên vốn có hạng 5 đại tần xích giáp quân chữ, vẫn như cũ kim quang lòng lánh, mà tại nó phía trên mới văn tự đang lấy một loại chậm chạp mà tràn ngập uy nghiêm tốc độ dần dần hiện hiện. Doanh Chính lông mày hơi nhíu, cái kia nguyên bản khóa chặt tại Doanh Quân trên người ánh mắt rốt cục rời đi. Hắn cũng xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên cung, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra chờ mong cùng bá đạo. Doanh Quân thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người đều lưu thoát, được cứu. Thương Thiên có mắt ra, cái này tiên đạo bảng tới cũng quá kịp thời, quả thực chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn lặng lẽ nâng lên tay áo, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trái tim còn tại bịch bịch của loạn. Hô Doanh Quân ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện, các lộ thần tiên phù hộ, lần này có thể tuyệt đối đừng lại là ta Đại Tần, cho người khác một cái cơ hội a, cho Đại Đường, cho Đại Minh, cho ai đều được. Một lần nữa, ta cái này cẩn thận bẩn thật chịu không được a. Hắn hiện tại liền ngóng trông Lý Thế Dân hoặc là Chu Nguyên Chương có thể lên bảng, đem hắn tra chú ý lực hấp dẫn đã qua, chỉ cần đừng có lại nhìn chằm chằm hắn, nhường hắn làm gì đều được. Thiên cung phía trên, kim quang đại thịnh, một nhóm rồng bay phượng múa, mang theo vô thượng uy nghiêm thiếp vàng chữ lớn, rốt cục hoàn toàn hiện hiện. Thiên đạo thần quân chiêu danh bảng, hạ tư, Đại Tần trọng kỵ. Doanh Quân trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt đông lại. Còn tới, xong chưa? Doanh Quân cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút không có trực tiếp ngất đi. Càng nhiều tin tức hơn, bắt đầu nổi lên. Sở thuộc vương triều, Đại Tần quân đội thống soái, Vũ An quân Bạch Khởi chủ yếu tướng lĩnh, Mông Điểm, Vương Buôn, Lý Tín, Mông Ngao, bên trong sử dọn, Trương Hàm quân đội nhân số, 20 vạn đỉnh phong chiến tích, Trường Bình chi chiến, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, chính diện đánh tan Triệu quốc 40 vạn đại quân chủ lực cũng đem nó toàn bộ lừa giết, một trận chiến đặt vững Đại Tần thống nhất chi nền tảng. Thiên đạo lời bình, gót sắt đặt chỗ, vạn quân lui tránh. Hắc giáp chỗ hướng, thi cốt như núi, đây là chiến quốc những năm cuối, sắc bén nhất, lanh khốc nhất cố máy chiến tranh. Làm lừa giết 40 vạn mấy chữ này xuất hiện lúc, vô số ngay tại ngưỡng vọng thiên cung người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 40 vạn. Đây không phải là 40 vạn con gà, không phải 40 vạn đầu heo, là 40 vạn người sống sờ sờ, mà lại là đã buông vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng hàng tốt. Cứ như vậy, toàn bộ lửa giết. Đây là như thế nào hung tàn, như thế nào lanh khốc. Đại Đường, Thái Cực Điện. Lý Thế Dân nguyên bản còn mang theo một tia xem kịch vui nụ cười. A, Đại Tần quân đội lại lên bảng. Lần này là hạng tư, so với lần trước cao một đã, không sai không sai. Nhưng khi hắn nhìn thấy lửa giết 40 vạn chiến tích lúc, hiện ra nụ cười trên mặt, hoàn toàn cứng đờ. Bên cạnh hắn trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh bọn người cũng là nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Bệ hạ, Phòng Huyền Linh thanh âm hơi khô chát chát. Cái này Vũ An quân Bạch Khởi, thật nặng sát tâm. Lý Thế Dân không nói gì, ngón tay của hắn tại long ỷ trên lan can vô ý thức đập. 40 vạn, cái số này tại trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng. Hắn tự hỏi, dưới trường hắn thiên sách phủ quân cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng nếu là đối mặt 40 vạn quân địch, cho dù là chiến thắng cũng tất nhiên là thắng thảm. Mà cái này Đại Tần trọng kỵ không chỉ có chính diện đánh tan, còn có thể đem nó toàn bộ lừa giết. Đây là kinh khủng bực nào lực chấp hành cùng sức chiến đấu. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng. Giết hàng chẳng lành. Như thế hổ lang chi sư, tuy mạnh, lại mất nhân đức, cuối cùng chỉ là thứ tư, không đủ gây sợ. Chấm đại đường, tất nhiên phía trước ba liệt kê. Lời tuy như thế, ánh mắt của hắn lại gắt gao tập trung vào thiên cung. Bởi vì mới kinh quang lại xuất hiện. Kia là Thiên đạo tưởng lệ. Thiên đạo tưởng lệ 1, huyền nhận chấn đao. Phẩm giai, thần binh giới thiệu, đao này do trời bên ngoài huyền thiết, dung hợp đại địa sát khí rèn đúc mà thành lưỡi đao ẩn chứa phá giáp, toái hồn hiệu quả, vung vậy thời điểm có thể dẫn động địa mạch sát khí, hình thành đao khí lĩnh vực, trấn áp vạn quân. Thiên đạo tưởng lệ 2, lôi hồn phái trận. Phẩm giai, quân trận giới thiệu, đây là thượng cổ lôi pháp biến thành vô thượng quân trận, có thể dẫn cựu thiên thần lôi ra chỉ ở quân sĩ chi thân, toàn quân công kích thời điểm, nhân mã hợp nhất, hóa thành buôn lôi có thể trong nháy mắt xé rách địch quân bất kỳ trận hình, thế không thể đỡ. Lý Thế Dân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Huyền nhận chấn đao, lôi hồn phái trận. Chỉ là nghe danh tự, liền biết đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật, nhất là cái kia lôi hồn phái trận, dẫn cựu thiên thần lôi, hóa thành buôn lôi, xé rách trận hình. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Bất kỳ bộ binh phương trận, tại loại này thần lôi kỵ binh trước mặt, không đều cùng giấy giống nhau sao? Lý Thế Dân hô hấp biến có chút gấp rút, hắn cảm giác lòng của mình giống như là bị một bàn tay vô hình cho nắm chặt. Chua, thật sự là quá chua. Hắn bắt đầu ghen ghét. Vì cái gì? Vì cái gì lại là Đại Tần? Cái này Thủy Hoàng Đế vật khí, không khỏi cũng quá tốt đi. Đại Minh, Phụ Thiên Điện. Chu Nguyên Chương một đôi mắt hổ trừng đến căng tròn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời ban thưởng giới thiệu, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Thần Minh, vẫn là quân trận. Ngoan ngoãn, cái này thiên đạo là thật hào phóng a. Hắn xoa xoa tay, vẻ mặt nóng mắt. Nếu là ta Đại Minh cũng có thể lấy tới như thế một bộ ban thưởng, đừng nói phía Bắc Thác Tử, ta có thể trực tiếp đem bọn hắn quê quán đều cho dương. Bên cạnh Mưu Sĩ Lưu Ba Ôn thì là cao mày. Hắn chú ý điểm, hiển nhiên cùng Chu Nguyên Chương khác biệt. Bệ hạ, Lưu Ba Ôn trầm giọng nói rằng, cái này Đại Tần trọng kỵ, như thế chiến tích, thực lực như thế, lại thêm cái loại này thiên đạo tưởng lệ vậy mà, vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 4. Chu Nguyên Chương trên mặt hưng phấn, trong nháy mắt ngồi xuống. Đúng an như bức như vậy quân đội, mới sắp xếp thứ 4. Trước đó ba tên, phải là như thế nào biến thái tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người chấn động theo thời điểm, thiên cung phía trên hình tượng đột nhiên biến đổi, kim sắc bảng danh sách biến mất, thay vào đó là một mảnh rộng lớn vô ngần chiến trường. Bầu trời là màu xám trắng, đại địa là màu đỏ sậm. Túc sát chi khí cơ hồ muốn xuyên thấu qua hình tượng, đập vào mặt. Chiến trường trung ương, hai chi đại quân ngay tại giằng co. Một phương là người mặc các loại giáp trụ, trận hình hơi có vẻ tán loạn triệu quân, nhân số đông đảo, phô thiên cái địa. Một phương khác thì là toàn thân huyền hắc, đội ngũ đều nhịp, tựa như sắt thép trường thành giống như Đại Tần quân đội. Mà tại Đại Tần quân trận phía trước nhất, một chi ước chừng mấy vạn người kỵ binh lặng lặng đứng lặng lấy. Mỗi một người bọn hắn đều bao phủ tại nặng nề giáp sắt màu đen phía dưới, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Bọn hắn dưới hông chiến mã giống nhau hất lên trong giáp, trong lỗ mũi phun ra khí màu trắng sóng. Cái này chính là Đại Tần trọng kỵ. Tại trọng kỵ quân trận phía trước nhất, một gã người mặc huyết sắc chiến giáp tướng quân rìm ngựa mà đứng. Hắn không có mang mũ giáp, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ, nhưng lại để cho người ta nhìn một chút liền vĩnh thế khó quên mặt. Trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt càng là trống rỗng đến đáng sợ. Dường như thế gian vật vật trong mắt hắn đều cùng có giác không khác. Vũ An Quân, Bạch Khởi. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chiến kiếm. Ông sau lưng tầng mấy bạc cưới động tác đều nhịp, đồng thời giơ lên trong tay trường kích. Sau đó Bạch Khởi kiếm trong tay đột nhiên vung về phía trước một cái. Ầm ầm, đại địa bắt đầu run rẩy. Tầng mấy bạc cưới đồng thời thôi động chiến mã phát khởi công kích, như là một trận di động địa chấn. Đối diện triệu quân trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, trên mặt bọn họ hoảng sợ có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn mong muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân của mình sớm đã không nghe sai khiến. Dòng lũ đen ngòm chớp mắt đã tới. Phốc phốc, hình tượng cho một cái đặc tả. Hàng trước nhất triệu quân binh sĩ bị một cây trường kích dễ dàng xuyên thủng lồng ngực, thân thể của hắn bị to lớn lực trùng kích mang đến bay lên, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Đây chỉ là một bắt đầu. Dòng lũ đen ngòm lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ hung hăng va vào triệu quân trong trận hình, xé rách, nghiền ép, đục xuyên. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chính là thuần túy lực lượng cùng giết chóc. Đại Tần trọng kỵ những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Triệu quân trận tuyến bị dễ như trở bàn tay xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Sau đó, cái miệng này tử bị không ngừng mà mở rộng, lại mở rộng. Toàn bộ chiến trường biến thành một cái to lớn tối say thịt. Mà Đại Tần trọng kỵ chính là kia sắc bén nhất lưới lao. Hình tượng lần nữa hoán đổi. Chiến đấu đã kết thúc. Trên chiến trường, thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Mà tại một cái to lớn trong sân gốc, lít nha lít nhít triệu quốc hàng tốt bị xua đuổi đến cùng một chỗ. Số người của bọn họ nhiều lắm, nhiều đến một cái nhìn không thấy bờ. Trên mặt của bọn hắn viết đầy tuyệt vọng cùng chết lặng. Bạch Khởi ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn lần nữa giơ tay lên, giết. Băng lanh chữ sát theo trong miệng hắn phun ra. Vô số tần quân sĩ tốt bắt đầu vung lên thủ sát, đem bên cạnh đất đá vô tình đẩy hướng sân gốc. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa vang vọng toàn bộ sân gốc. Nhưng rất nhanh, những âm thanh này liền bị bùn đất che giấu. Cuối cùng, tất cả trở nên yên lặng. hình tượng dừng lại tại Bạch Khởi tấm kia không có chút nào gợn sóng trên mặt. Trên bầu trời hình ảnh chậm rãi tiêu tán. Đại đường, Thái Cực Điện. Lý Thế Dân sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Lý Thế Dân trước đó điểm này khinh thường cùng trào phúng, sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ. Đại Minh, Phụng Thiên Điện. Chu Nguyên Chương biết hầu giật giật, hắn cảm giác phía sau lưng của mình đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cũng là theo trong núi thây biển máu giết ra tới hoàng đế. Hắn tự nhận tâm ngoan thủ lạn. Thật là, cùng cái này Bạch Khởi so sánh, hắn cảm giác chính mình quả thực chính là đại thiện nhân. Lão Lưu A. Chu Nguyên Chương thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cái này, đây con mẹ nó, mới sắp xếp thứ tư. Chương 25, tuyệt đối có tấm màn đen. Chương 25, tuyệt đối có tấm màn đen. Lưu Bá Ôn cũng là vẻ mặt rung động chưa tiêu, hắn cười khổ gật đầu một cái. Bệ hạ, kim bảng phía trên, giấy trắng mực đen, sát thử, chỉ là thứ tư. Thế, Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi ngồi trở lại tới chính mình trên long ỷ, ngón tay vô ý thức đập lan can. Trong điện yên tĩnh, cùng hắn dồn dập nhịp tim tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thứ tư, vẹn vẹn thứ tư, liền có như thế uy lực. Kia xếp tại trước mặt ba hàng đầu, lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Chu Nguyên Chương trong đầu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Hắn nghĩ tới chính mình một tay tạo dựng lên Đại Minh, nghĩ đến chính mình dưới trướng những cái kia năng chinh thiện chiến manh tướng, nghĩ đến Lam Ngọc, nghĩ đến Từ Đạn, nghĩ đến Thường Nộ Xuân, nghĩ đến hắn Đại Minh vương triều đáng tự hào nhất, Thần Cơ Doanh. Một cố không hiểu cảm xúc bắt đầu ở trong lòng của hắn sinh sôi. Kia là sau khi hết khiếp sợ, lửa nóng, là kiên kỵ về sau, dạ tâm. Lão Lưu, ngươi nói Chu Nguyên Chương thanh âm đã khôi phục ngày xưa trầm ổn, thậm chí mang tới vẻ mong đợi. Ta Đại Minh quân đội có khả năng hay không? Bên trên cái này bảng, Lưu Bá Ôn sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn mới cẩn thận mở miệng. Bệ hạ, Đại Tần trọng kỵ, mạnh tại thiết huyết cùng sắc bén, chính là vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong. Mà ta Đại Minh sớm đã tiến vào súng đạn thời đại. Nếu bàn về xung trận chẳng tướng, ta Đại Minh tướng sĩ có lẽ chỉ hơi không bằng. Nhưng nếu luận đến đại quy mô sát thương cùng hủy diệt, Lưu Bá Ôn không hề tiếp tục nói, nhưng trong mắt kia phần tự tin đã nói rõ tất cả. Ha ha ha. Chu Nguyên Chương đột nhiên vô long ỉ, phát ra vui sướng cười to. Nói hay lắm. Hán Đại Tần có Bạch Khởi, có trọng kỵ, có thể ta có hỏa pháo, có Thần Cơ Doanh. Trước đây ba chi vị, ta Đại Minh chưa hẳn không thể giành giật một hồi. Kia phần nguồn gốc từ Bạch Khởi sợ hãi, giờ phút này đã chuyển hóa làm vô tận đấu trí. Thiên đạo kim bảng. Tốt. Liên đệ ta cũng tới đến một chút cái này náo nhiệt. Cùng lúc đó, Võ Chu, Thần Đô Lạc Dương, Thượng Dương cung bên trong, Võ Tắc Thiên mắt phượng giống nhau nhìn chằm chằm trên bầu trời kia dần dần tiêu tán hình tượng. Sắc mặt của nàng so Lý Thế Dân không khá hơn bao nhiêu. Kia núi thây biển máu cảnh tượng, cho dù là nàng vị này thiên cổ thứ nhất nữ đế, cũng cảm nhận được mãnh liệt khó chịu. Nhưng cùng Chu Nguyên Chương khác biệt chính là, tại chấn kinh cùng kiên kỵ về sau, trong nội tâm nàng dâng lên là cấp độ càng sâu hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Thiên đạo tưởng lệ, Võ Tắc Thiên tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia khát vọng, có thể khiến cho một chi quân đoàn chỉnh thể thuế biến vô thượng cơ duyên. Doanh Chính, vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Bên người nàng Thượng Quan Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí đưa lên một chén trà nóng. Bệ hạ, Đại Tần tuy mạnh, nhưng dù sao đã là tiền triều. Ta Đại Chu quốc lực cường thịnh, chưa hẳn không có cơ hội. Võ Tắc Thiên tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhưng không có lên tiếng. Nàng lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Có cơ hội, nàng so với ai khác đều tin tưởng, cơ hội xa vời. Võ Chu hướng, Thái Bình đã lâu. Mặc dù quốc lực cường thịnh, nhưng quân đội huyết tính sớm đã không bằng khai quốc thời điểm. Lại càng không cần phải nói, đi cùng Đại Tần loại kia theo chiến quốc trong biển máu giết ra tới hổ lang chi sư đánh đồng. Mong muốn tìm ra một chi có thể cùng Đại Tần trọng kỵ sánh vai quân đoàn, khó khăn cỡ nào. Nhìn xem a. Võ Tắc Thiên yếu ớt thở dài. Cái này kim bảng phía trên, chỉ sợ không có ta Đại Chu tên. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía thiên cung. Nàng ngược lại muốn xem có thể xếp hạng Đại Tần trọng kỵ trước mặt, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đại Tần, Hàm Dương cung. Thiên cung phía trên hình tượng hoàn toàn tiêu tán. Thật lâu. Và anh, lấy mông điểm cầm đầu võ tướng tập đoàn, dẫn đầu phản ứng lại. Bọn hắn đồng loạt quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp, giáp trụ va chạm thanh âm vang vọng đại điện. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Ta Đại Tần trọng kỵ, uy trấn vạn giới, thiên phù hộ Đại Tần. Như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, đem những cái kia vẫn còn ngốc trệ bên trong các quan văn bừng tỉnh. Bọn hắn cũng liền bận bịu quỳ rạp xuống đất, đi theo hô to lên. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàm Dương cung đều tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt bầu không khí. Quân đội của mình leo lên tiên đạo kim bảng. Đây là vinh diệu bậc nào? Cái này đủ để chứng minh, Đại Tần chính là mạnh nhất. Nhưng mà, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Doanh Chính, sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Hắn không để ý đến quần thần chúc mừng. Ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu cung điện mái vòm, nhìn chằm chằm kia đã không có vật gì bầu trời. Thứ tư, vang lên thanh âm theo hắn trong kẽ răng gạt ra, mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương. Đại điện bên trong ồn ào náo động im bặt mà dừng, tất cả mọi người cảm nhận được kia cỗ kinh khủng áp suất thấp, nguyên một đám câm như nến, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Phanh, Doanh Chính đột nhiên một quyền mạnh mẽ đập vào trước mặt bàn trà phía trên, cứng rắn một án ứng thanh mà nước. Chỉ là thứ tư, Doanh Chính đột nhiên đứng người lên, tiếng gầm gừ tại trong đại điện quanh quẩn. Ta Đại Tần tinh nhuệ nhất thiết kỵ, quét ngang lục hợp nhất thống bát hoang vô địch chi sư, ngươi nói cho chấm chỉ xứng xếp tại thứ tư. Đây là vinh quang sao?
Không,
đây là vũ nhục, là đối ta đại tần lớn nhất vũ nhục. Kinh khủng đế vương uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, quần thần run lẩy bẩy, hận không thể đem đầu của mình vùi vào trong đất. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, bệ hạ căn bản không quan tâm cái gì thiên đạo kim bảng, hắn quan tâm là xếp hạng. Lấy thủy hoàng đế tiêu ngạo, đừng nói là thứ tư, liền xem như thứ hai, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Trong lòng của hắn, đại tần nhất định phải là thứ nhất, cũng chỉ có thể là thứ nhất. Đúng lúc này, một cái hoạn quan run run rẩy rẩy mở miệng. Bệ hạ bất giận, kim bảng phía trên còn có thiên đạo tưởng lệ ban thưởng. Doanh Chính động tác dừng lại, nổi giận cảm xúc thoáng bất phóng túng đi một chút. Hắn một lần nữa ngồi xuống lại, thanh âm lạnh lùng như cũ. Niệm. Nặc kia hoạn quan như được đại xá, đội vàng cao giọng thì thầm. Thiên đạo tưởng lệ một, huyền nhận chấn đao. Phẩm giai, thần binh giới thiệu, đao này do trời bên ngoài huyền thiết, dung hợp đại địa sát khí rèn đúc mà thành nặng đến 360 cân, lưới đao ẩn chứa phá giáp, toái hồn hiệu quả, vung vậy thời điểm có thể dẫn động địa mạch sát khí, hình thành đao khí lĩnh vực, chấn áp vạn quân. Thiên đạo tưởng lệ hai, lôi hồn phái trận. Phẩm giai, quân trận giới thiệu, đây là thượng cổ lôi pháp biến thành vô thượng quân trận, có thể dẫn cựu thiên thần lôi ra chỉ ở quân sĩ chi thân, toàn quân công kích thời điểm, nhân mã hợp nhất, hóa thành buôn lôi có thể trong nháy mắt xé rách địch quân bất kỳ trận hình, thế không thể đỡ. Theo ban thưởng nội dung bị từng cái đọc lên, đại điện bên trong tiếng hít thở đều biến thành ồ ồ, nhất là Mông Điểm, Lý Tín, Trương Hàm chờ một đám võ tướng, trong mắt càng là bộc phát ra dọa người tinh quang. Tuyệt phẩm bảo khí, đây chính là đủ để cho binh lính bình thường nắm giữ chém giết tu sĩ năng lực bảo khí a, còn có quân trận, kia càng là trong truyền thuyết đủ để cải thiên hoán địa vô thượng trận pháp. Ý vị này, đại tần trọng kỵ thực lực tổng hợp sẽ tại trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Cái này, phần thưởng này cũng quá phong phú. Doanh Chính sắc mặt cũng rốt cục dễ nhìn một chút. Nộ khí tiêu tán không ít. Thiên đạo coi như thất thời. Mặc dù xếp hạng cho đến thấp điểm, nhưng phần thưởng này lại cho đến thật sự. Nhưng mà, cỗ này hơi hơi hòa hoãn bầu không khí, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Doanh Chính lông mày rất nhanh lại lần nữa nhíu lại. Không đúng. Một cái ý niệm trong đầu, tại trong đầu của hắn hiện lên. Cái này, còn bèn bèn hạng tư ban thưởng. Kia xếp tại trước mặt hạng 3, hạng 2, thậm chí là hạng nhất đâu. Phần thưởng của bọn hắn chẳng phải là sẽ càng thêm phong phú, càng thêm nghịch tiên. Vừa mới tiêu tán lửa giận, lấy một loại càng thêm mãnh liệt phương thức, lần nữa theo Doanh Chính trong lòng bạo phát đi ra. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể được tới so ta đại tần thứ càng tốt? Chấn không phục. Đại điện bên trong nhiệt độ dường như lại một lần hạ xuống điểm đóng băng. Quân thần vừa mới buông xuống tâm, lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Mà liên tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong, một thân ảnh đang thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tại Doanh Chính trên người thời điểm, lặng lẽ từng bước hướng phía ngoài điện xê dịch, chính là đại tần thái tử Doanh Quân. Hắn giờ này phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chợt trượt. Lao cha hiện tại chính là hành tẩu túi thuốc nổ, ai đụng ai không may. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ta, Doanh Quân, đại tần tốt thái tử, chưa từng tìm phiền toái cho mình. Mắt thấy cửa điện đang ở trước mắt, Doanh Quân trong lòng vui mừng, dưới chân bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Nhưng mà, Doanh Quân, một tiếng băng lãnh kêu gọi như là đùa đòi mạng đầu dạng ở phía sau hắn băng lên. Doanh Quân thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt hắn biểu lộ cũng trong nháy mắt theo mừng thầm biến thành một bộ ta cái gì cũng không biết vô tội bộ dáng. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt treo một bộ tiêu chuẩn hiếu tử hiền tôn giống như nụ cười. Phụ hoàng, ngài gọi nhi thần. Doanh Chính ánh mắt như là chim ưng đồng dạng gắt gao khóa chặt hắn. Chấm hỏi ngươi, đối với cái này kim bảng xếp hạng ngươi thấy thế nào? Bên trong đại điện, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung đến Doanh Quân trên thân. Đây quả thực là một đạo mất mạng đề a, nói bảng danh sách hợp lý kia là đang đánh bậy hạ mặt, nói bảng danh sách không hợp lý kia lại là đang chất vấn thiên đạo, nói thế nào đều là sai. Nhưng mà Doanh Quân lại giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được áp lực như thế. Hắn lòng đầy căm phẫn bô đùi. Phụ hoàng minh giám, nhi thần cho rằng cái này bảng danh sách đơn thuần nói nhảm, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ta đại tần trọng kỵ là bực nào uy vũ hùng tráng, Vũ An Quân lại là như thế nào cái thế vô song, vậy mà chỉ sắp xếp thứ tư. Cái này thiên đạo kim bảng chẳng lẽ giã bảng a? Có phải hay không không cho bọn hắn nạp tiền a? Thứ hạng này tuyệt đối có tấm màn đen. Một phen nói đúng rõ ràng, quang minh lẫm liệt, nghe được cả triều văn võ sửng sốt một chút. Ngay cả nổi giận bên trong Doanh Chính đều bị hắn lần này tao thao tác cho chỉnh có chút sẽ không. Mà Doanh Quân vẫn còn tiếp tục biểu diễn của hắn. Phu hoàng ngài yên tâm, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Chờ về đầu, nhi thần liền dẫn người đi đem cái này cái gọi là thiên đạo tìm cho ra, nhất định phải nhường hắn cho lời giải thích. Nhất định phải nhường hắn công khai xin lỗi, bồi thường ta đại tần tổn thất tinh thần. Chương 26, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chương 26, nơi đây không thích hợp ở lâu. Doanh Quân nước miếng văng tung tóe đang khởi kình, cảm giác chính mình hôm nay cái này sóng trung tâm biểu đến, gọi là một cái chuyên nghiệp cùng một. Nhưng mà hắn chuẩn bị xong một bộ kế lý do thoái thác, lại bị mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng. Ông, cái kia đạo xuyên thấu hàm dương cung mái vòm kim quang áo ánh, tới là đột nhiên như vậy, lại là như thế bá đạo. Kim quang dường như một đạo tự cửu thiên chi thượng rủ xuống thần thánh thác nước, không nhìn kiến trúc cách trở, vô cùng tình chuẩn chút xuống. Điểm rơi chính là trong đại điện. Doanh Quân miệng còn duy trì mở ra tư thế, cả người đều tròn váng. Đại ca, ta cái này đang giúp ngươi nói chuyện đâu, ngươi thế nào trả lại cho ta đến ngạc nhiên mừng rỡ? Ngươi cái này thiên đạo, sao không theo sáo lộ ra bài a? Kim quang bên trong, Mông Điểm, Lý Tín, Trương Hàm chờ một đám đứng tại trước điện võ tướng, trong nháy mắt bị hoàn toàn bao phủ. Không đợi đám người theo cái này thần tích giống như cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, trước đó hiện lên ở bọn họ trước mặt, lóe ra sừng sững hàn quang chiến kích, bắt đầu từng khúc tan rã. Thay vào đó là từng trôi toàn thân đen nhánh, tạo hình cổ sơ trường đao. Những này trường đao dường như có thể hấp thu chung quanh tất cả ánh sáng tuyến. Trên thân đao không có một tơ một hào phản quang, chỉ có một loại làm người sợ hãi yêu dị cảm giác. Một cỗ nồng đậm sương mù màu đen theo trên thân đao tràn ngập ra. Trong sương mù ẩn chứa một cỗ thuần túy mà cương mãnh lực lượng, thiên cương chi lực. Doanh Chính con ngươi đột nhiên co bảo, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kia trong hắc vụ ẩn chứa lực lượng là bực nào kinh khủng. Cái này chính là thiên đạo ban thưởng. Lý Tín vô ý thức vươn tay, cầm lơ lửng ở trước mặt mình trôi này trường đao màu đen, vào tay lạnh buốt. Một nguồn sức mạnh mênh mông theo trôi đao điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần mình bằng lòng, hắn có thể một đao bổ ra tòa đại điện này. Cái này, đây là Trương Hàm cầm đao tay tại run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Trôi này đao tại cải tạo thân thể của hắn, mà xem như đại tần trọng kỵ chủ soái, Mông Điểm đạt được ban thưởng, hiển nhiên muốn càng thêm phong phú. Ngoại trừ giống nhau một thanh huyền nhận chấn đao bên ngoài, một cái long lánh thanh hoàng đỏ bạch tứ sắc quang mang phù văn cũng chậm rãi tại mi tâm của hắn ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một cái phức tạp mà huyền ảo ấn ký, in dấu thật sâu ấn đi vào. Lôi hồn phá trận, một cỗ khổng lồ mà huyền ảo tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, chính là kia thất truyền đã lâu huyền giai đỉnh cấp chiến trận Phong Lâm Hỏa Sơn. Nhanh như gió, từ như rừng, xâm cấp như lửa, bất động như núi. Mông Điểm thân thể ức chế không nổi run rẩy lên, trong mắt của hắn bắn ra trước nay chưa từng có quan mang. Có trận này, đại tần trọng kỵ chiến lực đem tăng lên đâu chỉ gấp 10. Cùng lúc đó, Hàm Dương thành bên ngoài, đại tần trọng kỵ trong quân doanh, vạn đạo kim quang như thần phạt, như ban ân từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo kim quang đều tinh chuẩn bao phủ một gã kỵ binh hạng nặng, ấm áp mà bàng bạc lực lượng tràn vào tứ chi của bọn hắn mãnh hải. Ta bình cảnh, đột phá. Một gã kẻ tại cái nào đó cảnh giới nhiều năm lão binh phát ra một tiếng không dám tin cuồng hống. Tu vi của hắn tại liên tục tăng lên, hắn khí huyết đang điên cuồng tăng gọn. Tất cả binh sĩ thân thể đều đang phát sinh lấy biến hóa thoát thai hoàn cốt. Trên bầu trời, kia đã tiêu tán hình tượng lần nữa hiện hiện. Chỉ có điều lần này, hình tượng bên trong nhân vật chính không còn là vị kia sát thần mạch khởi, mà là kia mấy bạn đang tiếp thụ thiên đạo tẩy lễ, thay ra đổi thịt đại tần trọng kỵ. Toàn bộ Hàm Dương cung đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mông Điểm, Lý Tín bọn người trong tay trường đao màu đen phía trên. Đao kia trên khuôn mặt lưu chuyển yêu dị hắc vụ, kia đập vào mặt sừng sững sắc khí, mọi thứ tại hiện lộ rõ ràng bất phàm của bọn nó. Doanh Chính hô hấp đều biến có chút gấp rút. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia trường đao, trong ánh mắt rung động, tột đỉnh. Vừa rồi Doanh Quân tiểu tử kia còn tại kia nói hiệu nói vượng, nói cái gì là giá bảng, có phải hay không không có nạp tiền. Kết quả một giây sau, thiên đạo ba một cái, liền đem ban thưởng cho đưa tới. Hơn nữa, vẫn là như thế phần thưởng phong phú. Cái này, Doanh Chính trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói những gì. Hắn cảm giác mặt mình có chút nóng bỏng. Hắn vô ý thức liếc qua bên cạnh Doanh Quân, chỉ thấy tiểu tử này đang cúi đầu, một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng. Thân thể núp ở nơi hẻo lánh bên trong, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Dạng như vậy, phảng phất tại nói, ta cái gì cũng không biết, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lời mới vừa nói không phải ta. Doanh Chính khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Cái này nữ tử, hắn thu hồi ánh mắt, sải bước đi tới Mông Điểm trước mặt. Mông Khanh, đem đao cho chấm nhìn xem. Mông Điểm cung kính đem trong tay huyền nhận chấn đao đưa tới. Doanh Chính tiếp nhận trường đao, thân đao vào tay, một cỗ nặng nề mà cảm giác lạnh như băng, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cô vô cùng vô tận lực lượng đang ẩn nút tại chuôi này trong đao, dường như một đầu nhắm người mà phệ hồng hoang manh thú. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Mông Điểm mi tâm viên kia đã biến ảm đạm, cơ hồ nhìn không thấy ấn ký bên trên. Kia ấn ký lại là vật gì? Mông Điểm không dám thất lễ, liền tranh thủ Phong Lâm Hỏa Sơn chiến trận cùng Lôi Hồn Toái trận ấn ký tác dụng, kỹ càng giải thích một lần. Nghe xong Mông Điểm tự thuật, Doanh Chính trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Tốt một cái tiên đạo kim bảng, tốt một cái Phong Lâm Hỏa Sơn. Tay hắn nắm huyền nhận chấn đao, chỉ cảm thấy một cỗ hào khí trực trùng bất tiêu. Có như thế thần binh lợi khí, lại thêm huyền giai chiến trận gia trì, hắn đại tần trọng kỵ thực lực chắc chắn lần nữa tăng vọt. Quét ngang lục hợp ở trong tầm tay, cả triều văn võ cũng đều là vẻ mặt kích động cùng vui mừng như điên. Trời ban điểm lành, đây là đại tần hương thịnh hiện ra a. Nhưng mà vui mừng như điên qua đi, một cỗ mới không cam lòng lại xông lên Doanh Chính trong lòng. Cường đại như thế đại tần trọng tử sĩ, như thế nghịch thiên tiên đạo tưởng lệ, vậy mà chỉ xếp tại thứ tư, kia xếp tại trước mặt ba cái lại nên kinh khủng cỡ nào? Không được, chấm ngược lại muốn xem chính là thần thánh dám xếp tại ta đại tần phía trên. Bại giá. Doanh Chính thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đi quan cảnh ngại, hắn muốn tận mắt chứng kiến cái này thánh võ bảng trước ba sinh ra. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn đại tần mới là cái này Huyền Châu đại lục duy nhất chúa tể. Ê, quân thân ầm vang đồng ý. Doanh Chính ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong còn tại cố gắng trăng cây nấm Doanh Quân trên thân. Doanh Quân, nhi thần tại. Doanh Quân một cái giật mình, vội vàng đứng thẳng người, trên mặt lần nữa phủ lên bộ kia tiêu chuẩn hiếu tử đủ cười. Ngươi cũng cùng nhau đến đây. Doanh Chính lạnh nhạt nói.
A.
Doanh Quân sửng sốt một chút. Không phải đâu phụ hoàng, loại này đại lao tụ hội, ngài mang ta lên cái này nhỏ nằm sấp đồ ăn làm gì? Trong lòng của hắn 100 không tình nguyện. Đi quan cảnh đại, đi xem khắc vương triều thế nào trang bức. Có cái kia thời gian, ta trở về ngủ hồi lung giác. Hoặc là nghiên cứu một chút thế nào đem ta thái tử phụ cải tạo thành một cái bốn mùa nhiệt độ ổn định bể bơi, không tâm sao? Nhưng mà nhìn xem Doanh Chính kia không cho cự tuyệt ánh mắt, Doanh Quân chỉ có thể đem tất cả nhà rãnh đều nghẹn trở về trong bụng. Là nhi thần tuân chỉ. Hắn mặt ngoài biểu hiện được so với ai khác đều tích cực, thậm chí còn hướng phía trước đụng đụng, vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Phu hoàng, nhi thần cũng đang muốn nhìn xem đến cùng là nào vương triều vậy mà có thể xếp hạng ta đại tần phía trước, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Doanh Chính thỏa mãn nhẹ gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng phía đi ra ngoài điện. Một đám đại thần theo sát phía sau. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt biến trống trải ra. Doanh Quân hiện ra nụ cười trên mặt, cũng tại Doanh Chính xoay người một phút này trong nháy mắt sụp đổ mất. Hắn nhìn xem Doanh Chính cùng đám đại thần đi xa bóng lưng, nhếch miệng. Đi quan cảnh đại, đi truy. Thế giới này quá nguy hiểm, động một chút thì là trên trời rơi xuống kim quang, thần binh trên trời rơi xuống. Ta cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu không được dày vò. Chờ chưa. Doanh Quân con ngươi đảo một vòng, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ cải biến phương hướng. Hắn không cùng bên trên đại bộ đội, mà là hướng phía một phương hướng khác, như một làn khói chạy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi đường. Ta cũng không muốn lại thể nghiệm loại kia mất mạng để cảm giác. Hàm Dương cung, quan cảnh đài. Này đài cao vút trong mây, là toàn bộ Hàm Dương thành kiến trúc cao nhất. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát toàn bộ Hàm Dương, thậm chí càng xa xôi núi non sông ngòi. Giờ phút này, Doanh Chính đứng chắp tay, đứng tại quan cảnh đài đoạn trước nhất. Phía sau hắn là Mông Điểm, Lý Tín, Vương Buôn chờ một đám đại tần văn võ trọng thần. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bầu trời. Cái kia kim sắc thiên đạo chiêu danh bảng vẫn như cũ treo cao tại chân trời, tản ra thần thánh mà uy nghiêm quan mang. Cùng lúc đó, Huyền Châu đại lục các ngóc ngách, Đại Hán, Vị Ương cung, Đại Đường, Thái Cực điện, Đại Minh, Tử Cấm thành, vô số vương triều đế hoàng đều trong cùng một lúc đi ra cung điện, ngước đầu nhìn lên lấy thiên khung phía trên dị tượng. Trên mặt của bọn hắn mang theo hoặc ngưng trọng, hoặc chờ mong, hoặc hiếu kỳ thần sắc. Đại Tần trọng kỵ lấy được ban thưởng, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người muốn biết, có thể siêu việt Đại Tần, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, thiên khung phía trên chiêu danh bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Kim quang lưu chuyển, một nhóm mới chữ lớn chậm rãi hiện hiện. Thánh võ bảng hạng 3, Đại Hán Thiết Quân. Sở thuộc triều đại, Đại Hán vương triều. Thống soái, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh. Giới thiệu văn tắt, Đế quốc phương Bắc bảo hộ chi tưởng, hung nâu người vĩnh hằng ác động. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Đây là Đại Hán Thiết Quân lời thề, cũng là bọn hắn dùng máu tươi cùng chiến hỏa đúc thành quân hồn. Đỉnh phong chiến tích, Phong Lang Cư Tư, Thiền Tại Cô Diễn, Đăng Lâm Hán Hải, Uống Ngựa Bài Cản Hồ. Nhân số 10 vạn. Thiên đạo tường lệ, toàn viên thức tỉnh phá lỗ chiến hồn, thống soái Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh lấy được thiên giai chiến trận Hán Võ Chi Uy. Vâng. Làm trên bảng danh sách tin tức, rõ ràng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người lúc, toàn bộ Huyền Châu đại lục cũng vì đó sôi trào. Đại Hán Thiết Quân, lại là Đại Hán vương triều quân đội. Quan cảnh đài bên trên, Doanh Chính con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, hắn đương nhiên biết hai cái danh tự này. Kia là mấy trăm năm trước, Hán Vũ Đế thời kỳ, uy trấn thiên hạ tuyệt đại sóng tiêu. Không nghĩ tới, quân đội của bọn hắn vậy mà có thể xếp hạng thánh võ bảng vị thứ 3. Mọi người ở đây còn đang tiêu hóa cái này khổng lồ lượng tin tức lúc, trên bầu trời, hình tượng đột nhiên biến đổi. Một mảnh rộng lớn vô ngần thảo nguyên xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tiếng gió rít đảo, cuốn lên đầy trời cát bụi. Một chi thân mang màu đen giáp trụ, cầm trong tay hoàn thủ đao quân đội, như là một đạo màu đen dòng lũ sắt thép, ngay tại trên thảo nguyên hối hả ghé qua. Bọn hắn đối diện là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bờ hùng nô kỵ binh. Giết! Không có dư thừa ngôn ngữ. Cầm đầu một gã tuổi trẻ tướng lĩnh, trường thương một chỉ. 10 vạn đại hán thiết quân, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngang nhiên đánh tới mấy lần tại mình địch nhân. Kia là một trận thảm thiết đến cực hạn chết liệt. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Đại Hán Thiết Quân binh sĩ, dường như không biết mệt mỏi, không biết e ngại cỗ máy chiến tranh. Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang một cỗ sâu tận xương tùy ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Bên trên bầu trời, rõ ràng hiện hiện lấy Đại Hán Thiết Quân cùng hung nô tác chiến hình tượng. Chương 27, Tẩu Vi Thượng Kế chương 27, Tẩu Vi Thượng Kế Đại Mạc Cô Yên, trường hà mặt trời lặn. Bên mông vô bờ thảo nguyên phía trên, báo cát quét sạch, mang theo lạnh lẽo tấu xương. Hai chi khổng lồ quân đội, ngay tại vùng trời này mang giữa thiên địa giằng co. Một phương là thân mang giáp sắt màu đen, cầm trong tay hoàn thủ đao đại hán quân sĩ. Số người của bọn họ cũng không nhiều, ước chừng 10 vạn. Nhưng mỗi người đều như là một tôn trầm mặc pho tượng, trên thân tản ra bách chiến quãng đời còn lại thiết huyết sắc khí. Quân trận trước đó, một gã người mặc huyền giáp tuổi trẻ tướng lĩnh, cầm trong tay một cây trường thương, chỉ phía xa phía trước. Mặt mũi của hắn tuấn lãng, ánh mắt lại sắc bén như là chim ưng, mang theo một cô bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Chính là Hoắc Khứ Bệnh. Mà tại bọn hắn đối diện, là một mảnh đen kịt, như là mây đen ngập đầu hùng nô kỵ binh. 30 vạn thiết kỵ, người hâu ngựa hí, khí diễm ngập trời. Cầm đầu hung nô Thiền Vu, mang trên mặt khinh miệt nụ cười, nhìn trước mắt số lượng thua xa tại mình đại hán quân đội. Hắn thấy, cái này 10 vạn người, bất quá là đi tìm cái chết. Các minh đệ, người Hán hoàng đế điên rồi, vậy mà chỉ phải như thế chọn người liền muốn cùng chúng ta đánh. Nghiền nát bọn hắn, để bọn hắn biết ai mới là mảnh này thảo nguyên chủ nhân. Hung nô Thiền Vũ rút ra loan đao, cao giọng la lên. 30 vạn hung nô kỵ binh phát ra chấn thiên gào thét, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều là tung. Nhưng mà, đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, đại hán thiết quân trận liệt, không có chút nào lung lay. Bèn, một cỗ vô hình chiến ý phóng lên tận trời. Giết! Hoắc Khứ Bệnh Trường Thương vung về phía trước một cái, tòa hạ chiến mã như mũi tên, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Giết! 10 vạn đại hán thiết quân giận dữ hét lên. Bọn hắn hóa thành một đạo màu đen dòng lũ sắt thép, không chút do dự, không có nửa phần e ngại, ngang nhiên nên hướng kia phiến màu đen mây đen. Đây là một trận thực lực cách xa quyết đấu, nhưng cũng là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Ánh đao lướt qua, một quả hung nô kỵ binh đầu lâu bay lên cao cao, trên mặt còn mang theo kinh ngạc biểu lộ. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới thân bãi cỏ. Một gã đại hán binh sĩ bị vài thanh loan đao đồng thời chém trúng, thân thể lảo đảo muốn ngã. Có thể hắn tại ngã xuống trước một khắc, vẫn như cũng dùng hết lực khí toàn thân, đem trong tay hoàn thủ đao đưa vào một gã địch nhân lồng ngực. Đồng quy vu tận. Đây chính là đại hán thiết quân phương thức chiến đấu. Bọn hắn không e ngại tử vong, thậm chí khát vọng dùng tính mạng của mình đi đổi lấy địch nhân hủy diệt. Mỗi một cái binh sĩ trên mặt đều mang một cỗ sâu tận xương tùy ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Bọn hắn là đế quốc mâu, cũng là đế quốc thuẫn. Là vì bảo hộ sau lưng ức vạn con dân mà cam nguyện chịu chết anh hùng. Hung nô người bị đánh cho choáng váng, sợ hãi bắt đầu ở hung nô đại quân bên trong lan tràn. Bọn hắn trận hình bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, mà đại hán thiết quân thì như là hiệu suất cao nhất máy thu hoạch khí, vô tình thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một gã hung nô kỵ binh ngã xuống lúc, toàn bộ thảo nguyên đã hóa thành một mảnh huyết sắc nhân gian địa ngục. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. 10 vạn đại hán thiết quân vẫn như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ. Số người của bọn họ giảm mất gần nửa, nhưng còn lại mỗi người trên người sát khí lại so trước đó càng thêm nồng đậm. Hoắc Khứ Bệnh độc lập với núi thây biển máu bên trong, trường thương chỉ xéo đại địa, mũi thương còn tại chảy xuống máu. Ánh mắt của hắn nhìn phía xa xôi phương bắc, nơi đó là hung nô vương đỉnh phương hướng. Phong Lang Cư Tư, Thiền Tại Cô Diễn, đang lâm hán hải uống ngựa bài cản hồ. Cái này chính là bọn hắn đỉnh phong. Cùng lúc đó, đại hán Lạc Dương, một tòa trên đài cao, hán vũ đế Lưu Triệt thân mang long bảo cùng một đám văn võ đại thần giống nhau đang ngước nhìn lấy thiên khung phía trên dị tượng. Khi thấy đại hán thiết quân cùng hung nô tác chiến hình tượng lúc, tất cả mọi người hô hấp đều biến rồn rập lên. Kia thảm thiết mà bi tráng chém giết, kia không sợ chết công kích, khiến cái này ở lâu triều đình văn thần võ tướng đều cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào. Tốt, tốt một cái đại hán thiết quân, không hổ là ta đại hán hùng binh. Có này quân đội tại, lo gì hung nô bất diệt. Ngắn ngủi rung động về sau, là như núi kêu biển gầm vui mừng như điên. Vô số đại thần trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kích động. Bọn hắn dường như đã thấy đại hán cờ xí xuyên khắp toàn bộ thảo nguyên cảnh tượng. Nhưng mà, đứng tại phía trước nhất Hoắc Khứ Bệnh, lông mày lại hơi nhíu lên. Trên mặt của hắn không có chút nào vui sướng, ngược lại mang theo một tia bất mãn. Hạng 3, ta đại hán thiết quân, vậy mà chỉ xếp hạng thứ 3. Trong âm thanh của hắn mang theo không che giấu chút nào chất vấn cùng ngạo khí. Hắn thấy, đại hán thiết quân liền hẳn là thiên hạ đệ nhất. Lưu Triệt nghe vậy, quay đầu, vô vô bờ vai của hắn. Trừ bệnh, không cần chú ý. Người xem một chút, kia đại tần kỵ binh hạng nặng, không phải cũng mới sắp xếp thứ 4 a. Chớ cũng là rất muốn biết, có thể xếp hạng chúng ta trước mặt, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lưu Triệt trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi qua mang. Có thể siêu việt đại hán thiết quân tồn tại, thật là bực nào cường đại. Nhưng vào lúc này, thiên cung phía trên dị biến tái sinh. Một đạo tráng kiện kim sắc của sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi về phía đại hán vương triều cương vực. Và anh, kim quang tán đi. Vô số ngay tại trong quân doanh thao luyện đại hán thiết quân binh sĩ đều cảm thấy một cô nóng rực lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay mình chế thức trường thương, chẳng biết lúc nào đã biến thành một cây toàn thân xích hồng, trên thân thương còn thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thần binh. Liệt diễm phần thiên thương, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào tất cả binh sĩ náo hải. Cây thương này không chỉ có sắc bén vô song, còn bổ sung lấy thiêu đốt địch nhân kinh khủng hiệu quả. Thiên đạo tưởng lệ, đây là thiên đạo ban cho chúng ta vô thượng thần binh. Ha ha ha, có thương này, ta đại hán thiết quân đem vô địch thiên hạ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, là trùng thiên gieo họ. Tất cả binh sĩ đều giơ cao lên trong tay liệt diễm phần thiên thương, hưng phấn gầm thét. Mà xem như thống soái vệ thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh lấy được ban thưởng, thì càng thêm phong phú. Ngoại trừ giống nhau thu được một cây liệt diễm phần thiên thương bên ngoài, Hoắc Khứ Bệnh trên lưng còn nhiều ra một cái sinh động như thật hình xăm. Kia là một đầu mãnh hổ cùng một đầu hung báo đan vào một chỗ đồ án, tản ra một cỗ bất diệt chiến ý hổ báo bất diệt văn. Ấn ký này không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng cá nhân hắn chiến lực, còn có thể trong lúc nguy cấp vì hắn ngăn cản một lần đòn công kích chí mạng. Cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng cường đại, Hoắc Khứ Bệnh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Mặc dù chỉ là hạng 3, nhưng phần thưởng này cũng là coi như không tệ. Đại Minh, kinh đô, Tử Cấm Thành, Phụng Thiên Điện trước. Chu Nguyên Chương người mặc một thân áo vải, đứng chắp tay. Phía sau hắn, La Ngọc, Thường Nộ Xuân chờ một đám khai quốc minh tướng, tất cả đều xuất hiện. Khi thấy Thiên Đạo chiêu danh bảng bên trên, Đại Hán Thiết Quân chỉ xếp ở vị trí thứ 3 lúc. Chu Nguyên Chương tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, hiện ra một vẻ khó mà ức chế kích động. Đại Tần thứ 4, Đại Hán thứ 3. Đây chẳng phải là nói, hắn Đại Minh quân đội rất có thể xếp tại thứ 2, thậm chí là thứ nhất. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên Chương thân thể cũng nhịn không được khẽ run lên. chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Xem ra ta Đại Minh quân đội nhất định có thể đứng hàng đầu. Lam Ngọc cùng Thường Ngộ Xuân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mừng như điên. Bọn hắn cùng nhau quỳ xuống, hướng Chu Nguyên Chương cao giọng chúc mừng. Ha ha ha, tốt. Ta cũng là rất chờ mong, ta Đại Minh quân đội lên bảng lúc sẽ thu hoạch được kinh khủng bực nào thiên đạo thượng lệ. Chu Nguyên Chương ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng phong khoáng. Hắn tin tưởng quân đội của mình tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Cùng lúc đó, Đại Tần, Hàm Dương Cung, quan cảnh đài bên trên bầu không khí lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào phía trước nhất đạo thân ảnh kia phía trên. Doanh Chính sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Song quyền của hắn tại rộng lượng trong tay áo lặng yên nắm chặt. Đại Hán Thiết Quân, lại là Đại Hán Thiết Quân. Hắn thừa nhận Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đúng là tướng tài khó được. Nhưng muốn nói quân đội của bọn hắn có thể siêu việt chính mình Đại Tần trọng kỵ, Doanh Chính cái thứ nhất không phục. Nhớ năm đó, nếu không phải Đại Tần sụp đổ, cho kia Lưu Bang thời cơ lợi dụng, sao là về sau Đại Hán vương triều? Một cái đánh cắp Đại Tần Giang Sơn hậu bối vương triều, dựa vào cái gì xếp tại trước mặt của mình? Vậy hạ, cái này thiên đạo chiêu danh bảng sẽ có hay không có lầm? Mông Điểm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Đại Hán quân đội mặc dù cũng tinh nhuệ, nhưng nếu bàn luận trang bị, tuyệt đối so ra kém ta Đại Tần trọng kỵ. Đúng vậy à, ta Đại Tần áo giáp đều là lấy tinh thiết chế tạo, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách phá phòng. Mà kia Đại Hán Thiết Quân binh sĩ mặc trên người dường như chỉ là bình thường giáp da. Vương Buôn, Lý Tín bọn người cũng nhao nhao phụ họa. Bọn hắn giống nhau không thể nào tiếp thu được Đại Tần sẽ khuất tại Đại Hán phía dưới. Doanh Chính không nói gì, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên bầu trời bảng danh sách. Thật lâu, hắn mới từ trong cái răng gạt ra mấy chữ. Chấm ngược lại muốn xem cái này thứ hai cùng thứ nhất đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hoàng Thái Tử phụ đệ. Doanh Quân tay thuận bận bịu chân loạn đem một chút vàng bạc tế nhuyễn hướng một bao quần áo bên trong nhét. Nhưng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, thấy được trên bầu trời liên quan tới Đại Hán Thiết Quân đủ loại tin tức. Ngoa tào, Đại Hán Thiết Quân hạ 3. Doanh Quân động tác đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra một vẻ biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người bả vai đều sụ xuống. Quá tốt rồi, phu hoàng cứu hận rốt cục bị rời đi. Hiện tại hắn hẳn là đầy trong đầu đều là thế nào cùng Đại Hán vương triều ganh đua tranh giành, hẳn là không lại đến tìm phiền toái với mình đi. Bất quá vì để phòng bám nhất, vẫn là đến tranh thủ thời gian đi đường. Bạn nhất phụ hoàng một cái nghĩ quẩn, lại cảm thấy là chính mình tồn tại ảnh hưởng tới Đại Tần khí vận, vậy coi như xong con bê. Nghĩ tới đây, Doanh Quân động tác trên tay lại tăng nhanh mấy phần. Hắn một bên thu dọn đồ đạc, một bên ở trong lòng nghĩ linh tinh. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, chỉ cần ta chạy rất nhanh, phụ hoàng lựa giận liền đuổi không kịp ta. Doanh Quân thu dọn đồ đạc động tác càng thêm nhanh nhẹn, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đi đường. Chương 28, lại là Đại Tần. Chương 28, lại là Đại Tần. Thiên cung phía trên, kim sắc quang mang lần nữa lưu chuyển. Kia nguyên bản tuyên khắc lấy Đại Hán Thiết Quân chữ viết, như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi xóa đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán thành vô hình. Toàn bộ vương triều Huyền Châu, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Tất cả mọi người hô hấp, tại thời khắc này đều dường như dừng lại. Tiếng tim đập tại yên tĩnh trong không khí, bị vô hạn phóng đại. Hạ ba, là Đại Hán Thiết Quân. Như vậy, có thể siêu việt chi này bách chiến tinh nhuệ, lại chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Vô số vương triều đế hoàng cùng tướng lĩnh đều nín thở, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Rốt cục, kim quang lần nữa hội tụ, mới chữ viết bắt đầu ở thiên khung phía trên phát họa. Thánh võ bảng hạng 2, Đại Tần hắc ảnh binh đoàn. Vậy anh, làm hàng chữ này xuất hiện sát na, toàn bộ vương triều Huyền Châu, tựa như bị đầu nhập vào một quả bom nặng ký, trong nháy mắt sôi trào. Đại Tần, tại sao lại là Đại Tần? Cái này sao có thể? Một cái vương triều độc chiếm ba cái danh lệch, hơn nữa còn là như thế gần phía trước thứ tự. Nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rung động. Khi bọn hắn ánh mắt theo hàng chữ kia tiếp tục nhìn xuống lúc, tất cả mọi người hoàn toàn ngốc trệ. Thống soái, Doanh Quân sở thuộc thời đại, Đại Tần vương triều bối cảnh giới thiệu văn tắt, Đại Tần hoàng thái tử Doanh Quân chỗ tự mình khai sáng thần bí quân đoàn, thành viên không biết, số lượng không biết, chiến lược không biết, binh đoàn nhân số 9 vạn, thiên đạo tường lệ hắc ảnh phù chú 9 vạn tấm. Nắm này phù chú người có thể dung nhập bất kỳ bóng ma bên trong, trong đêm tối chiến lược gấp bội, bất tử bất diệt. Đại đường, Trường An, Thái Cực cung trên đài cao, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Lại là Đại Tần, lại là cái kia Doanh Quân. Lý Thế Dân lồng ngực kịch liệt chập trùng, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hai chữ kia, Doanh Quân. Cái tên này, tựa như một cây gai, thật sâu đâm vào trái tim của hắn. Cái này Doanh Quân, lại một lần đặt ở tất cả mọi người trên đầu. Một cái không có danh tiếng gì Đại Tần thái tử, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hai lần đều đè ép hắn Đại Đường một đầu? Bệ hạ bất giận. Bên cạnh Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim bọn người, cảm nhận được Lý Thế Dân trên người tán phát ra ngập trời tức giận, vội vàng quỳ một chân trên đất. Truyền chấp ý chỉ. Lý Thế Dân thanh âm vang lanh đến không mang theo một tơ một hào tình cảm. Lập tức lên, điểm binh 30 vạn, chấm muốn thân chinh Đại Tần. Chấm ngược lại muốn xem là hắn Doanh Quân hắc ảnh binh đoàn lợi hại, vẫn là ta Đại Đường 100 vạn hùng binh càng hơn một bậc. Hắn không chịu nổi. Loại này bị người giẫm tại dưới chân cảm giác, hắn đã quá lâu không có trải nghiệm qua. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng khuyên can. Đại Tần bây giờ có thiên đạo khí vận ra thân, kia hắc ảnh binh đoàn càng là quỷ dị khó lường, lúc này xuất binh cũng không phải là cử chỉ sáng suốt a.
Đúng vậy a bệ hạ.
Phong Huyền Linh cũng đi theo khuyên đủ. Kia hắc ảnh binh đoàn có thể dung nhập bóng ma, trong đêm tối bất tử bất diệt, cái này, đây quả thực là một đám quỷ mị. Quân ta tướng sĩ, như thế nào cùng một đám giết không chết quỷ vật tác chiến? Nghe được đám đại thần khuyên can, Lý Thế Dân trong mắt lửa giận mới thoáng bình phục một chút. Hắn không phải người ngu. Ngắn ngủi phẫn nộ qua đi, lý trí cũng dần dần hấp lại. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời thiên đạo tượng lệ. Hắc ảnh phụ chú, dung nhập bóng ma, trong đêm tối, bất tử bất diệt. Mỗi một chữ đều để hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hâm mộ, ghen ghét, không cam lòng, đủ loại cảm xúc trong lòng của hắn xen lẫn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ta đại đường liền thật muốn một mực bị cái này đại tần đè ép sao? Đại ngụy, đô thành, tốt một cái đại tần, tốt một cái doanh quân. Tào Tháo hít mắt, nhìn lấy thiên khung bên trên bảng danh sách, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng này song lóe ra tinh quang con người, lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Một người độc chiếm hai bảng, đại tần càng là có được tam đại ghế. Cái này doanh quân ẩn giấu đến thật là đủ sâu. Phía sau hắn quét ra, tuân lúc mọi người cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Chúa công, cái này hắc ảnh binh đoàn thực sự quá mức kinh khủng. Quét ra lông mày chăm chú nhăn lại, dung nhập bóng ma, bất tử bất diệt. Cái này nếu để cho bọn hắn tại ban đêm phát động tập kích bất ngờ, trong thiên hạ có cái nào thành trì có thể ngăn cản? Huống chi bọn hắn còn từng một đêm lừa giết 40 vạn hàng tốt. Phần này chiến tích quả thực nghe rợn cả người. Tào Tháo không nói gì, chỉ là bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Rượu cay độc xẹt qua yết hầu, lại tưới bất diệt trong lòng của hắn đoàn kia lửa. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì doanh chính đối với đại tần trọng kỵ chỉ xếp tại thứ tư sẽ như vậy phẫn nộ. Thì ra chân chính đại sát khí còn tại đằng sau. Doanh quân Tào Tháo tự lẩm bẩm, đem cái này danh tự vững vàng ghi tạc trong lòng. Cái này đại tần hoàng thái tử đã thành trong lòng của hắn kiên kỵ nhất tồn tại. Đại Tần, Hàm Dương cung. Quan cảnh đài bên trên tĩnh mịch, bị một hồi hít vào khí lạnh thanh âm đánh vỡ. Ngông Điểm, Vương Buôn, Lý Tín bọn người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Hắc ảnh binh đoàn, thống soái là hoàng thái tử điện hạ. Tất cả mọi người đầu óc đều có chút không tỉnh nổi đến. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Mà đứng tại phía trước nhất doanh chính, giờ phút này cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trên mặt hắn âm trầm cùng lửa giận, sớm đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là vô tận chấn kinh cùng mở miệng. Doanh quân, chính mình cái kia nghịch tử. Hắn lúc nào thời điểm, con chính mình lại làm ra một cái gì hắc ảnh binh đoàn. Chấm sao không biết. Doanh chính cảm giác thế giới quan của bản thân, đều hứng chịu tới to lớn xung kích. Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn rất rất lâu. Sau đó đột nhiên quay người tìm kiếm, cũng không có tìm tới thân ảnh quen thuộc kia. Con của hắn, Doanh quân, vì hắn, là đại thần, tranh tới thiên đại vinh quang. Hạng 2. Mà lại là một người độc chiếm hai cái danh lạch. Đây là như thế nào vinh hạnh đặc biệt. Nhanh. Nhanh đi đem thái tử cho chấm mời đến. Doanh chính xoay người, đối với sau lưng Ngông Điểm lớn tiếng nói. Trên mặt của hắn tràn đầy trước nay chưa từng có hưng phấn cùng tự hào. Chấm muốn tận mắt nhìn xem, con ta hắc ảnh binh đoàn đến tột cùng là bực nào bị phong. Là, bệ hạ. Ngông Điểm cố nén trong lòng rung động, lĩnh mệnh mà đi. Hắn tâm tình bây giờ đồng dạng là kích động và phần. Hoàng thái tử điện hạ, vậy mà ẩn giấu đến sâu như thế. Đại tần, làm hưng a. Cùng lúc đó, hoàng thái tử phủ đệ, Doanh quân đang thở hổn hển đem cuối cùng một tỏi vàng ròng nhét vào một cái căng phòng trong bao quần áo. Giải quyết. Hắn phủi tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Có những ngày vòng mèo chạy đến chân trời góc biển, hẳn là đều đủ xài. Ngay tại hắn chuẩn bị gánh bao phục, thực hành đi đường đại kế thời điểm, hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, thấy được bầu trời ngoài cửa sổ. Sau đó, hắn liền thấy kia mấy hàng, nhường hắn cả đời khó quên chữ to màu vàng. Thánh võ bảng hạng 2, đại tần hắc ảnh binh đoàn. Thống soái, Doanh quân chương 30, cho con đường sống a. Chương 30, cho con đường sống a. Doanh quân nụ cười trong nháy mắt ngừng kết trên mặt. Hắn trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Trong tay bao phục lệch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Vàng bạc châu báu lăn xuống một chỗ. Ta, Thiên Doanh quân phát ra một tiếng kêu rên, cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng đen. Kết thúc, toàn kết thúc. Ta Thiên Riêng, ta bày nát đại kế. Thiên đạo, ngươi có phải hay không cùng ta có thù a? Ta giấu sâu như vậy, ngươi cũng có thể cho ta đào đi ra. Doanh quân khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác mình tựa như một cái tân khổ khổ ẩn giấu nửa đời người tiền riêng người thành thật. Kết quả có một ngày, lão bà không chỉ có phát hiện, còn cầm lớn loa tới toàn cư xá đi loa phóng thanh. Lần này tốt, khắp thiên hạ đều biết, phu hoàng khẳng định cũng biết. Nghĩ đến Doanh chính tấm kia mặt tâm trầm, Doanh quân liền không nhịn được sợ run cả người. Chạy, nhất định phải lập tức chạy. Nếu không chạy, liền thật muốn xong con bê. Tay hắn bận bịu chân loạn một lần nữa nhặt lên trên đất vàng bạc, loạn xạ hướng trong bao quần áo nhét. Thiên đạo a thiên đạo, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại làm ta. Hắn một bên thu thập, một bên ở trong lòng nghĩ linh tinh. Lần này một cái lên bảng, sẽ không vẫn là ta đi. Van cầu, cho con đường sống a. Ngay tại Doanh quân suy nghĩ vừa mới rơi xuống thời điểm, thiên cung phía trên, phong vân lại biến. Kia tuyên khắc lấy hắc ảnh binh đoàn tin tức kim quang cũng không lập tức tán đi, ngược lại trên không trung hội tụ, tạo thành một mặt màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong, hình tượng bắt đầu lưu chuyển. Kia là một mảnh mờ tối chiến trường, ánh tà dương đỏ quạt như máu, thời nàng khắp động. Một mặt sở chữ đại kỳ, trong gió bay phất phới. vô số người mặc giáp trụ binh sĩ ngay tại nhảy cấm hoan hô, quân trúc lấy kiếm không dễ thắng lợi. Mà tại trong đại quân, một cái vóc người khôi ngô, khí phách vô song nam nhân đang tay cầm một cây lớn kích, ngửa mặt lên trời thét dài, chính là Tây Sở Bá Vương Hạ Vũ. Nhưng mà liên tại bọn hắn quân trúc thắng lợi, vung lòng cảnh giác thời điểm, dị biến nảy sinh. Biên giới chiến trường trong bóng tối, từng đạo màu đen cái bóng lặng yên không một tiếng động nhúc nhích lên. Những cái kia cái bóng dường như không có thực thể, sát mặt đất nhanh chóng hướng về Tây Sở đại quân lan tràn. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ thắng lợi ồn ào náo động. Một cái đang uống rượu Tây Sở binh sĩ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái bóng của hắn bên trong vươn một cái đen nhánh tay xuyên thủng hắn lồng ngực, máu tươi theo cái kia hắc thủ nhỏ xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo lưỡi dao vào thịt thanh âm tại chiến trường các ngõ ngách vang lên. Vô số hắc ảnh theo các binh sĩ dưới chân, theo doanh trướng trong bóng tối, theo binh khí cái bóng bên trong chui ra. Bọn hắn tựa như một đám theo trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, im hơi lặng tiếng nhưng lại chí mạng vô cùng. Trong tay của bọn hắn cầm các loại hình thái màu đen binh khí, mỗi một lần vung lên đều tất nhiên sẽ mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Tây Sở đại quân trong nháy mắt đại loạn. Địch tập, có địch tập, quỷ, là quỷ a. Các binh sĩ thất kinh, bọn hắn thậm chí liền địch nhân ở nơi nào đều thấy không rõ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đồng bạn của mình một cái tiếp một cái ngã xuống, tử trạng thê thảm. Ổn định, đều cho bản vương ổn định. Hạ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Bá Vương kích đột nhiên vung lên, đem một cái nào về phía hắn hắc ảnh nện đến nát bấy. Nhưng này vỡ vụn hắc ảnh rất nhanh lại tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thành hình, dường như căn bản không có nhận bất cứ thương tổn gì. Hạ Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là thứ quỷ gì? Rút lui, toàn quân rút lui. Hắn quyết định thật nhanh, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đối mặt loại này giết không chết, đánh không nát quỷ mị, tiếp tục đánh xuống, ngoại trừ tăng thêm thương vong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tây Sở đại quân đánh tới bầy, chật vật mà chạy. Mà những cái kia hắc ảnh cũng không có truy kích, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Hình tượng đến đây là kết thúc. Thiên cung phía trên, màn sáng tan đi. Nhưng một màn này lại sâu sâu lạc ấn tại vương triều Huyền Châu tất cả đế hoàng trong lòng. Đại Minh, Đại Đường, Đại Ngụy, tất cả quan sát tới một màn này đế hoàng đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Đại Tần hoàng thái tử phủ cùng Hàm Dương cung kia nhiệt liệt vui mừng quân bầu không khí hoàn toàn khác biệt, nơi này quả thực chính là nháo nha nháo nhác khắp nơi. Ta thật sẽ tạ. Thiên đạo, ngươi có phải hay không có cái kia bệnh nặng a? Doanh quân một bên luống cuống tay chân đem một thanh chân châu mã nào nhét vào một cái nhìn liền rất rắn chắc trong bao quần áo, vừa hướng Lao Thiên gia điên cuồng chuyển vận. Trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi mịn, tuấn lãng khắp khuôn mặt là lo lắng cùng sụp đổ. Làm ta một lần còn chưa đủ, còn tới lần thứ hai, còn cố ý làm hiện trường trực tiếp chiếu lại. Sợ Hạng Vũ cái kia mãng phu không biết rõ cửu nhân là ai đúng không? Doanh quân khóc không ra nước mắt. Hắn xuyên việt tới thế giới này, trở thành Đại Tần hoàng thái tử. Ước mơ duy nhất chính là có thể an an ổn ổn bảy nát hưởng thụ mục nát chủ nghĩa phong kiến sinh hoạt. Vì thế, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi chính mình tất cả át chủ bài. Kia triệu hoán tự thế giới khác hắc ảnh binh đoàn, càng là hắn bí mật lớn nhất. Kết quả hiện tại tốt. Thiên đạo kim bảng một cái lớn loa, trực tiếp cho hắn quảng bá cho toàn thế giới. Hiện tại toàn bộ vương triều Huyền Châu, người nào không biết hắn Đại Tần hoàng thái tử doanh quân, dưới tay có một chi giết không chết, đánh không nát cái bóng quân đội. Cái này còn nhường hắn thế nào bại nát? Cái này còn nhường hắn làm sao sống sống yên ổn thời gian? Vừa nghĩ tới về sau doanh chính nhìn mình ánh mắt, theo nhìn phế vật nhi tử biến thành nhìn tương lai quyền vương doanh quân liền run một cái. Không được, tuyệt đối không được. Chạy, nhất định phải chạy. Doanh quân ánh mắt trong nháy mắt biến kiên định, hắn tăng nhanh thu dọn đồ đạc tốc độ. Vang thỏi, ngọc bích, đồ cổ tranh chữ, nhưng phàm là đáng tiền lại thuận tiện mang theo, hắn một mạch toàn hướng trong bao quần áo nhét. Chỉ cần ta chạy rất nhanh, phiền toái liền đuổi không kịp ta. Trời đất bao la, luôn có ta doanh quân chỗ dung thân. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên đem nhét tràn đầy bao phục hướng trên lưng hất lên. Kết quả dùng sức quá mạnh, dưới chân bị một cái ghế chân đẩy ta một chút. Ôi, hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã chó gầm bùn. Thật vất vả ổn định thân hình, doanh quân ngẩng đầu, xuyên đấu qua cửa sổ, nhìn về phía kia đã khôi phục xanh thảm bầu trời. Trên mặt của hắn viết đầy bốn chữ lớn: sinh không thể luyến. Thiên khung phía trên hình tượng mặc dù đã tán đi, nhưng này rung động lòng người một màn, lại như là lạc ấn đồng dạng, khắc thật sâu tại một ít người trong đầu, trở thành vĩnh viễn không ma diện tác động. Tây Sở, Bành Thành, cung điện to lớn bên trong, không khí ngột ngạt đến dường như đông lại đồng dạng. Hạ Vũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, cái kia khôi ngô như núi thân thể, giờ phút này lại tại run nhẹ nhẹ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hô hấp dồn dập, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm đại điện mặt đất, con người tăng dã, dường như lại về tới cái kia huyết sắc hoàng hôn, kia phiến mở tối chiến trường, kia mặt trong gió phiêu diêu sở chữ lại kỳ. Các huynh đệ sống sót sau hai nạn tiếng hoan hô, còn lời nói còn vang vẳng bên hai. Sau đó, bóng ma liền bắt đầu nhúc đích. Cái thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm là dưới trướng hắn một gã bách phu trưởng, một cái có thể tay không xé rách hổ báo trắng hán. Thật là ở đằng kia chỉ từ cái bóng bên trong rỗi ra hấp thụ trước mặt, hắn yếu ớt như là giấy đồng dạng. Trái tim bị trong nháy mắt xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Chương 31, kinh khủng như vậy. Chương 31, kinh khủng như vậy. Hạ Vũ nhớ kỹ, hắn lúc ấy thậm chí không thấy rõ địch nhân là cái gì. Hắn chỉ thấy binh lính của mình một cái tiếp một cái ngã xuống. Bóng của bọn hắn bên trong, dưới chân của bọn hắn, bất kỳ một chỗ có bóng ma địa phương đều chui ra những cái kia màu đen quái vật. Bọn chúng im hơi lặng tiếng, hành động mau lẹ. Binh khí trong tay lóe ra chẳng lành ố quang. Mỗi một lần vung lên, đều tinh chuẩn thu gặt lấy một đầu sinh mệnh. Khủng hoảng, như là như bệnh dịch, tại toàn bộ Tây Sở đại quân bên trong lan tràn. Quỷ, là quỷ a. Các binh sĩ hỏng mất, bọn hắn bước xuống binh khí, chạy từ phía, nhưng căn bản không chạy nổi những cái kia như bóng với hình ác ngộng. Ổn định, đều cho bản vương ổn định. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc ấy giống giận, cơ hồ yếm ba bước kích, đem một cái nào về phía hắn hắc ảnh nện thành mảnh vỡ. Hắn cho là mình có thể giải quyết những quái vật này. Nhưng một giây sau, kia vỡ vụn hắc ảnh, ngay tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thành hình, hoàn hảo không chút tổn hại. Một phút này, một loại tên là sợ hãi cảm xúc, lần thứ nhất chiếm lấy vị bá vương này trái tim. Hắn biết, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Rút lui. Toàn quân rút lui. Hắn dùng hết lực khí toàn thân hạ đạt cái này quất nhục mệnh lệnh. Đại quân tan tác, đánh tới bởi, chật vật không chịu nổi. Liên tại bọn hắn thoát đi kia phiến như địa ngục chiến trường lúc, Hạ Vũ nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Hắn thấy được, những cái kia màu đen quỷ ảnh, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cũng không có truy kích. Mà ở đằng kia vô số quỷ ảnh phía trước nhất, một thân ảnh chậm rãi theo trong bóng tối hiện hiện. Kia là một người trẻ tuổi, mặc một thân lộng lẫy tần thức áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc lại mang theo một loại không nói ra được lười nhác cùng hờ hững. Dường như vừa mới trận kia thảm thiết đổ sát, với hắn mà nói, bất quá là một trận nhàm chán hài kịch. Mà này, trở thành Hạng Vũ trong lòng sâu nhất vết sẹo, thống khổ nhất ác ngộng. Hắn vẫn muốn biết, nam nhân kia là ai? Chi kia quân đội, lại đến cùng là cái gì? Hiện tại, Thiên Đạo Kim Bảng cho hắn đáp án. Hắc Ảnh binh đoàn, Đại Tần Hoàng Thái tử, doanh quân. Được, quân. Hạng Vũ răng cắn đến khanh khách rung động, hai chữ phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Hắn tan rã con ngươi một lần nữa tập trung, sắc mặt tái nhợt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà đỏ bừng lên. A a a a. Một tiếng kiềm chế tới cực điểm gầm thét, như là dã thú bị thương, tại trống trải trong đại điện quân quẩn. Vâng. Dưới người hắn vương tọa, bị trên người hắn bộc phát ra khí thế khủng bố, chấn động đến nát bấy. Doanh quân, Đại Tần. Hạng Vũ hai mắt xích hồng, bên trong thiêu đốt lên ngập trời hận ý cùng sát cơ. Kia không chỉ là chiến bại quất đủ, tức thì bị treo bừa, bị xem như sâu kiến đồng dạng tàn sát khắc cốt cửu hận. Hắn đột nhiên cơ lấy đứng ở một bên bá vương kích, lưới kích bên trên hàn quang lấp lóe, sát khí bốn phía. Người tới, triệu tập tất cả đại quân. Bản vương muốn thân chinh, bản vương muốn san bằng Hàm Dương, muốn đem kia doanh quân tiểu nhi chém thành muôn mảnh. Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận năng lượng, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều dường như bởi vậy giảm xuống mấy độ. Đại vương, không thể. Đúng lúc này, một người trầm ổn thanh âm vang lên. Hạng Lương bước nhanh theo ngoài điện đi vào, vẻ mặt ngưng trọng ngăn ở Hạng Vũ trước mặt. Đại vương, xin bớt giận. Bớt giận. Hạng Vũ đẩy ra hắn, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm. Thúc phụ, ngươi nhường bản vương như thế nào bớt giận? Ngươi thấy được sao? Trên bầu trời hình tượng, ngươi cũng nhìn thấy không? Chính là hắn, chính là cái kia gọi doanh quân tiểu tạp chủng. Hắn giết chúng ta nhiều ít huynh đệ phần này huyết hải thâm cửu, ngươi nhường bản vương làm sao nhịn? Hạng Vũ cảm xúc đã ở vào bộc phát biên giới. Hạng Lương nhìn xem giống như phong ma chất tử, trong lòng cũng là một hồi thở dài, nhưng hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Đại vương, ta đương nhiên thấy được. Chính là bởi vì thấy được, chúng ta mới càng không thể xúc động. Hạng Lương ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Ngài suy nghĩ một chút, Thiên Đạo tại sao lại vào lúc này công bố đây hết thảy? Đại Tần liên tiếp thu hoạch được Thiên Đạo thượng tứ, bây giờ thực lực sâu không lường được, khí vận càng lạ như mặt trời ban trưa. Chúng ta bây giờ đem binh đi tiền đánh, không khác lấy trứng chọi đá. Hạng Lương thanh âm chữ chữ quan tìm, ý đồ tỉnh lại Hạng Vũ lý trí. Kia doanh quân có thể đem khủng bố như thế một chi quân đội ẩn giấu đến nay không lộ nửa điểm phong thanh, tâm cơ lòng dạ ở xa ngươi ta đoàn trước phía trên. Hắn thậm chí so với hắn cái kia hùng tài đại lược phụ thân doanh chính còn muốn đáng sợ. Chúng ta nếu là giận mà hưng minh, chỉ sợ chính giữa hắn ý muốn. Hạng Vũ lồng ngực kịch liệt phập phồng, thô trọng tiếng thở dốc ở trong đại điện tiếng vọng. Hắn không phải nghe không vô đạo lý người ngu. Thúc phụ lời nói câu câu đều có lý. Thật là kia phần cừu hận thấu xương, kia phần bị đem ra công khai quất đủ, giống một vạn con kiến trong lòng của hắn đâm ướt, nhường hắn đau đến không muốn sống. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Thanh âm của hắn khàn giọng, tràn ngập sự không cam lòng. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Hạng Lương trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đại vương ngài muốn làm, không phải hiện tại đi tìm chết, mà là đem phần cừu hận này chôn ở đáy lòng, chăm lo quản lý, xúc tích lực lượng. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta lại cùng Đại Tần, nhất quyết sinh tử. Hạng Vũ trầm mặc. Trong tay hắn ba vương kích, bởi vì chủ nhân dùng sức mà ông tác hưởng. Thật lâu. Giống. Hắn lần nữa phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, đột nhiên đem trong tay bá vương kích mạnh mẽ đập xuống đất. Ầm ầm, cứng rắn nền đá tấm, trong nháy mắt dạn nứt ra, giống mạng nhện vết dạn làm tràn toàn bộ đại điện. Tốt. Hạng Vũ song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Bản vương, nhẫn. Hắn chậm rãi ngồi trở lại tới vỡ vụn vương tọa phế tích phía trên, hai mắt đỏ ngầu bên trong. Cơn bạo lửa giận dần dần tối lui, thay vào đó là một loại càng thêm băng lãnh, càng thêm thâm trầm sát ý. Từ hôm nay trở đi, hắn Hạng Vũ chỉ có một mục tiêu, hủy diệt Đại Tần, chính tay đâm doanh quân. Không chỉ là Tây Sở, giờ phút này toàn bộ vương triều Huyền Châu đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đại Hán, Lạc Dương, Vị Ương Cung, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Hán Vũ Đế Lưu Triệt ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung phía trên chưa hoàn toàn tán đi hình tượng. Ngón tay của hắn tại long ỷ trên lan can vô ý thức đập, phát ra liên tiếp gấp rút mà trầm muộn thành khẩn âm thanh. Thanh âm này đập vào điện hạ quần thần trong lòng, để bọn hắn nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Đại điện hai bên, văn võ bách quan câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Đứng tại võ tướng đứng đầu, là hai vị khí độ bất phàm thân ảnh. Một người trầm ổn như núi, uyên đỉnh núi cao sừng sững, chính là đại tướng quân Vệ Thanh. Một người khác thì phong mang tất lộ, nhuệ khí trùng thiên, tựa như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, chính là vô địch Hầu Hoắc Khứ Bệnh. Giờ phút này, cho dù là hai vị này chiến vô bất thắng đại hán song bích, trên mặt cũng hiện đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đều thấy được. Bẩm bệ hạ, thần thấy được. Vệ Thanh ôm quyền không người, thanh âm trầm ổn, lại khó nén trong đó rung động. Hoắc Khứ Bệnh không nói gì, chỉ là mím chặt môi, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên tràn đầy chiến ý cùng kiêng kỵ xen lẫn thần sắc phức tạp. Nói một chút. Lưu Triệt ánh mắt từ thiên khung thu hồi, rơi vào Vệ Thanh trên thân. Vệ Thanh hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút suy nghĩ. Bệ hạ, chi này Hắc Ảnh binh đoàn rất khủng bố. Hắn cân nhắc dùng từ. Quân kỷ chi nghiêm minh, hành động chi quỷ bí, thần bình sinh không thấy. Nhất là bọn chúng dường như không biết mệt mỏi, không sợ tử vong. Trong đêm tối, bọn hắn chính là tuyệt đối chúa thể. Vệ Thanh mỗi một câu nói đều để trong điện quần thần tâm chìm xuống một phần. Chương 32, sâu không thấy đáy. Chương 32, sâu không thấy đáy. Có thể khiến cho đại tướng quân Vệ Thanh cho ra như thế đánh giá quân đội, hắn thực lực có thể nghĩ. Trừ bệnh, ngươi đây. Lưu Triệt vừa nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái. Bệ hạ, thần muốn cùng một trong chiến. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, tràn đầy người tuổi trẻ nhuệ khí cùng tự tin. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Nhưng nếu là chính diện xung trận, thần dưới trướng thiết kỵ, chỉ sợ phần thắng không lớn. Lời vừa nói ra, cả triều phải sợ hãi. Người nào không biết vô địch Hầu Hoắc Khứ Bệnh dụng binh như thần, dưới trướng thiết kỵ càng là quét ngang hung nô, đánh đâu thắng đó. Liên hắn đều chính miệng thừa nhận phần thắng không lớn, vậy cái này chi Hắc Ảnh binh đoàn đến tột cùng kinh khủng tới loại tình trạng nào? Phần thắng không lớn. Lưu Triệt nhai nuốt lấy bốn chữ này, ánh mắt biến càng thêm thâm thúy. Nào chỉ là phần thắng không lớn. Hắn cười lạnh một tiếng. Chấm nhìn, nếu là trong đêm tối tao nộ, ta đại hán bất kỳ một chi quân đội đều chỉ có bị tàn sát phần. Cái này doanh quân, dấu thật là sâu a. Lưu Triệt trong thanh âm mang theo một tia cắn răng nghiến lợi hương vị. Chấm trước kia chỉ cảm thấy hắn cái kia cha doanh chính là hùng tài đại lược thiên cổ nhất đế, để cho người ta kiêng kỵ. Hiện tại xem ra, đứa con trai này so với hắn cha còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Doanh chính gia tâm là bày ở ngoài sáng, là chiếm đoạt sáu quốc, nhất thống thiên hạ. Có thể cái này doanh quân đâu? Lưu Triệt ánh mắt đảo qua điện hạ quân thần. Hắn đem dạng này một chi vô địch chi sư ẩn giấu đến nay, không lộ nửa điểm phong thanh, hắn đến cùng muốn làm gì? Tâm cơ của hắn, hắn lòng dạ, quả thực sâu không thấy đáy. Vấn đề này, không người có thể trả lời. Toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Trong lòng mọi người đều đặt lên một khối chịu nặng tự thạch. Đại tần hoàng thái tử, doanh quân. Cái tên này, từ hôm nay trở đi, bị Lưu Triệt, bị toàn bộ đại hán vương triều khắc thật sâu tại trong lòng, như có gai ở sau lưng. Đại Minh, Tử Cấm Thành, Phụng Thiên Điện. 3. Một tiếng vang dọn, một cái tốt nhất chén trà sứ thanh hoa bị hung hăng ném xuống đất, chia năm xẻ bảy. Người mặc long bảo Chu Nguyên Trường, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Một trương che kín gian nan bất vả trên mặt, tràn đầy tức giận cùng kiên kỵ. Tốt, tốt một cái đại tần, tốt một cái doanh quân. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, thiên đạo là mắt bị mù sao? Thế nào chuyện gì tốt đều để bọn hắn đại tần chiếm? Điện hạ, một đám văn võ đại thần tất cả đều quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn đã thật lâu chưa thấy qua vị này khai quốc hoàng đế nổi giận lớn như vậy. Đứng tại võ tướng hàng đầu Lương Quốc Công Lang Ngọc cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Xem như Đại Minh trong quân biết đánh nhau nhất tướng lĩnh, hắn biết rõ thiên khung trong tấm hình chi kia quân đội ý vị như thế nào. Kia là một chi gần như vô giải quân đội, quốc vận lại là hai đạo quốc vận. Chu Nguyên Chương trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đại tần khí vận vốn là như mặt trời ban trưa, bây giờ được thiên đạo hai lần ban thưởng, cái này còn có để hay không cho người khác chơi? Chu Nguyên Chương càng nghĩ càng giận. Hắn tân tân khổ khổ theo một cái đứa chăn trâu làm đến khai quốc hoàng đế, dễ dàng sao? Kết quả hiện tại, một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện bao đầu tiểu tử, dựa vào thiên đạo thượng tứ, liền phải cưỡi tới trên đầu hắn. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, cái này vương triều Huyền Châu đệ nhất vương triều tên tuổi, sợ là thật muốn bị hắn đại tần cho ngồi vững. Chu Nguyên Chương tức giận bất bình đi qua đi lại. Điện hạ đám đại thần vùi đầu đến thấp hơn, sợ gặp rắc rối. Có thể đi lấy đi tới, Chu Nguyên Chương bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt hắn nộ khí cũng dần dần đông lại. Ân, không đúng, ta giống như không để ý đến cái gì. Hắn sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này thiên đạo chiêu danh bảng công bố chính là thập đại quân đoàn đặc thù. Hiện tại công bố tới hạng 2 là Tần Quốc Hắc Ảnh binh đoàn. Kia, hạng nhất đâu? Đại Tần đã lên bảng 2 lần, luôn không khả năng hạng nhất hay là hắn a? Thiên đạo lại thế nào bất công, cũng không thể như thế không hợp thói thường. Vậy trừ Đại Tần, cái này vương triều Huyền Châu, còn ai có thực lực này cùng nội tình, có thể vượt trên Đại Tần, đoạt được đứng đầu bảng? Đại Hán, có khả năng, nhưng Lưu Triệt tiểu tử kia nhìn xem liền không giống như là có loại này lá bài tẩy bộ dáng. Đại Đường, Lý Thế Dân, giống như cũng không quá đúng quy cách. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Nguyên Chương ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Một cái nhường chính hắn đều tim đập rộn lên suy nghĩ, không thể ức chế mà bước lên đi ra. Hắn Đại Tần có thể giấu một cái Hắc Băng Đài, một cái Hắc Ảnh binh đoàn. Ta Đại Minh, chẳng lẽ liền không có điểm áp đáy hòm đổ bật? Ta Đại Minh, thật là khu trục thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa, đến quốc nhất đang vương triều. Ta, Chu Nguyên Chương, mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Cái này bảng, đến nay chưa từng xuất hiện ta Đại Minh danh tự. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ta Đại Minh không phải thứ 9 thứ 8, cũng không phải thứ 3 thứ 2. Điều này nói rõ, ta Đại Minh là đứng đầu bảng A. Ngoa tạo. Chu Nguyên Chương nhịn không được, một câu ra hương thoại thốt ra. Trên mặt hắn nộ khí trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là không cách nào che giấu vui mừng như điên. Ha 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 ha. Hóa ra là dạng này. Ta minh bạch, ta toàn minh bạch. Hắn vô đuổi, hương phấn tại trên long ỷ ngồi xuống, trên mặt nếp nhăn đều cười lên hoa. Ta liền nói đi, cái này thiên đạo vẫn là có mắt. Cái này đứng đầu bảng, ngoại trừ ta Đại Minh, còn có ai xứng với? Điện hạ đám đại thần hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt một bức. Cái này, hoàng thượng đây là giận điên lên. Thế nào trước một giây còn lửa giận ngút trời, một giây sau liền vui vẻ ra mặt. Đứng đầu bảng ban thưởng A Chu Nguyên Chương đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình mỹ hảo trong ảo tưng. Hạng hai ban thưởng đều như thế phong phú kia hấp nhất, còn không phải ban thưởng năm đạo quốc vận. Lại cho ta đến có thể nhất thống Huyền Châu thần khí. Đến lúc đó, cái gì đại tần, cái gì doanh quân, đều phải cho ta đứng sang bên cạnh. Hắn càng nghĩ càng kích động, dường như đã thấy Đại Minh Vương Triệu độc chiếm vị trí đầu, quân lâm thiên hạ ngày đó. Cùng lúc đó, Đại Tần, Hàm Dương, cùng thiên hạ các quốc gia khẩn trương kiên kỵ khác biệt, Hàm Dương thành bên trong quan cảnh đại bên trên, bầu không khí lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi trên thân. Doanh Chính nhìn lấy thiên khung phía trên, chi kia hoàn toàn do con của hắn một tay chế tạo kinh khủng quân đoàn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn giờ phút này nội tâm là bực nào ầm ầm sóng dậy. Ở bên người hắn, Mông Điểm, Lý Tín, Vương Buôn chờ một đám đại tần đỉnh cấp tướng lĩnh, tất cả đều hóa đá đồng dạng, há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời một câu. Trong đầu của bọn hắn, ông tác hưởng. Nói đùa cái gì? Mông Điểm vô ý thức cầm bên hông chuôi kiếm, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Vị này thái tử điện hạ, không chỉ có tài năng kinh thiên động địa, càng có thần quỷ khó lường chi năng. Có thể đem khủng bố như thế một chi quân đội, tại tất cả mọi người dưới mí mắt ẩn giấu đến nay. Phần này tâm cơ, phần này thủ đoạn, quả thực không phải người quá thay. Đại Minh, Phụ Thiên Điện, Hoàng thượng anh minh. Lam Ngọc phản ứng đầu tiên, lập tức quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy vui mừng chúc mừng. Thân liên nói, phổ thiên phía dưới, ngoại trừ ta Đại Minh, ai dám xưng thứ nhất? Không sai không sai. Bệ hạ mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay thiên đạo an bài. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Trong điện đám đại thần như thế nào cơ linh, trong nháy mắt minh bạch Chu Nguyên Chương ý tứ, nhao nhao đi theo hoan hô lên. Trong lúc nhất thời, mông ngựa tiếng như thủy triều vào tới. Chu Nguyên Chương nghe được là Long Nhan cực kỳ vui mừng, trong lòng thư sướng vô cùng. Ha ha ha, tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Hắn vung tay lên, hiện ra nụ cười trên mặt sán lạn giống một đóa hoa cúc nở rộ. Chờ ta Đại Minh được đứng đầu bảng ban thưởng, quốc vận tăng vọt, đến lúc đó, cái này Vương triều Huyền Châu liền nên từ ta định đoạt. Hắn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo bản kế hoạch, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chờ mong. Hắn lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên bầu trời kim quang kia loẹt loẹt chiêu danh bảng bên trên. Nhanh, nhanh công bố đứng đầu bảng a. Ta đã đợi đã không kịp. Chương 33, tự mình đã qua. Chương 33, tự mình đã qua. Hàm Dương thành, quan cảnh đài bên trên. Như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, vẫn tại trong mây xanh quanh quần không ngớt. Một đám đại tần đỉnh cấp tướng lĩnh, còn duy trì quỳ xuống đất tư thế, nhưng bọn hắn thân thể lại tại run nhẹ nhẹ. Thiên khung phía trên, kia tử thái tử điện hạ một tay sáng lập hắc ảnh binh đoàn, đang lấy một loại như bẻ cành khô dáng vẻ, thu gặt lấy Tây Sở đại quân sinh mệnh. Đây không phải là chiến tranh, kia là một trận đơn phương đồ sát. Mông Điểm ánh mắt nhìn chằm chằm hình tượng bên trong những cái kia xuất quỷ nhập thần thân ảnh màu đen. Bọn chúng im hơi lặng tiếng, vô hình vô chất, dường như theo địa ngục thâm viên bên trong leo ra ma thần. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thậm chí liền tử vong đều không thể ngăn cản cước bộ của bọn nó. Dưới trướng hắn hoàng kim hỏa kỵ binh, là hắn cả đời lớn nhất yêu ngạo, là đại tần sắc bén nhất mâu. Nhưng nếu là đối đầu chi này quân đoàn, Mông Điểm hầu kết bỗng lúc nhích qua một cái nhường chính hắn đều cảm thấy tim đập nhanh suy nghĩ nổi lên. Chỉ sợ liền một cái công kích đều nhịn không được. Lý Tín càng là toàn thân phát lạnh, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Năm đó phạt sở thảm bại, là hắn cả đời đều không thể xóa đi ác mộng cùng sỉ nhục. Nếu như lúc ấy hắn đối mặt chính là một đội quân như thế, Lý Tín không còn dám nghĩ tiếp, hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trương Hàm vị này trưởng quản lấy đại tần ảnh mật vệ, tự nhận là đối đế quốc trên dưới như lòng bàn tay tướng lĩnh. Giờ phút này càng là cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Khủng bố như thế một chi quân đoàn, nhân số ít ra hơn bạn. Đến cùng là thế nào tại tất cả mọi người dưới mí mắt, bị thái tử điện hạ lặng yên không một tiếng động tạo dựng lên. Đây quả thực là thần tích. Ha 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 ha. Ngự tọa phía trên, Doanh Chính rốt cục nhịn không được, phát ra thoải mái lâm ly tiếng cười to. Tiếng cười hùng hồn bá đạo, tràn đầy vô tận hào hùng cùng kiêu ngạo. Hắn đứng người lên, long hành hổ bộ đi tới trước lan can, quan sát phía dưới quỳ xuống một mảnh bàn võ bách quan. Đều thấy được sao? Thanh âm của hắn dường như mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Cái này, chính là ta đại tần thái tử. Cái này, chính là ta Doanh Chính nhi tử. Doanh Chính đưa tay chỉ trên bầu trời hình tượng, trong giọng nói là không che giấu chút nào khoe khoang. Mông Điểm, Lý Tín, Trương Hàm. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, đảo qua ba vị đại tần đỉnh cấp tướng lĩnh. Thần tại. Ba người thân thể rung động, lập tức cao giọng đáp. Các ngươi đều cho chấm thật tốt học một ít. Doanh Chính thanh âm nói năng có khí phách. Học một ít thái tử là như thế nào luyện binh. Học một ít thái tử là như thế nào trị quân. càng phải học một ít thái tử phần này Thái Sơn sụp ở trước mà sắp không đổi trầm ổn tâm tính. Kinh thiên động địa như vậy đại sự, hắn có thể giấu giếm được các ngươi tất cả mọi người, giấu giếm được chấm, giấu giếm được thiên hạ này. Đây mới thật sự là đại tài. Doanh Chính lời nói, nhường Ngông Điểm bọn người trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu, trên mặt viết đầy xấu hổ cùng kính nể. Chúng thần, tuân chỉ. Đúng vậy a, vậy hạ nói đúng. Cùng thái tử điện hạ cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường so sánh, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến công cùng nhu lượng, quả thực tựa như là tiểu hài tử nhà tròi. Doanh Chính thỏa mãn nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn nhìn khắp bốn phía, lại hơi nhíu lên lông mày. Ân, quân nhi người đâu? Trang diện lớn như vậy, nhân vật chính thế nào còn chưa tới? Toàn bộ quan cảnh đài trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng a, thái tử điện hạ đâu? Theo vừa rồi bắt đầu, lực chú ý của mọi người đều bị trên trời hình tượng hấp dẫn, lại không có một người phát hiện thái tử điện hạ căn bản cũng không ở chỗ này. Mông Điểm tranh thủ thời gian nói bổ sung. Bệ hạ, thần đã phái người đi mời thái tử điện hạ rồi. Đúng lúc này, một gã phụ trách truyền lệnh binh sĩ thở hồng hộc chạy tới. Bệ hạ. Thái tử điện hạ hắn Doanh Chính hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Hắn nói thế nào? Binh sĩ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí thuật lại lấy nguyên thoại. Thái tử điện hạ nói. Hắn lập tức tới ngay. Lập tức tới ngay. Đây coi là cái gì trả lời? Chúng thần hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều có chút cổ quái. Doanh Chính đầu tiên là sững sờ, lập tức lại bật cười lên tiếng. Tên tiểu tử thúi này vẫn là như thế một bộ tùy tính dáng vẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên khung phía trên, kia càng thêm sáng chói chiêu danh bảng kim quang. Chờ hắn chậm ung dung thoảng qua đến, cái này đứng đầu bảng ban thưởng đều phát xong. Doanh Chính trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng đắc ý mà thôi. Hắn vung tay lên. Hắn không đến, chấm liền tự mình đã qua. Chấm ngược lại muốn xem ta đại tần vị này đại công thần, giờ phút này đến cùng đang bận thứ gì. Đi, các khanh theo chấm cùng nhau, đi đông cung. Cùng lúc đó, hoàng thái tử phủ đệ, đông cung. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Phải chết phải chết phải chết. Doanh Quân cảm giác mình bây giờ chính là một cái kiến bò trên chảo nóng, đều nhanh gấp ra hỏa tinh tử. Xong con bê, lần này hoàn toàn xong con bê. Ta chỉ muốn làm cái cá ướp muối thái tử, nằm ngửa hưởng thụ đời người a. Tại sao phải lộ ra ánh sáng ta hắc ảnh binh đoàn? Lần này tốt, khắp thiên hạ đều biết. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình xuyên về tới, thật vất vả cầu nhiều năm như vậy. Mắt thấy là phải thực hiện nằm ngửa tự do, kết quả bị một cái từ trên trời giáng xuống phá bảng danh sách cho hoàn toàn hủy. Ngay tại tay hắn bận bịu chân loạn, hắn không thể bao dài ra tám cánh tay thời điểm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Đông cung đại môn bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Doanh Quân cả người đều cứng đờ, trong tay còn đang nắm một bao không ăn xong khoai tây chiên. Hắn chậm rãi dừng lại quay đầu, chỉ thấy hắn tiện nghi lão cha Doanh Chính đang long hành hổ bộ đi vào, sau lưng còn đi theo ố ương ương một mảng lớn văn võ bách quan. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào hắn trên thân, cùng cái kia loạn cùng đống rác như thế gian phòng, không khí phản phất tại giờ phút này đông lại. Doanh Quân đại não trong nháy mắt đứng máy. Kết thúc. Doanh Chính nhìn trước mắt cái này rối bời một màn, cũng là hơi sững sờ, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Cha, phu hoàng, ngài sao lại tới đây? Nhi thần thấy gian phòng kia có chút lộn xộn, ngay tại thu thập đầu. Cái này hoang luôn, liền chính hắn nghe đều cảm thấy đỏ mặt. Nhưng mà, Doanh Chính nghe nói như thế, trên mặt kia chỉ có một tia lo nghĩ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại hôn tạp vui mừng, hãy nấy cùng tiêu ngạo phức tạp thần sắc. Hắn bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Doanh Quân bả vai, dùng sức vỗ vỗ. Tốt, quân nhi. Doanh Chính thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Vi phụ, trách oan ngươi. Doanh Quân vẻ mặt một bức. A, trách oan ta cái gì? Chấm còn tưởng rằng ngươi cả ngày chờ tại đông cung là ham hưởng lạc, không muốn phát triển. Doanh Chính ánh mắt đảo qua trong phòng bừa bộn, ánh mắt lại biến vô cùng nhu hòa. Đúng lúc này, ầm ầm, thiên cung phía trên phong vân đột biến, một đạo vô cùng sáng chói kim sắc thần quang theo kia chiêu danh bảng bên trên ầm vang rủ xuống, trong nháy mắt xuyên thủng đông cung nóc nhà, vô cùng tinh chuẩn bao phủ tại Doanh Quân trên thân. Một cỗ mênh mông bằng bạc nhưng lại vô cùng băng lãnh lực lượng quỷ dị tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Thiên đạo tưởng lệ phát xuống. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp chú thuật, minh ảnh tiệm độ chú. Cùng lúc đó, toàn bộ đại tần cương vực bầu trời, tại thời khắc này, đều bị một loại quỷ dị huyết sắc bao phủ. Hàm Dương thành bên trong, vô số dân chúng hãi nhiên ngẩng đầu. Thiên thế nào biến thành màu đỏ? Xảy ra chuyện gì? Nhưng một giây sau, trên mặt bọn họ hoảng sợ, liền biến thành không có gì sánh kịp chấn kinh cùng vui mừng như điên. Một cỗ khó nói lên lời thiết huyết sắc khí, từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào mỗi một cái đại tần con dân thể nội. Ông trời của ta, ta cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng. Chương 34, đứng đầu bảng công bố chương 34, đứng đầu bảng công bố Doanh Chính đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội kia cố bành trướng lực lượng mãnh liệt. Mắt rồng bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Cái này, chính là quốc vận gia trì sao? Huyết sắc trên bầu trời, vô số màu đen cái bóng nổi lên, hợp thành một chi trầm mặc mà uy nghiêm quân đoàn, chính là kia hắc ảnh binh đoàn bộ dáng. Thân ảnh của bọn chúng, rõ ràng chiếu rọi tại mỗi một cái đại tần con dân trong đôi mắt. Giờ phút này, toàn bộ đại tần lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này thần tích giống như một màn rung động đến tột đỉnh. Chỉ có Doanh Quân đứng tại kia phiến bừa bộn bên trong, tắm rửa lấy kim quang, khóc không ra nước mắt. Vì cái gì ban thưởng sẽ là chạy trốn kỹ năng? Thiên đạo ngươi có phải hay không ở bên trong hàm ta? Còn có cái này thiết huyết quốc vận, cái này toàn dân trực tiếp. Lần này tốt, toàn đại tần đều biết ta là đại lão. Ngay tại hắn cực kỳ bi thương thời điểm, thiên cung phía trên huyết sắc cùng hắc ảnh chậm rãi tản đi. Kia chiêu danh bảng kim quang lại tại trong nháy mắt tăng vọt tới cực hạn. Một cỗ càng khủng bố hơn uy áp bao phủ toàn bộ thiên hạ. Doanh quân trong lòng hơi động, lập tức ngẩng đầu chỉ hướng bầu trời, đối với còn tại cảm thụ lực lượng doanh chính hô lớn: "Phụ hoàng, mau nhìn, đứng đầu bảng phải công bố." Doanh quân cái này một tiếng nói, trung khí mười phần, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người từ trên người hắn, dẫn hướng kia phong vân biến ảo thiên cung. Quan cảnh đài bên trên, doanh chính vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Phía sau hắn mông điểm, Lý Tín chờ một đám văn võ, cũng nhao nhao ngẩng đầu lên. Chỉ thấy kia trên trời cao chiêu danh bảng, kim quang lưu chuyển, như sôi dọn dung nham. Nguyên bản đứng hàng thứ 2 hắc ảnh binh đoàn 4 chữ lớn, đang bị một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi xóa đi. Kia sáng chói kim quang, cũng không bởi vậy ảm đạm, ngược lại biến càng thêm hùng hực. Oeng! Một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc sóng xung kích, lấy chiêu danh bảng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng ầm vang quyết tán. Toàn bộ vương triều Huyền Châu bầu trời đều bị nhiễm lên một tầng huy hoàng kim sắc. Hàm Dương cung bên trong, tất cả mọi người cảm giác hô hấp trì trệ. Một cỗ khó nói lên lời uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới người không thở nổi. Cỗ uy áp này, thậm chí so vừa rồi Thiết Huyết Quốc vận phủ xuống thời giờ còn kinh khủng hơn mấy lần. Tất cả mọi người minh bạch, Thánh Võ bảng đứng đầu bảng sắp công bố. Cùng lúc đó, đại đường, Trường An thành, Thái Cực cung chi đỉnh, Lý Thế Dân đứng chắp tay, một thân long bào trong gió bay phất phới. Hắn nhìn chân trời kia phiến sáng chói kim quang, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng chờ mong. Hắn chậm rãi đọc lên trên bảng danh sách xếp hạng, nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Một cái chưa bao giờ nghe hắc ảnh binh đoàn có thể ép ta đại đường huyền giáp quân một đầu, xác thực ngoài dự liệu. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Cái này đứng đầu bảng chi vị, nhất định thuộc về ta đại đường một cái khác chi thần binh. Hắn trong giọng nói chắc chắn, lây nhiễm sau lưng trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh bọn người. Đại đường nội tình, xa không chỉ một chi huyền giáp quân. Cái này thánh võ bảng thứ nhất, bọn hắn nhất định phải được. Đại hán, vị ương cung. Bầu không khí lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Hán Vũ Đế Lưu Triệt chăm chú nhìn trên bầu trời kia càng thêm chói mắt kim quang, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại hán thiết kỵ, vậy mà chỉ xếp tại thứ 5. Liên trước 3 cũng không vào đi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn không cam tâm. Bệ hạ, không cần tức giận. Vệ Thanh ở một bên trầm giọng an ủi. Thánh võ bảng xếp hạng, giải thích rõ không được toàn bộ, ta đại hán thực lực, thiên hạ đều biết. Hoắc Khứ Bệnh cũng nắm chặt bội kiếm bên hông, ánh mắt sắc bén như lao. Lưu Triệt hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động. Hắn biết, bây giờ không phải là lúc nổi giận. Hắn càng muốn biết, có thể vượt trên đại tần hắc ảnh binh đoàn, lên đỉnh đứng đầu bảng, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đại Minh, ứng tiên phủ. Trong hoàng cung, bầu không khí nhiệt liệt như lửa. Chu Nguyên Chương một bàn tay đập vào trước mặt bàn bên trên, chấn động đến chén trà đều nhảy dựng lên. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Mặt mũi hắn tràn đầy ánh sáng màu đỏ, kích động đi qua đi lại. Ta liền biết, cái này thiên đạo bằng đơn, nhất định có ta Đại Minh một chỗ cắm rủi. Ta Đại Minh tướng sĩ, từng cái đều là theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới mã nhân. Cái này thánh võ bảng thứ nhất, ngoại trừ ta Đại Minh, còn có thể là ai xứng với? Bên cạnh hắn Lam Ngọc cùng Thường Ngộ Xuân, cũng là mặt mũi tràn đầy cùng có bình yên, nụ cười rồi tới bên hai. Bọn hắn dường như đã thấy, Đại Minh cơ sĩ, tại chiêu danh bảng đỉnh cao cao tung bay. Không chỉ là Đại Tần, Đại Đường, Đại Hán, Đại Minh. Giờ phút này, Cửu Châu đại lục, vô số vương triều, vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú bầu trời. Phương Bắc Hung Nô Thiền Vu, Đông Hải đảo quốc chi chủ, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi cái kia kết quả cuối cùng giáng lâm. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới, trên bầu trời kim quang tràn ngập tới cực hạn. Tầng tầng lớp lớp biển mây, bị một cỗ lực lượng vô hình từ đó xé mở, lộ ra một cái to lớn vô cùng chỗ trống. Một cỗ minh ông, cổ lão, chí cao vô thượng thiên đạo ý chí, giáng lâm. Nương theo lấy cỗ ý chí này, còn có trận trận mở mịt không linh cầm sắt thanh âm, dường như từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, gột rửa lấy mỗi người linh hồn. Cái này, động tĩnh này cũng quá lớn a. Đứng đầu bảng phô trương, vậy mà như thế kinh khủng. Đến tột cùng là cái nào vương triều quân đội có thể dẫn tới thiên đạo coi trọng như vậy? Trong lòng mọi người rung động, càng thêm hiếu kỳ. Một giây sau, ở đằng kia tầng mây phá vỡ trong lỗ hổng, một nhóm càng thêm huy hoàng, càng thêm bá đạo chữ to màu vàng chậm rãi hiện hiện. Thánh võ bảng hấp nhất, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, đây là cái gì quân đội? Mọi người đều là sững sờ, trong đầu điên cuồng tìm kiếm cái tên xa lạ này. Nhưng mà, không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, hàng thứ hai chữ theo sát phía sau hiện hiện ra. Sở thuộc vương triều, Đại Tần. Bèn, hai chữ này vừa ra, toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt sôi trào. Lại là Đại Tần. Thế nào vẫn là Đại Tần? Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Nhất là người trái tim đột nhiên đình chỉ hàng thứ ba chữ, như là thần phạt chi truy, nặng nề mà đập vào trong lòng mọi người. Binh đoàn chi chủ, Doanh Quân. Đại Đường, Thái Cực cung chi đỉnh. Giang giác. Lý Thế Dân trong tay bạch ngọc chén rượu, ứng thanh mà nát. Trên mặt hắn tự tin cùng thong dong, khi nhìn đến Doanh Quân hai chữ lúc, hoàn toàn ngưng kết, sau đó sụp đổ. Lấy mà đời đời chi, là vô tận kinh ngạc cùng phẫn nộ. Doanh Quân, lại là Doanh Quân, làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Hắn thất thố gầm hết lên, mắt rồng bên trong hiện đầy tơ máu. Theo Tiềm Long bảng, tới Thiên Quân bảng, lại đến hiện tại Thánh Võ bảng. Hắn lại bị cái kia không có danh tiếng gì Đại Tần thái tử liên tục gáp chế ba lần. Đây quả thực là đem hắn mặt đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Thiên đạo bất công. Cái này chiêu danh bảng nhất định có kỳ quặc. Lý Thế Dân thanh âm tại trống trải cung điện đỉnh chót quanh quẩn, tràn ngập sự không cam lòng cùng lửa giận. Phía sau hắn trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh bọn người sớm đã ngây ra như phỗng, nguyên một đám ha to miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Kết quả này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Chương 35, cái gì phế vật thái tử? Chương 35, cái gì phế vật thái tử? Đại Minh, ứng thiên phủ. Chu Nguyên Chương trên mặt kích động cùng chờ mong, trong nháy mắt cứng ngắc. Lam Ngọc cùng Thường Ngộ Xuân hiện ra nụ cười trên mặt, cũng như bị đóng băng đồng dạng, ngưng kết tại khóe miệng. Toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết. Sau một lát, Chu Nguyên Chương chậm rãi ngồi về long ỷ, trong ánh mắt quan mang, một chút xíu ảm đạm đi. Hắn không có gào thét, cũng không có chất nghi. Có, chỉ là vô tận thất vọng cùng cô đơn. Thánh Võ Bảng hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn. Ta Đại Minh, không gây một chỗ cắm rủi. Cái này ngắn ngủi một câu, lại lộ ra một cô anh hùng tuổi xế chiều bi thương. Hắn vì đó kiêu ngạo bách chiến hùng binh, tại cái này thiên đạo bảng đơn bên trên, mà ngay cả cái tên lời không để lại. Cái này so trực tiếp đánh hắn một bàn tay, còn muốn cho hắn khó chịu. Đại Hán, Vị Ương Cung, Đại Tần. Doanh Quân Lưu Triệt nhìn lên bầu trời bên trong kia ba hàng chữ vàng, cả người như bị sét đánh. Hắn đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bên cạnh hắn Văn Võ Bách Quan càng là tập thể nghẹn nào, hoàn toàn động. Hoắc Khứ Bệnh trên mặt nhuệ khí không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại thật sâu chấn kinh. Lại là cái kia Doanh Quân, cái kia bị bọn hắn tất cả mọi người cũng làm thành là phế vật hoàn khố thái tử. Hắn không chỉ có nắm giữ thần bí khó lường hắc ảnh binh đoàn, lại còn cất giấu một chi đủ để lên đỉnh thánh võ bảng đứng đầu bảng hoàng kim hỏa kỵ binh. Giờ phút này, Lưu Triệt trong lòng tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ đều hóa thành một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó đối Doanh Quân đủ loại khinh thị là bực nào buồn cười. Cái gì phế vật thái tử? Đây rõ ràng là một đầu tiềm phục tại trong vực sâu, không động thì thôi, khẽ động liền muốn quấy thiên hạ phong vân tuyệt thế cự long. Lưu Triệt chậm rãi ngồi xuống lại, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn phục. Lần này hắn là thất phục. Chấm, xem thường hắn. Hắn đối với Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh nhẹ giọng một câu. Vị này hùng tài đại lược đế vương, lần thứ nhất đối một người trẻ tuổi cảm nhận được phát ra từ nội tâm kiên kỵ. Đại Tần nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu? Đại Tần hoàng thái tử phụ đệ, bên cạnh hắn Doanh Chính, Mông Điểm, Lý Tư, Triệu Cao chờ một đám Đại Tần quân thần đang mong mỏi cùng trông mong nhìn qua bầu trời. Chấm cũng là hiếu kỳ, cái này thánh võ bảng thứ nhất sẽ tiêu rơi nhà ai? Doanh Chính bưng bình rượu, có chút hăng hái mở miệng. Theo thần nhìn, không phải Đại Hán Hổ Bôi Quân, chính là Đại Đường Huyền Giáp Quân. Mông Điểm trầm giọng phân tích. Thánh Võ Bảng, khảo giáo là quân đoàn cực hạn chiến lực, cái này hai nhánh quân đội, đúng là đương thời nhân tài kiệt xuất. Lý Tư cũng đuốt râu gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn thảo luận đến khí thế ngất trời, hoàn toàn không có đem nhà mình Đại Tần tính đi vào. Dù sao, Đại Tần mạnh nhất quân đội, Mông Điểm 30 vạn đại quân, đã lên bảng. Về phần cái khác, dường như cũng không lấy ra được. Đúng lúc này, trên bầu trời kim quang bắt đầu biến ảo. Hàng chữ thứ nhất xuất hiện. Thánh Võ Bảng hấp nhất, Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh. Doanh Chính hơi sững sờ, chân mày cau lại. Đây là nhà ai quân đội? Chưa từng nghe nói qua. Mông Điểm cùng Lý Tư cũng là vẻ mặt mờ mịt, trong đầu điên cuồng lục soát, lại tìm không thấy bất kỳ liên quan tới chi quân đội này tin tức. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, hàng thứ hai chữ hiện ra. Sở thuộc vương triều, Đại Tần. Ông. Không khí dường như ngưng kết. Mông Điểm mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra. Lý Tư dâu ria bị chính hắn không tự giác thu hạ đến hai cây. Triệu Cao trên mặt định nọ nụ cười, cứng ở nơi đó, muốn bao nhiêu buồn cười có nhiều buồn cười. Đại Tần, chúng ta Đại Tần quân đội, làm sao chúng ta không biết rõ? Ánh mắt mọi người đều lộ ra một cỗ nồng đậm ta là ai, ta ở đâu mê mang. Doanh Quân cũng ngây ngẩn cả người. Không phải đâu, sẽ không như thế sao a? Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, kia muốn mạng hàng thứ ba chữ rốt cục xuất hiện. Binh đoàn chi chủ, Doanh Quân. Ầm ầm, ba chữ này dường như một đạo cửu thiên thần lôi tại Thanh Tâm Điện bên trong nổ vang. Ánh mắt mọi người bá một chút, toàn bộ tập trung tại người trẻ tuổi kia trên thân. Doanh Quân, lại là Doanh Quân. Hắn bậy mà lại còn cất giấu một chi lên đỉnh thánh võ bảng đệ nhất quân đội. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào a? Doanh Quân cảm thụ được chung quanh quăng tới mấy chục đạo nóng rực ánh mắt, cảm giác đầu mình ra đều muốn nổ. Thiên đạo, ta không để yên cho ngươi, ta đang muốn làm cá ướp muối, ngươi nhất định phải đem ta gác ở trên lửa nướng đúng không? Thanh Tâm Điện bên trong yên tĩnh như chết kéo dài trọn vẹn mười mấy hơi thở. Rốt cục, ha 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 ha, một tiếng đinh thai nhức óc cùng thiếu phá vỡ mảnh này yên lặng. Doanh Chính đột nhiên đứng người lên, bởi vì quá kích động, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn từng bước một đi đến Doanh Quân trước mặt, mắt hổ bên trong vậy mà nổi lên điểm điểm lệ quang. Tốt, tốt, con trai ngoan của ta. Doanh Chính một phát bắt được Doanh Quân bả vai, dùng sức lung lay, trong thanh âm tràn đầy khó mà ức chế vui mừng như điên. Trước đó là phụ hoàng trách oan ngươi, phụ hoàng cho là ngươi trầm mê lạc, không muốn phát triển, không nghĩ tới ngươi lại âm thầm là ta Đại Tần đúc thành như thế một chi tuyệt thế cường quân. Quân nhi, ngươi chịu ủy khuất. Doanh Chính thanh âm mang theo một tiếng nghẹn nào, hắn não bổ ra một trận vở kịch. Con của mình vì không làm cho sáu quốc dương nghiệt cùng bách gia thế lực cảnh giác, cố ý ngụy trang thành ăn chơi thiếu gia, gánh vác lấy tất cả mọi người hiểu lầm cùng đều danh. Trong bóng tối yên lặng phát triển thế lực, là Đại Tần vạn thế cơ nghiệp góp một viên gạch. Đây là như thế nào hiểu rõ đại nghĩa, như thế nào chịu đủ. Trong lúc nhất thời, Doanh Chính trong lòng vừa cảm động vừa ấy nấy. Doanh Quân bị hắn lắc choáng đầu hoa mắt, nghe lời nói này càng là muốn tự tử đều có. Phu hoàng, ngươi đừng náo bộ a. Chuyện không phải như ngươi nghĩ a. Phu hoàng, ngươi nghe ta giải thích, hắn khó khăn mở miệng, ý đồ tiến hành sau cùng dãy rủa. Không cần giải thích. Doanh Chính vung tay lên, trực tiếp cắt ngang hắn. Phu hoàng đều hiểu. Ngươi cái gì đều không cần nói. Phu hoàng tất cả đều minh bạch. Doanh Quân, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Hắn há to miệng, còn muốn nói tiếp chút gì. Vậy hạ thánh minh. Thái tử điện hạ mưu tính sâu xa, chúng thần bội phục. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Đến này Kỳ Lân Nhi, chính là ta Đại Tần may mắn, thiên hạ may mắn a. Thái tử điện hạ chịu đựng, chúng ta xấu hổ. Trước đó có nhiều hiểu lầm, còn mời điện hạ thứ tội. Ngông Điểm, Lý Tư mấy người cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn hắn nguyên một đám đỏ bừng cả khuôn mặt, thần tình kích động đối với Doanh Chính cùng Doanh Quân chắp tay hành lễ. Nhìn về phía Doanh Quân ánh mắt tràn đầy kính sợ, khâm phục, còn có một tia áy náy. Thì ra, bọn hắn đều trách oan thái tử. Thái tử điện hạ mới là cái kia giấu sâu nhất người. Doanh Quân nhìn xem bọn này hí tinh phụ thể đại thần, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Hắn vô lực co quắp về trên ghế xích đu, sinh không thể luyến nhìn qua bầu trời. Hủy diệt ta nhanh, mệt mỏi. Thế giới này là một giây cũng không tiếp tục chờ được nữa. Chương 36, một chút đường sống cũng không cho a. Chương 36, một chút đường sống cũng không cho a. Đúng lúc này, thiên cung phía trên kim quang lần nữa phát sinh biến hóa. Từng hàng mới chữ to màu vàng bắt đầu chậm rãi hiện hiện, hướng toàn bộ Huyền Châu đại lục giới thiệu chi này thần bí Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh theo thời thế mà sinh. Năm đó, sáu quốc dương nghiệt cho tàn lại cháy, tại âm thầm cấu kết, như toàn lật út đại tận. Bắc cảnh bên ngoài, Hung Nô Thiết Kỵ nhìn chằm chằm, nhiều lần phạm biên cương, tàn sát bách tính. Nam cương chỗ sâu, nữ chân Man Di ngo ngoe muốn động, muốn nhúng chạm trung nguyên đất màu mỡ. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, đại tần thái tử Doanh Quân, bí thiết Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh, lấy ứng và toàn. Nhìn đến đây, Doanh Chính ánh mắt biến càng thêm nhu hòa cùng vui mừng. Thì ra, Quân Nhi đã sớm thấy rõ đây hết thảy. Hắn làm mỗi một sự kiện, cũng là vì đại tần giang sơn xa tắc, mà chính mình vẫn còn đang vì hắn không lên tạo triều mà nổi giận. Thật sự là hồ đồ a. Trên bầu trời văn tự còn đang tiếp tục. Sự kiện 1, tại Đông Hải chi tần, trong vòng 3 ngày, thủy diệt đủ, sở hai nước phục hồi thế lực hơn 3 vạn người chủ mưu toàn bộ đền tội, không một chạy thoát. Sự kiện 2, tại Nhạn Môn quan bên ngoài, một đêm buôn tập 800 dặm, chính diện đục xuyên Hung Nô Vương đỉnh trận trạm Hung Nô Thiên Vu, lừa giết Hung Nô chủ lực 20 vạn, từ đó Hung Nô trốn xa, 10 năm không dám xuôi nam nuôi thả ngựa. Sự kiện 3, tại Nam Cương mật lâm, lấy 3000 chi chúng, phá nữ chân liên quân 30 vạn đốt bộ lạc, tuyệt truyền thừa, hoàn toàn bình định Nam Cương chi loạn. Từng đầu huy hoàng tới làm cho người hít thở không thông chiến tích, hiện ra tại thế nhân trước mắt. Toàn bộ thiên hạ hoàn toàn mất tiếng. Tất cả mọi người bị chi quân đội này kinh khủng chiến lực dọa cho choáng váng. Thanh Tâm Điện bên trong, Doanh Chính cùng Ngông Điểm bọn người càng là thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Những này liền bọn hắn đều cảm thấy nan giải vô cùng địch nhân, vậy mà đều bị Doanh Quân tại lặng yên không một tiếng động ở giữa giải quyết. Đây quả thực là thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ. Doanh Quân nhìn lên bầu trời bên trong chiến tích của mình, khoe miệng điên cuồng co quắp. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò a. Những sự tình này thật không phải ta làm. Hệ thống này, không, cái này thiên đạo là thật một chút đường sống cũng không cho a. Đúng lúc này, chiêu danh bảng ban thưởng rốt cục công bố. Thiên đạo tường lệ, 1, Tử Kim Long vận một đạo, có thể dung nhập vương triều khí vận, trấn áp quốc phúc, vạn thế bất hủ. 2, Phiếu Long Trảm Ma Thương 3000 trôi, thần binh lợi khí, sắc bén vô song, kèm theo phá giáp, ẩm huyết đặc hiệu. 3, Thiên đạo thủ quyền, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh toàn thể tướng sĩ thu hoạch được bất diệt chiến hồn thuộc tính gia trì, chiến ý không tắt, nhục thân bất diệt. Vâng. Ban thưởng công bố trong nháy mắt, một đạo sáng chói tử kim sắc của sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào Hàm Dương cung khí vận kim long thể nội. Ngừng. Một tiếng cao vút long ngầm vang vọng đất trời. Đại tần khí vận kim long thân thể tăng vọt một vòng, lân giáp biến càng thêm ngưng thực, long uy hạo đãng quét sạch toàn bộ vương triều. Ngay sau đó, 3000 đạo lưu quang xét qua chân trời, tinh chuẩn mà rơi vào Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trụ sở. Cuối cùng, một cỗ vô hình huyền Olivia ớ lượng bao phủ mỗi một vị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tướng sĩ. Trên người của bọn hắn dấy lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, khí tức biến càng thêm dũng mãnh cùng cường đại. Làm xong đây hết thảy, trên bầu trời kim bảng cũng không tán đi. Hình tượng nhất chuyển, một mảnh rộng lớn vô ngần huyết sắc hoang nguyên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bầu trời âm trầm, mây đen áp đỉnh, túc sát chi khí tràn ngập trong không khí mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu rung động. Một hồi ngột ngạt mà giàu có tiết tấu tiếng oanh minh theo đường chân trời cuối cùng xa xa truyền đến. Ầm ầm, kia trầm muộn tiếng oanh minh càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, phảng phất có ngàn vạn lôi đỉnh ngay tại theo đường chân trời phía dưới quần quận mà đến, muốn đem mảnh máu này sắc hoang nguyên hoàn toàn nghiền nát. Rốt cục, một vệt chói mắt kim sắc xé rách phương xa u ám trời cùng đất. Kia là một đạo kim sắc hồng lưu. Người cầm đầu, người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay một cây long văn trường thương. Dưới thân chiến mã thần tuấn phi phàm, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Ở phía sau hắn là hàng ngàn hàng vạn tên cùng hắn giống nhau trang phục kỵ sĩ. Bọn hắn hội tụ thành một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ sắt thép, trầm mặc đẩy về phía trước tiến. Rõ ràng chỉ có một vài người, nhưng bọn hắn trên người tán phát ra ngập trời sát khí, lại dường như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đầu dữ tợn viễn cổ hung thú, hướng phía bầu trời im lặng gào thét. Thiên địa vì đó biến sắc, nguyên bản liền bầu trời âm trầm, giờ phút này càng là mây đen hội tụ, sấm sét vang dội. Huyết sắc hoang nguyên phía trên, 50 vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn là 6 quốc dư nghiệt sau cùng tinh nhuệ, hội tụ ở này, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Cầm đầu đại tướng chính là ngày xưa Sở Quốc danh tướng Hạ Yến hậu nhân. Hắn nhìn phía xa chi kia ngay tại tới gần kim sắc quân đội, lông mày chăm chú nhăn lại. Đó là cái gì quân đội? Vì sao chưa từng nghe nói qua Đại Tần có dạng này một chi kỵ binh? Bên cạnh hắn phó tướng, sắc mặt đã hơi trắng bệnh, thanh âm đều đang run rẩy. Tướng quân, ngài xem chúng ta chiến mã không cần hắn nói, kia tướng nước Sở cũng đã phát hiện. Dưới trướng hắn cái này 50 vạn đại quân chiến mã, giờ phút này tất cả đều sao động bất an, không ngừng mà đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, đào lấy móng, thậm chí có chút đã bắt đầu không bị khống chế lui lại. Đây là nguồn gốc từ động vật bản năng sợ hãi. Kia tướng nước Sở tâm một chút xíu chìm xuống dưới, vẹn vẹn bằng vào khí thế, liền có thể ngăn chặn hắn 50 vạn đại quân quân uy. Chi này Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, đến cùng là lai lịch thế nào? Ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc, bầu trời kim bảng bên trên hình tượng đưa ra đáp án. Hình tượng bên trong, cái kia bị tất cả mọi người thừa nhận làm là doanh quân thân ảnh, chậm rãi giơ lên trong tay Long Văn Trường Thương. Không có hò hét, không có chống trận, chỉ có một cái băng lãnh mà quyết tuyệt động tác. Trường Thương hướng về phía trước đột nhiên vung lên. Giết! Một vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đồng thời phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Bọn hắn chiến ý tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa. Với anh, đại địa kịch liệt rung động. Một vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đồng thời phát khởi công kích. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, hung hăng va vào kia 50 vạn người quân trận bên trong. Phốc phốc, trường thương vào thịt thanh âm bên hai không dứt. Một gã Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh một ngựa đi đầu, trong tay khiếu long chạm mà thương quét ngang mà ra, sắc bén vô song thương nhận dễ dàng xé mở quân địch binh sĩ trên người giáp trụ. Liên tiếp ba tên quân địch bị hắn chặn ngang chặt đứt, máu tươi cùng nội tạng rơi đầy đất. Đây chỉ là một bắt đầu. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tạo thành tên mặt trận, 50 vạn người quân trận tại trước mặt bọn hắn yếu ớt cùng một tờ giấy mỏng. 6 quốc dương nhiệt đám binh sĩ hoàn toàn bị đánh ngộ. Bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo vũ khí, tại chi này như là thiên thần hạ phàm quân đội trước mặt bị nghiền nát bấy. Quái vật, bọn hắn là quái vật. Chạy a, chạy mau. Sợ hãi như là như bệnh dịch tại quân trận bên trong cấp tốc lan tràn, nhưng mà bọn hắn chạy không thoát. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tốc độ quá nhanh, bọn hắn tinh chuẩn thi hành chia cắt, vây quanh, tiêu diệt chiến thuật, đem 50 vạn đại quân cắt chém thành từng khối, sau đó dần dần thôn vệ. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, nguyên bản huyết sắc hoang nguyên biến càng thêm đỏ tươi, đại địa bị máu tươi hoàn toàn thẩm thấu, hội tụ thành từng đầu dòng suối, tại thi hải ở giữa chậm rãi chảy xuôi. 50 vạn 6 quốc dương nghiệt, toàn quân bị diệt. Chương 37, lần thứ 3 đăng bảng. Chương 37, lần thứ 3 đăng bảng. Một vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lặng lặng đứng lặng tại núi thây biển máu bên trong, trên người bọn họ hoàng kim chiến giáp đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Kia cháy gừng hực kim sắc hỏa diễm cùng huyết sắc đan vào một chỗ, để bọn hắn nhìn không giống như là thiên thần, càng giống là theo cựu lưu trong địa ngục leo ra tuyệt thế ma thần. Sát ý của bọn hắn không chỉ có không có bởi vì một trận đại chiến mà yếu bớt, ngược lại biến càng thêm ngưng thực, càng khủng bố hơn. Thanh tâm điện bên trong lặng ngắt như tờ, Doanh Chính cùng Mông Điền bọn người đã hoàn toàn nhìn ngây người. Đây chính là quân nhi át chủ bài sao? Đây chính là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chân chính chiến lược sao? 50 vạn đại quân nửa canh giờ toàn diện, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với chiến tranh phạm vi hiểu biết. Trên bầu trời hình tượng cũng không như vậy đình chỉ, cảnh tượng một đuổi vô tận trong hoang mạc, cát vàng đầy trời. 70 vạn mặc kỳ dị phục sức Man Di đại quân đang cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh triển khai thảm thiết chém giết. Những cái kia Man Di binh sĩ hung hãn không sợ chết, trong tay cơ các loại ngâm độc binh khí, nhưng tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trước mặt, bọn hắn tất cả thủ đoạn đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Bất diệt chiến hồn thuộc tính gia trì, để bọn hắn miễn dịch tuyệt đại bộ phận mặt trái hiệu quả. Khiếu Long Trảm Ma Thương phá giáp cùng ẩm huyết đặc hiệu, càng làm cho bọn hắn trên chiến trường hóa thân thành lĩnh viễn không mệt mỏi cô máy giết chóc. Chiến đấu theo sáng sớm duy trì liên tục tới hoàng hôn. Đến lúc cuối cùng một sợi tà dương rơi xuống lúc, trong hoang mạc chỉ còn lại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thân ảnh. 70 vạn Man Di đại quân hóa thành khắp nơi trên đất thi hải, trở thành mảnh này hoang mạc một bộ phận. Hình tượng lại chuyển. Bát Ngát Thảo Nguyên phía trên, 10 vạn hung nô thiết kỵ ngay tại bỏ mạng chạy trốn. Phía sau bọn hắn, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh theo đuổi không bỏ. Đây là một trận truy đuổi cùng đổ sát trò chơi. Từng để cho đại tần biên quân đau đầu không thôi hung nô tinh nhuệ, giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Một canh giờ sau, Thảo Nguyên khôi phục bình tĩnh. 10 vạn hung nô bị toàn bộ lửa giết, thi thể của bọn hắn bày khắp phương biên trăm dặm, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Thảo Nguyên. Đại Hán, Lạc Dương Thành, Vị Ương Cung, Hán Vũ Đế Lưu Triệt cùng Bệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh chờ một đám văn võ đại thần đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kim bảng, thần sắc ngốc trệ. Toàn bộ bên trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị hình tượng bên trong chi kia quân đội kinh khủng chiến lực dọa cho đến hồn bất phụ thể. Lộc cộc, không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái, phá vỡ cái này yên tĩnh như chết. Lưu Triệt sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hai vị đại hán chiến thần. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Vệ Thanh, trừ bệnh. Nếu là, chấm nói là nếu là, từ hai người các ngươi xuất lính ta đại hán tinh nhuệ nhất thiết kỵ, đối đầu chi này Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh phần thắng bao nhiêu? Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Bọn hắn là đại hán kiêu ngạo, là quét ngang mặt bắc, phong lang cư tư tuyệt đại sống tiêu. Thật là khi nhìn đến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chiến tích về sau, trong lòng bọn họ kia phần thuộc về chiến thần kiêu ngạo bị đánh trúng nát bấy. Vệ Thanh hít sâu một hơi, không người cúi đầu, thanh âm đắng chát. Khởi bẩm bệ hạ, thần không có nửa phần phần thắng. Hoắc Khứ Bệnh càng là trực tiếp, hắn siết thật chặt nắm đấm. Bệ hạ, đây không phải là nhân gian quân đội, đối địch với bọn hắn, ta Đại Hán thua không nghi ngờ. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ tất cả đều thất sắc. Liên Đại Hán mạnh nhất hai vị tướng quân đều nói như thế, vậy cái này thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản Đại Tần binh phong? Lưu Triệt chán nản ngồi về trên long ỷ, trong miệng tự lẩm bẩm. Thua không nghi ngờ, thua không nghi ngờ. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra, trong bất chi bất giác, cái kia đã từng bị hắn coi là bại tướng dưới tay Đại Tần, đã nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Cái kia Đại Tần thái tử Doanh Quân, càng là sâu không lường được. Doanh Quân Lưu Triệt nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Có kiêng kỵ, có sợ hãi, nhưng càng nhiều, là một loại anh hùng tiếc anh hùng cô đơn. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, cái tên này sẽ vang vọng toàn bộ vương triều Huyền Châu. Người trẻ tuổi này sẽ trở thành tất cả đế vương đỉnh đầu vùng đi không được bóng ma. Ai? Lưu Triệt thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Thử Kim Long vận, trấn áp quốc phúc, vạn thế bất hủ. Thần binh lợi khí, toàn quân phân phối. Bất diệt chiến hồn, bất tử bất diệt. Dạng này ban thưởng, chấm. Cũng muốn a. Võ Chu, Thần Đô. Trong hoàng thành, đồng dạng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả cung nữ, thái giám, cấm vệ quân đều ngửa đầu, ngơ ngác nhìn bầu trời. Thượng Dương cung bên trong, nữ đế Võ Tắc Thiên, mắt phượng trợn lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trước người nàng tấu chương đã bị nàng vô ý thức bóp thành một đoạn. Toàn bộ Thần Đô bách tính tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau hoàn toàn bạo phát. Chơi ạ, cái này Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng quá kinh khủng a. 50 vạn đại quân nói diệt liền diệt, đây là người sao? Đại Tần thái tử Doanh Quân, lại là hắn. Đây đã là hắn lần thứ 3 leo lên thiên đạo bảng. Thật là đáng sợ, nam nhân này thật là đáng sợ. Có người này tại, có này quân đội tại, Đại Tần tiếng nghị luận, tiếng thán phục hội tụ thành một cỗ tiếng gầm trực trùng bất tiêu. Võ Tắc Thiên nghe ngoài cung truyền đến ồn ào, trên mặt chấn kinh, chậm rãi biến thành một vẻ nghiêm trọng. Nàng thân làm một đời nữ đế, tâm trí sao mà kiên định. Thật là khi nhìn đến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh kia hủy thiên diệt địa giống như chiến lược sau, lòng của nàng cũng loạn. Doanh Quân, lại là Doanh Quân. Cái này trước đó thanh danh không hiện Đại Tần thái tử, liền như là trống rông xuất hiện đầu dạng. Một lần lại một lần, dùng chấn động nhất phương thức, soát tân thế nhân đối với hắn nhận biết. Võ Tắc Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra chi tiêu người mặc huyết sắc chiến giáp, đứng lặng tại trong núi thây biển máu ma thần quân đội. Nàng biết, vương triều Huyền Châu tiên muốn thay đổi. Vị này nữ đế mở hai mắt ra, nói từng chữ từng câu. Truyền trâm ý chỉ, kể từ hôm nay, ta Đại Chu làm chăm lo quản lý, nghỉ ngơi lấy lại sức trong vòng 10 năm, không được cùng Đại Tần có bất kỳ xung đột. Nàng rất rõ ràng, lấy Võ Chu trước mắt quốc lực, căn bản là không có cách cùng nắm giữ Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh Đại Tần chống lại. Võ Tắc Thiên cho rằng Đại Tần sau này sẽ xưng bá vương triều Huyền Châu. Vị này nữ đế, trung quy là khinh thường thiên đạo chiêu danh bảng ban thưởng. Khinh thường cái kia tên là Doanh Quân nam nhân. Võ Tắc Thiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngực kia cố bởi vì chấn kinh mà mang tới ngạt thở cảm giác, mới thoáng làm dịu. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một lần nữa xem kỹ lấy thế cuộc trước mắt. Thử Kim Long vận, đây cũng không phải là bình thường quốc vận. Bình thường vương triều có thể được một đạo kim sắc long vận, liền đủ để phù hộ quốc phúc ngàn năm không suy. Mà Đại Tần bây giờ lấy được là áp đảo tất cả quốc vận phía trên Tử Kim Long vận. Vạn thế bất hủ, thiên đạo kim bảng lời bình luận tuyệt không phải nói ngoa. Ý vị này chỉ cần có đạo này Tử Kim Long vận chấn áp, Đại Tần Giang Sơn đem chân chính vững như thành đồng, vạn thế vĩnh tồn. Còn có kia toàn quân phân phối thần binh lợi khí, cùng nhất làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh. Bất diệt chiến hồn, một chi nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính quân đội, một chi từ ma thần tạo thành quân đội, thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản không có cách nào đánh. Võ Tắc Thiên nuốt nuốt nở mi tâm, một loại thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Nàng đỗng nhiên có chút hiếu kỳ, cái kia Đại Tần thái tử Doanh Quân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Bồi dưỡng được Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh dạng này thần ma quân đội, cái này đã vượt ra khỏi phạm nhân có thể lý giải phạm chủ. Chẳng lẽ hắn thật là thần tiên hạ phàm không thành? Võ Tắc Thiên trong đầu hiện lên cái này hoang đường suy nghĩ, lập tức lại bị chính nàng phủ định. Nàng không tin thần phật, nàng chỉ tin chính mình. Nhưng trước mắt hiện thực cũng đang không ngừng đánh thẳng vào tín niệm của nàng. Doanh Quân Võ Tắc Thiên lần nữa thấp giọng đọc lên cái tên này, mắt vượng bên trong là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Một người lực lượng thật có thể cải biến toàn bộ thiên hạ cách cục sao? Trước kia nàng không tin, hiện tại nàng tin. Chương 38, thiên hạ đệ nhất thần quân. Chương 38, thiên hạ đệ nhất thần quân. Đại Tần, Hàm Dương, Hoàng thái tử phủ đệ. Xa hoa bên trong đại điện, bầu không khí lại cùng Võ Chu hoàng cung tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Nơi này đang diễn ra một trận cuồng hoan. Doanh Chính, Lý Tư, Mông Điểm cùng hơn 10 vị đại tần hạch tâm văn võ, tất cả đều ngửa đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên đạo kim bảng. Kim bảng phía trên, quang ảnh lưu chuyển, ngay tại tuần hoàn phát hình Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh kinh thiên một trận chiến. Kia bị thiên diệt địa công kích, kia như bẻ cành khô giết chóc, kia núi thây biển máu luyện ngục cảnh tượng. Cho dù là thông qua màn sáng quan sát, kia cũng cực kỳ thảm thiết sát phạt chi khí, vẫn như cũ đập vào mặt, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một hồi hãi hùng kết vía. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi tận mắt thấy cái này 50 vạn đại quân tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trước mặt, như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xé nát hình tượng lúc, bọn hắn vẫn là bị rung động đến tột đỉnh. T, không biết là ai, hít vào một ngụm khí lạnh, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra cuồng nhiệt cùng kích động. Tốt, tốt, Ha 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 ha. Doanh Chính cũng không còn cách nào duy trì đế vương uy nghiêm, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười to tràn đầy vô tận kiêu ngạo cùng tự hào. Tấm kia xưa nay uy nghiêm lạnh lùng trên mặt, giờ phút này cười đến như cái đạt được âu yếm đồ chơi hài tử. Hắn dùng sức vỗ bên cạnh bàn, chấn động đến rượu trên bàn tôn đều ông tác hưởng. Tốt một cái hoàng kim hỏa kỵ binh, tốt một cái chấm kỳ lân nhi. Doanh Chính ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào trong điện cái kia vẻ mặt vô tội người trẻ tuổi trên thân. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khen ngợi, tràn đầy vui mừng. Từng bao nhiêu lúc hắn còn vì đại tần tương lai mà lo lắng cho mình trăm năm về sau không người có thể chấn được cái này lớn như vậy giang sơn. Nhưng bây giờ tất cả lo lắng đều tan thành mây khói. Có Doanh Quân tại, có hoàng kim hỏa kỵ binh tại, thiên hạ này còn có ai có thể cùng đại tần tranh phong? Còn có ai dám cùng Doanh Quân tranh phong? Doanh Chính cười đến khỏe mắt đều nổi lên nước mắt. Hắn chưa từng như giờ phút này giống như là một cái nhi tử cảm thấy như thế kiêu ngạo. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ta đại tần đến này thần quân quả thật thiên phù hộ. Lý Tư phản ứng đầu tiên lập tức không người hạ bái, thanh âm kích động đến đều có chút run rẩy. Bệ hạ, hoàng kim hỏa kỵ binh chi uy kinh thiên động địa, đủ để quét ngang lục hợp, dẹp yên bát hoang. Từ nay về sau, cái này vương triều Huyền Châu lúc này lấy ta đại tần vi tôn. Mông Điểm cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vị này kinh nghiệm xa trường đại tướng quân giờ phút này kích động đến toàn thân đều đang phát run. Hắn nắm chặt bên hông chuôi kiếm, dường như đã thấy đại tần thiết kỵ đạp biến toàn bộ Huyền Châu tráng lệ cảnh tượng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng thái tử điện hạ. Còn lại văn võ bách quan cũng nao nao kịp phản ứng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại điện nóc nhà đều cho là tung. Doanh Chính nghe các thần tử khen tặng, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn vung tay lên, hào khí vượt mây. Các khanh bình thân, hôm nay trẫm cùng chư quân nên uống cạn một chén lớn. Nói xong, hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía Doanh Quân, trong ánh mắt yêu thích cùng hài lòng, cơ hồ yếu dần xuất lai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Doanh Quân trên thân. Kia từng tia ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, sùng bái, còn có một tia tìm tòi nghiên cứu. Tất cả mọi người muốn biết, vị này thâm tàng bất lộ thái tử điện hạ, đến tột cùng còn ẩn tàng nhiều ít không muốn người biết át chủ bài. Nhưng mà, đối mặt núi này hô hải khiếu giống như sùng bái cùng phụ hoàng kia nóng hổi ánh mắt, Doanh Quân cái trán lại rịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác chính mình sắp không kèm được. Cái này kịch bản không đúng. Ta chính là muốn bày cái nát, thuận tiện hố một chút lao cha tiền riêng, làm sao lại phát triển thành dạng này? Còn thiên hạ đệ nhất thần quân, còn thua không nghi ngờ. Các đại ca, vậy cũng là đặc hiệu a. Là P, là máy tính hợp thành. Doanh Quân trong lòng đang điên cuồng hò hét, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nhìn xem đám người kia cùng nhiệt ánh mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này nếu là sau này thật lên chiến trường, phát hiện hoàng kim hỏa kỵ binh chính là cái bộ dáng hàng, vậy hắn mặt coi như ném đến nhà bà ngoại. Không được, nhất định phải giải thích rõ ràng. Lại không giải thích, hiểu lầm kia nhưng lớn lắm. Doanh Quân hít sâu một hơi, đón ánh mắt của mọi người, vội vàng quát tay. Cái kia, phu hoàng, các vị đại nhân, kỳ thật ta, chuyện không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Cái này hoàng kim hỏa kỵ binh không có lợi hại như vậy, đều là giả, đều là ảo giác, đại gia đừng coi là thật ta. Doanh Quân thanh âm tại trong đại điện vang lên, có vẻ hơi đột ngột. Nguyên bản cùng nhiệt bầu không khí vì đó trì trệ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, không rõ thái tử điện hạ tại sao lại nói như vậy. Doanh Chính hiện ra nụ cười trên mặt cũng cứng một chút. Hắn nhíu mày, nhìn xem sở hữu cái này nhi tử, có chút không vui. Quân nhi, chớ có nói bậy. Đây là thiên đạo chiêu danh bảng, là thiên đạo trao tặng, sao lại là giả? Ngươi lập xuống như thế bất thế chi công, là ta đại tần thắng được vô thượng vinh quang, không cần như thế khiêm tốn. Doanh Chính coi là Doanh Quân là công cao chấn chủ, lòng có bất an, cho nên mới cố ý rèm pha chính mình. Trong lòng của hắn lại là vui mừng, vừa buồn cười. Đứa nhỏ này, còn quá trẻ. Chấm là phụ thân của ngươi, công lao của ngươi, chính là công lao của chấm. Chính là đại tần công lao, chấm cao hứng còn không kịp, như thế nào lại kiêng kỵ ngươi? Không phải a phụ hoàng. Doanh Quân nhanh khóc. Nhi thần thật không có khiêm tốn. Món đồ kia, nó thật là VA. Người tin ta a. Doanh Quân ý đồ dùng chính mình cằn cỗi cổ đại từ ngữ để giải thích cái gì gọi là cờ gờ á niềm cùng truyền hình điện ảnh hậu kỳ. Nhưng mà giải thích của hắn tại Doanh Chính cùng các vị đại thần nghe tới lại thành một cái ý khác. Khiêm tốn, thái tử điện hạ thật sự là quá khiêm nhường. Lập xuống như thế cái thế kỳ công, nhưng như cũng không tiêu không gấp, ngược lại nhiều lần khiêm tốn. Đây là như thế nào lòng dạ? Đây là như thế nào phẩm cách? Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Doanh Quân ánh mắt càng thêm kính nể. Thái tử điện hạ có đức độ, chúng thần bội phục. Lý Tư bước dâu thở dài, vẻ mặt tán thưởng. Đúng vậy à, thái tử điện hạ không chỉ có tài năng kinh thiên động địa, càng giống như hơn này khiêm tốn chi tâm, quả thật ta đại tần chi phúc, thiên hạ chi phúc. Mông Điểm cũng là trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Doanh Quân ánh mắt tựa như đang nhìn một khối tuyệt thế ngọc thô. Doanh Quân, ta không phải, ta không có. Đừng nói mỏ. Hắn há to miệng, còn muốn lại giải thích thứ gì? Nhưng nhìn lấy đám người kia chúng ta đều hiểu ánh mắt, Doanh Quân tuyệt vọng phát hiện chính mình giống như bị toàn thế giới cô lập. Ngày này là trò chuyện không nổi nữa. Tính toán, hủy diệt ta nhanh. Doanh Quân từ bỏ dãy rủa, xin không thể luyến ngồi phịch ở trên ghế. Tuy ý đám người đối với hắn tiến hành các loại góc độ thổi phồng cùng ca ngợi. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tự cửu thiên chi thượng truyền đến. Toàn bộ Hàm Dương thành cũng vì đó chấn động. Đại điện bên trong đám người đều là giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy, kia nguyên bản treo móc ở chân trời thiên đạo kim bảng, đột nhiên toát ra vạn trượng kim quang. Kim quang hội tụ, tại Hàm Dương thành trên không, tạo thành một đạo tráng kiện vô cùng to lớn của sáng. Từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bao phủ toàn bộ đại tần cương vực. Đây là thiên đạo tưởng lệ. Doanh Chính con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên. Hắn có thể cảm giác được, theo đạo ánh sáng này trụ giáng lâm, đại tần quốc vận đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản chiếm cứ tại đại tần trên không hai đạo màu vàng long vận, tại cỗ này lực lượng khổng lồ rót vào hạ, bắt đầu cấp tốc dung hợp, thuế biến. Kim sắc biến càng thâm thúy hơn, càng thêm sáng chói. Thời gian dần qua, một vệ vô cùng tôn quý tử sắc, theo kim sắc nơi trọng yếu, lặng yên hiện hiện. Tử sắc cấp tốc lan tràn, cùng kim sắc xen lẫn, dung hợp, cuối cùng hóa thành một loại trước nay chưa từng có, tử kim chi sắc. Giống một tiếng vang dội cổ kim long ngâm, vang tận mây xanh. Đầu kia dung hợp ba đạo quốc vận cự long, thân thể tăng vọt, che khuất bầu trời, chiếm cứ tại toàn bộ đại tần trên không. Nó lân phiến, bày biện ra hoàn mỹ tử kim chi sắc, lóe ra hào quang bất hủ. Nó xương rồng, cao chót vót lộ ra, dường như có thể đâm thủng bầu trời. Làm người khác chú ý nhất là nó dưới bụng long chảo. 1, 2, 3, 4, 5. Dòng dã 5 con long chảo. Chương 39, Vũ chảo tử kim thần long. Chương 39, Vũ chảo tử kim thần long. Vũ chảo tử kim thần long. Cái này mới thật sự là đế vương chi tướng, vạn thế bất hủ biểu tượng. Ha 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 ha. Doanh Chính nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia uy nghiêm khí phách ngũ trảo tử kim thần long, lần nữa cất tiếng cười to, vui vô cùng. Tử kim long vận, chấm đại tần, rốt cục nắm giữ tử kim long vận. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, đế vương chi khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra, cùng bầu trời bên trong tử kim thần long hô ứng lẫn nhau. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo cổ sáng duy trì liên tục bao phủ, một cô ấm áp mà năng lượng bằng bạc, bắt đầu thẩm thấu tiến đại tần mỗi một tấc đất, tư dưỡng trên vùng đất này mỗi một cái sinh linh. Hàm Dương thành bên trong, vô số dân chúng đi ra ra môn, tắm rửa tại kim sắc quang vũ bên trong. Ông trời của ta, ta cảm giác ta toàn thân đều tràn đầy khí lực. Một cái ngay tại vận chuyển hàng hóa khổ lực, khiếp sợ phát hiện chính mình trên vai kia mấy trăm cân hàng hóa đột nhiên biến nhẹ như không có vật gì. Con mắt của ta có thể thấy rõ. Một cái tuổi qua 60 lão giả ném xuống trong tay quả trượng, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Cái kia song mở mấy chục năm lao mắt, giờ phút này càng trở nên vô cùng rõ ràng. Liền nơi xa trên mái hiên một mảnh lá rụng đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Da của ta thay đổi tốt hơn. Một cái tuổi trẻ nữ tử ngạc nhiên nuốt ve gương mặt của mình. Phía trên kia nguyên bản một chút tí vết nhỏ, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, làn da biến bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Tương tự biến hóa ngay tại đại tần mỗi một cái nơi hẻo lánh trình diễn, vô số bách tính cũng cảm giác mình thân thể dường như bị triệt để tỉnh hóa một lần. Không chỉ có bách bệnh toàn bộ tiêu tán, khí lực dồi dào, ngay cả thị lực, thính lực, lực lượng đều chiếm được trước nay chưa từng có tăng cường. Hoàng thái tử phủ đệ bên trong, Doanh Chính, Mông Điểm, Lý Tư chờ một đám đại thần giống nhau cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa kinh người. Không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là thiên đạo tưởng lệ sao? Vẹn vẹn quốc vận tăng lên mang tới phản hồi, liền có như thế thần hiệu. Ta cảm giác, lực lượng của ta bây giờ so trước đó mạnh không chỉ gấp đôi. Trương Hàm cơ cơ quả đấm, mang theo một hồi gào thét kinh phong, đem trên mặt đất một mảnh đất gạch đều rung ra tinh mịn vết rạn. Chúng thần ngươi một lời ta một câu, trên mặt chấn kinh cùng vui mừng như điên, căn bản là không có cách che giấu. Lý Tư hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, hắn nghĩ tới, là càng sâu xa hơn phương diện. Vậy hạ, chúng thần còn có như thế to lớn tăng lên. Kia đại tần cảnh nội mấy ngàn vạn con dân, cùng ta đại tần trăm vạn hùng binh hắn còn chưa nói hết. Nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, toàn bộ đại tần quốc lực sẽ nên đón một lần kinh khủng bực nào bay vọt. Doanh Chính tinh quang trong mắt, cơ hội hóa thành thực chất. Lý Tư nói không sai, kể từ hôm nay, ta đại tần thực lực tổng hợp, đem cường hành không chỉ gấp 10 lần. Cái này chính là thiên đạo kim bảng đệ nhất ban thưởng. Mọi người ở đây đắm chìm trong to lớn trong vui sướng lúc, thiên cung phía trên lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia đạo bao phủ đại tần tử kim quang trụ cũng không tiêu tán. Ngược lại trên không trung, chậm rãi trải rộng ra, tạo thành một mặt to lớn vô cùng kim sắc bức tranh. Bức tranh phía trên, quang ảnh lưu chuyển, bắt đầu hiện ra rõ ràng hình tượng. Kia là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Dãy núi chỗ sâu, mây mù lở lở, giống như tiên cảnh. Mà tại cái này tiên cảnh bên trong, thình lình tọa lạc lấy một tòa quy mô hùng vĩ, khí thế bảng bạc quân doanh. Quân doanh kiến trúc, phong cách cực kỳ kỳ lạ. Mặt đất là dùng một loại trắng loãng không tì vết ngọc thạch lát thành, sáng đến có thể soi gương. Doanh trướng giá đỡ, lại là từ chân quý gỗ tử đàn chế tạo. Giá binh khí càng là dùng cả khối hắc diệu thạch điêu khắc thành. Xa hoa, cực hạn xa hoa. Cho dù là Doanh Chính Hàm Dương cung, tại một ít chi tiết cũng còn kém rất rất xa tòa này quân doanh. Đây là nơi nào? Doanh Chính nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đại tần cảnh nội, khi nào có dạng này một tòa hắn cũng không biết xa hoa binh doanh. Mông Điểm, Lý Tín chờ một đám võ tướng, cũng là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn có thể xác định, đại tần bất kỳ một chi quân đội đều khó có khả năng nắm giữ như thế khoa trương trụ sở. Đây cũng không phải là quân doanh. Đây quả thực là dùng núi vàng núi bạc tích tụ ra tới động tiêu tiền. Hình tượng tiếp tục lưu truyền. Ống kính rút ngắn, quân doanh toàn bộ diện mạo, cùng trong đó huấn luyện binh sĩ, đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Những binh lính kia, người mặc áo kim sắt trọng giáp, cầm trong tay tạo hình kỳ lạ binh khí, đang tiến hành khắc nghiệt huấn luyện. Động tác của bọn hắn đều nhịp, tràn đầy lực lượng cảm giác. mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ dũng mãnh sắc bén thiết huyết sắc khí. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Mông Điểm La Thất Thanh. Hắn nhận ra, đây chính là Thái tử điện hạ Doanh Quân Chi kia bộ đội thần bí. Doanh Chính con ngươi cũng là có hơi hơi co lại. Thì ra, đây chính là quân nhi át chủ bài. Chỉ là, cái này binh doanh không khỏi cũng quá. Đúng lúc này, Thiên Đạo Kim bảng phía trên, kia hào quang màu tử kim lần nữa lại thịnh. Ầm ầm, bầu trời dường như bị xé mở một lỗ lớn. Một vạn trôi tạo hình cổ pháp, nhưng lại tản ra vô tận phong mang trường thương, từ trên trời giáng xuống. Những này trường thương thân thương, toàn thân đen nhánh, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Mũi thương lại là sáng chói kim sắc, phía trên khắc rõ huyền ảo vô cùng hình rồng đường vân. Một cỗ minh ngông, khí tức bá đạo, theo trường thương phía trên tràn ngập ra. Thiên đạo tường lệ, thần binh trên trời rơi xuống. Lý Tư kích động hô. Hình tượng bên trong, kia một vạn trôi trường thương, vô cùng tinh chuẩn lơ lửng tại mỗi một vị hoàng kim hỏa kỵ binh trước mặt. Các binh sĩ trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng, đồng loạt vươn tay, cầm trước mặt trường thương. Ông, liền tại bọn hắn nắm chặt thân thương trong mấy mắt, dị biến nảy sinh. Một vạn trôi trường thương phía trên, đồng thời bộc phát ra sáng chói kim quang. Giống, giống, giống. Vạn long gào thét. Chỉ thấy, mỗi một trôi trường thương bên trong đều xông ra một đạo kim sắc long hồn hư ảnh. Một vạn đầu long hồn chiếm cứ tại quân doanh trên không, ngửa mặt lên trời gào thét. Kia kinh khủng long uy, phảng phất muốn xuyên thấu qua hình tượng, giáng lâm tới thế giới hiện thực. Toàn bộ Hàm Dương thành, vô số bách tính đều tại cỗ uy áp này phía dưới. Hai chân mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống. Đại điện bên trong đám người, ngoại trừ Doanh Chính, cũng đều cảm giác hô hấp trì trệ, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng. Thiên đạo long uy, thật là đáng sợ uy thế. Ngông Điểm khó khăn mở miệng, trong mắt tràn đầy rung động. Thương này, tên là Khiếu Long Trảm Ma Thương, đứng hàng thiên giai thần binh. Mỗi một trôi đều phong ấn một đạo thiên đạo long hồn. Hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, ở chân trời quân quẩn, là thế nhân giải thích lấy cái này thần binh lai lịch. Thiên giai thần binh, vừa ra tay, chính là dòng dã một vạn trôi. Đây là kinh khủng bực nào thủ bút. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Tại ngàn vạn long hồn bên trong, có một thanh đặc thù nhất Khiếu Long Trảm Ma Thương, chậm rãi hạ xuống. Nó hạ xuống phương hướng, chính là hoàng thái tử phủ đệ. Trong phủ đệ, Doanh Quân Chính nhất mặt mộng bức mà nhìn xem bầu trời. Ngoa tạo, thiên đạo tưởng lệ, cho ta. Hắn còn không có kịp phản ứng, trôi này trường thương đã xuyên thấu nóc nhà, lơ lửng tại hắn trước mặt. Trôi này thương, so cái khác Khiếu Long Trảm Ma Thương, muốn càng thêm trắng kiện, càng thêm phong dài. Trên thân thương long văn, cũng càng thêm phức tạp cùng linh động. Một cỗ viễn siêu cái khác trường thương kinh khủng uy áp, theo trên thân thương phát ra. Doanh Quân vô ý thức vươn tay, cầm nó. Giống. Một tiếng vang dội của kim, dường như đến từ thái cổ hồng hoang long âm, đột nhiên nổ vang. Một đạo so cái khác long hồn khổng lồ mấy chục lần, cơ hồ ngưng là thật chất tử kim sắc long hồn. Theo trong thương gào thét mà ra, trực trùng vân tiêu. Đạo này long hồn vừa xuất hiện, kia chiếm cứ tại Hàm Dương trên không ngũ trảo tử kim thần long, đều phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, phản phất tại biểu thị thần phục. Hàm Dương cung đại điện bên trong, Doanh Chính, Mông Điểm, Lý Tư bọn người, tại cỗ này đột nhiên xuất hiện, càng khủng bố hơn uy áp phía dưới, lại cùng nhau lui về sau một bước. Chương 40, tập thể cường hóa. Chương 40, tập thể cường hóa. Tất cả mọi người cảm giác trái tim đột nhiên đình chỉ, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt siết chặt bọn hắn. Cái này, đây là Doanh Chính ổn định thân hình, trong mắt đầu tiên là kinh hãi, lập tức biến thành vô tận vui mừng như điên. Là Quân Nhi, đây là cho Quân Nhi ban thưởng. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, thì ra cỗ uy áp này đầu mượn là Thái tử điện hạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lý Tư phản ứng đầu tiên, liền vội vàng không người hành lễ. Thái tử điện hạ đến này thần binh, như hổ thêm cánh. Đây là ta đại tần may mắn, thiên phù hộ đại tần, thiên phù hộ Thái tử điện hạ. Mông Điểm, Triệu Cao bọn người cũng nao nao mở miệng, trong lời nói tràn đầy hâm mộ cùng tán thưởng. Đây chính là thiên giai thần binh a, mà lại là độc nhất vô nhị, chuyên môn là Thái tử điện hạ chế tạo, vương chúng chi vương. Nhưng mà, xem như bạn chúng chú mục tiêu điểm, Doanh Quân giờ phút này nội tâm lại là sụp đổ. Hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời hình tượng, nhìn xem tòa kia dùng bạch ngọc trải đất, từ đàn là lương xa hoa quân doanh. Khoe miệng của hắn đang điên cuồng co quắp. Thiên đạo kim bảng, ngươi đây là ban thưởng ta đây, vẫn là tại công khai tử hình ta ạ? Kia quân doanh, đúng là hắn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trụ sở, cũng đúng là hắn, một tay thiết kế, một tay đào tạo. Thật là, kiến tạo tòa kia quân doanh tiền là ở đâu ra a? Kia là hắn tân tân khổ khổ, toàn vài chục năm tiền riêng a. Cái gì đầu cơ trục lợi hoàng gia cống phẩm a, cái gì giữ lại các nơi thu thuế a, cái gì mở dưới mặt đất tiền trang a. Khô khụ. Tóm lại, đều là hắn bằng bản sự kiếm được vất vả tiền. Hắn muốn chỉ muốn, thần không biết quỷ không hay chế tạo một chi vương bài. Sau đó tại thời khắc mấu chốt cho nhà mình lao cha một kinh hỉ. Thuận tiện, cũng thỏa mãn một chút chính mình nho nhỏ xa hoa yêu thích. Nhưng bây giờ, toàn kết thúc. Thiên đạo kim bảng, ngươi mày rậm mắt to ra hỏa, vậy mà làm hiện trường trực tiếp, còn mang đặc tả ống kính. Lần này tốt, khắp thiên hạ đều biết hắn Doanh Quân, giàu đến chảy mỡ. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng tới, nhà mình lao cha tấm kia từ tình truyền âm, lại từ âm biến thành đen mặt. Ta tiểu kim cố, ta tiền riêng, ta khoái hoạt quê quán Doanh Quân khóc không ra nước mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng đen. Cùng lúc đó, vương triều Huyền Châu, các đại vương triều, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên bầu trời hình tượng, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Đại đường, Trường An thành, Thái Cực cung bên trong, phanh, một cái quý báo đèn lưu ly bị hung hăng ném xuống đất, chia năm xẻ bảy. Lý Thế Dân lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm bầu trời. Hắn giống như điên cuồng, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn thấy, thiên hạ này thứ nhất, bỏ hắn đại đường ai? Hiện tại, không chỉ có thứ nhất bị cướp, đối phương còn thu được như thế nghịch thiên ban thưởng. Quốc vận hóa thành tử kim thần long, quân thân bách tính, tập thể cường hóa. Trên trời rơi xuống một vạn trôi thiên giai thần binh. Cái này khiến hắn làm sao có thể không ghen ghét, làm sao có thể không phát cuồng. Vậy hạ bất giận. Trường Tôn Vô Kỵ, Phong Huyền Linh bọn người, vội vàng quỳ xuống khuyên can, trong lòng đồng dạng là rời sông lấp biển. Đại Tần đã mạnh tới mức này sao? Cái kia không có danh tiếng gì thái tử doanh quân, vậy mà kinh khủng như vậy. Đại Ngụy, Hứa Đô. Ngụy Vương cung bên trong, Tào Tháo đứng chắp tay, ngưỡng vọng thiên cung, cặp kia mang tính tiêu chí mắt tăm rác, khép lại thành một đường nhỏ. Trên mặt của hắn không có phẫn nộ, chỉ có vô tận rung động cùng một tia thật sâu tham lam. Ngũ Trảo Tử Kim Thần Long Tiên giai thần binh, Thiếu Long Trảm Ma Thương, tốt một cái Đại Tần, tốt một cái doanh chính, tốt một cái doanh quân. Hắn từng chưa nói ra, đem cái này danh tự khắc ở trong lòng. Kẻ này nếu không thể là ta Đại Ngụy sử dụng, tất thành họa lớn trong lòng. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, điều tra rõ liên quan tới cái này Đại Tần thái tử doanh quân tất cả tình báo. Là phía sau hắn trong bóng tối, một thân ảnh lặng yên lĩnh mệnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tào Tháo ánh mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe ra tên là Dã Tâm Hỏa Diễm. Như thế phần thưởng phong phú, nếu là có thể về hắn Đại Ngụy tất cả, thật là tốt biết bao. Đại Tùy, Đại Hưng Thành, trong hoàng cung, Tùy Văn Đế Dương Kiên, mặt xám như cho ngồi liệt tại trên long ỷ thân thể của hắn, tại run nhẹ nhẹ. Phẫn nộ, không, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, thấu xương sợ hãi. Hắn Đại Tùy liền thánh võ bảng 10 vị trí đầu đều không thể đi vào, mà hàng xóm của hắn Đại Tần không chỉ có cao cư đứng đầu bảng, còn chiếm được như thế thần tích giống như ban thưởng. Chi tiêu hoàng kim hỏa kỵ binh, nhân thủ một thanh thiên giai thần binh, chiến lực sẽ tiêu thăng đến loại tình trạng nào? Cái kia Đại Tần thái tử doanh quân cầm trong tay mạnh nhất thần binh, lại sẽ thay đổi mạnh cỡ nào? Dương Kiên không dám nghĩ tới, hắn chỉ biết là Đại Tần đã hóa thành một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú, mà hắn Đại Tùy tại đầu này cự thú bóng ma hạ run lẩy bẩy. Ngay tại vương triều Huyền Châu, ước vạn sinh linh tâm tư dị biệt, bị cái này kinh thiên ban thưởng rung động đến tột đỉnh thời điểm. Thiên đạo kim bảng kia hùng vĩ uy nghiêm, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, lần nữa vang vọng đất trời. Thánh võ bảng 10 hạng đầu công bố hoàn tất. Ngày mai lúc này sắp mở ra hoàn toàn mới bảng danh sách, kính thỉnh chờ mong. Vừa dứt tiếng, trên bầu trời hình tượng, tính cả kia to lớn thiên đạo kim bảng đều chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ vương triều Huyền Châu lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lập tức là càng thêm mãnh liệt xôn xao. Vậy hạ, ngài đã nghe chưa? Ngày mai còn có mới bảng. Triệu Cao lộn nhào cùng tại doanh chính sau lưng, tấm kia định nọ trên mặt chất đầy cười, thanh âm bén nhọn mà kích động. Thiên đạo lọt mắt xanh, cái này tất nhiên là ta Đại Tần đem lần nữa đăng bảng báo hiệu a. Doanh chính hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ồ nào. Chương 41, giả heo ăn thịt hổ. Chương 41, giả heo ăn thịt hổ. Triệu Cao hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng bả miệng. Nô tài đáng chết, nô tài thân luôn. Doanh chính mặc kệ hắn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía con của mình, trong ánh mắt thưởng thức cùng hài lòng cơ hồ yếu dần xuất lai. Ngày mai mới bảng, bất luận là cái gì, ta Đại Tần tất nhiên cũng có một chỗ cắm rủi. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ doanh quân bả vai, lực đạo chi lớn, nhường doanh quân thân thể đều lung lay. Quân nhi, lần này ngươi là ta Đại Tần, tranh tới thiên đại mặt mũi. Chấm lòng rất an ủi. Doanh quân giật giật khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phu hoàng, ngài có thể đừng nuốt sao? Lại vỗ xuống, con trai của ngài cái này thân thể nhỏ bé liền phải tan thành từng mảnh. Còn có, tranh đến mặt mũi. Ta không muốn a. Ta chỉ muốn lặng yên làm cái cá ướp muối thái tử, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đếm tiền đến bong gân, cái này tháng ngày không tâm sao? Hiện tại tốt, thánh võ bảng thứ nhất. Còn làm ra cái gì hoàng kim hỏa kỵ binh? Khắp thiên hạ đều biết ta Đại Tần có cái như bức thái tử gọi doanh quân. Ta kia nhàn nhã hài lòng về hưu sinh hoạt, hoàn toàn ngâm nước nóng. Doanh quân trong lòng tại tiêu rên, trên mặt lại là một mảnh phức tạp cảm động chi sắc, khóe mắt thậm chí còn gạt ra một tia óng ánh. Doanh chính nhìn xem nhi tử bộ này kích động đến nói không ra lời bộ dáng, trong lòng càng là vui mừng. Nhìn xem con ta. Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, đột nhiên lấy được này thiên đại vinh quang. Cũng chỉ là yên lặng tiếp nhận, phần này tâm tính, lo gì đại sự không thành. Hắn càng phát giác, chính mình đứa con trai này chính là thượng thiên ban cho Đại Tần Kỳ Lân Nhi. "Tốt, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt. Những này thần binh, chấm sẽ an bài nhân thủ xử lý." Doanh quân nội tâm điên cuồng gật đầu. "Đúng đúng đúng, đi nhanh đi, để cho ta một người yên lặng một chút. Ta phải thật tốt hoạch định một chút, như thế nào mới có thể đem cái này đáng chết danh khí cho hạ xuống đi." Nhưng mà, hắn trung quy là thất vọng. Toàn bộ vương triều Huyền Châu, bởi vì thiên đạo kim bảng tạm thời kết thúc, hoàn toàn sôi trào. Trong tử quán, trong trà lâu, phố lớn ngõ nhỏ, vô số dân chúng, giang hồ hiệp khách, con em thế gia đều đang nghị luận. Kết thúc, cái này kết thúc, chưa đủ nghiền a, ta còn muốn nhìn phía sau xếp hạng đâu. Các ngươi nói, ngày mai sẽ là cái gì bảng? Tuyệt thế manh tướng bảng, vẫn là mưu thần bảng? Một cái thuyết thư tiên sinh vô kinh đường mục, nước miếng văng tung tóe. Theo ta thấy, mặc kệ là cái gì bảng, cái này Đại Tần sợ là lại muốn lên bảng. Cái kia doanh quân thái tử, trước kia đều nói hắn là bất học vô thuật cá ướp muối thái tử, hiện tại xem ra cái này ngụy trang đến cũng quá sâu đi. Không sai, cái này kêu cái gì? Cái này gọi giả heo ăn thịt hổ. Cái này tâm cơ thành này phủ, chật chật, kinh khủng như vậy. Đại Tần có như thế thái tử, tương lai chỉ sợ muốn nhất thống cái này vương triều Huyền Châu. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, mọi người đối Đại Tần kính sợ, đối Doanh Quân hiếu kỳ, đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Doanh Quân cá ướp muối thái tử danh hảo, trong vòng một đêm thành một chuyện cười. Thay vào đó là Kỳ Lân thái tử thiên mệnh chi tử tuyệt thế yêu nghiệt, chờ một chút một hệ liệt nhường đầu hắn ra tóc tê dại xương hảo. Doanh Quân nếu là có thể nghe được những nghị luận này, sợ là sẽ phải tại chỗ phun máu ba lần. Ban cầu, đừng sữa, ta thật chỉ muốn làm đầu cá ướp muối a. Cùng lúc đó, Đại Minh, Kim Lăng, Phụng Tiên điện bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Phanh, một cái thanh hoa từ bình bị hung hăng nện ở gạch vàng bên trên, vỡ vụn mảnh sứ vỡ văng từ phía. Chu Nguyên Chương hai mắt xích hồng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cả người đều ở một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái kia Trương dãi dầu xương gió trên mặt, tràn đầy dữ tợn cùng không cam lòng. Giả, đều là giả. Cái gì cho má thánh võ bảng? Ta Đại Minh Lam Ngọc bộ đội sở thuộc, ta Đại Minh Mộc Anh bộ đội sở thuộc, cái nào một chi quân đoàn không phải bách chiến tinh nhuệ? Vì sao bảng thượng vô danh? Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn theo một cái tên ăn mày, một đường vượt mọi chông gai, ngồi lên cái này chí tôn chi vị. Hắn đối với mình tự tay thành lập Đại Minh, đối với mình dưới trướng bách chiến hùng binh, có tuyệt đối tự tin. Nhưng bây giờ, cái này thiên đạo kim bảng lại cho hắn một cái vang dội cái tát. Không chỉ có không có lên bảng, liền 10 vị trí đầu bên cạnh đều không có sở đến. Mà cái kia đã từng bị hắn coi là man di tân quốc, vậy mà cao cư đứng đầu bảng. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Bệ hạ bất giận, lấy Lam Ngọc cầm đầu võ tướng nhóm, đồng loạt quỳ đầy đất, lại không người dám ngẩng đầu. Rung động trong lòng bọn họ cùng không cam lòng, không thể so với Chu Nguyên Chương thiếu. Bất giận, ta thế nào bất giận? Chu Nguyên Chương chỉ vào ngoài điện, kim quang kia sớm đã tán đi bầu trời, giận dữ hét: "Ta không tin, ta không tin ta Đại Minh quân đội sẽ không bằng kia cái gì Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh." Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cầm đầu đại tướng quân Lam Ngọc trên thân. "Lam Ngọc, thần tại." Lam Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chiến ý ngang nhiên. "Ta cho ngươi 20 vạn đại quân, ngươi cho ta đánh, đi đem kia cái gọi là Đại Tần cho ta đã bằng. Ta muốn để người trong thiên hạ này nhìn xem, ai mới là chân chính thiên hạ đệ nhất." Chu Nguyên Chương thanh âm, tại trống trải trong đại điện quân quần, tràn đầy sát ý điên cuồng. Hắn phải dùng chiến tranh để chứng minh cái này bảng danh sách là sai. Hắn phải dùng Đại Tần máu tươi đến rửa sạch Đại Minh chưa từng lên bảng sỉ nhục. "Đại Hán, Lạc Dương, Vị Ương Cung." Hán Vũ Đế Lưu Triệt chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, ngước nhìn tinh không, thật lâu không nói. Trên mặt của hắn không có phẫn nộ, chỉ có tan không gian ngưng trọng, còn có một tia sợ hãi thật sâu. "Đại Tần, cái kia vốn nên tại mấy trăm năm trước đã mục nát vương triều, lại còn tồn tại ở thế gian. Hơn nữa, còn ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế. Cái kia gọi Doanh Quân thái tử." Lưu Triệt chỉ cần nghĩ đến đây cái tên chữ, cũng cảm giác một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Kẻ này tâm cơ quá sâu, có thể đem chính mình ngụy trang thành một cái cá ướp muối thái tử vài chục năm, lừa qua người trong cả thiên hạ, phần này đòn nhẫn, phần này lòng dạ, quả thực nghe rợn cả người. Một minh thì đã, một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ hắn phong mang tất lộ, toàn bộ vương triều Huyền Châu, ai còn có thể đỡ nổi hắn? "Vệ Thanh, trừ bệnh." Lưu Triệt chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. "Thần tại." Hai thân ảnh theo trong bóng tối đi ra, chính là Đại Hán Song Bích, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh. "Đại Tần động tĩnh, nhất định phải cho chấm nhìn kỹ." Lưu Triệt ánh mắt biến sắc bén, tràn đầy đế vương cảnh giác cùng sát phạt. Nhất là cái kia thái tử Doanh Quân, nhất cử nhất động của hắn, bên cạnh hắn mỗi người, chấm đều muốn biết. "Là." Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh trầm giọng đáp, thần sắc giống nhau vô cùng nghiêm túc. Lưu Triệt xoay người, ánh mắt đảo qua hai vị ái tướng, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp. "Ta Đại Hán thành lập, nói đến, còn từng chịu qua Thủy Hoàng Đế ân huệ. Nếu không phải năm đó Thủy Hoàng Đế trước khi phi thăng, từng lưu lại di chiếu ước thúc cũ Tần thế lực không được can thiệp thiên hạ phân tranh, ta Đại Hán chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy thay thế hai thế Tần. Phần này nhân quả, vốn cho rằng sớm đã chấm dứt. Không nghĩ tới, hôm nay, cái kia chân chính Đại Tần lại trở về." Lưu Triệt trong mắt lóe ra kiêng kỵ quan mang. Đây cũng không phải là đơn giản vương triều tranh bá. Đây là một cái ẩn giấu đi vô số tuyến nguyệt, góp nhặt vô tận nội tình viễn cổ cự thú, thức tỉnh. Mà hắn Đại Hán, nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, đến ứng đối đầu này lúc nào cũng có thể thôn vệ tất cả cự thú. Hắn tuyệt không cho phép chính mình tự tay khai sáng huy hoàng Đại Hán, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 42, lại lần nữa xuất hiện chương 42, lại lần nữa xuất hiện Võ Chu, Thần Đô. Thượng Dương cung bên trong, Long Diên hương khói xanh lượn lờ dâng lên, lại đuổi không tiêu tan trong không khí kia câu ngưng trọng khí tức. Võ Tắc Thiên một bộ vàng sáng long bào, mắt phượng nhắm lại, tại chân bóng như gương gạch vàng trên mặt đất chậm rãi dạo bước. Cước bộ của nàng rất nhẹ, có thể mỗi một bước rơi xuống đều để phía dưới túi đầu mà đứng văn võ bách quan trong lòng siết chặt. Tất cả mọi người nín thở, liền không dám thở mạnh một cái. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại kia rất nhỏ tiếng bước chân cùng tay áo ma sát nhỏ bé tiếng vang. Thiên đạo kim bảng mang tới rung động còn tại trái tim của mỗi người khuấy động, nhất là vị tia Đại Tần thái tử Doanh Quân, một cái bị khắp thiên hạ xem như trò cười, coi là cá ướp muối vài chục năm phế vật thái tử. Ai có thể nghĩ tới hắn lại là khủng bố như thế tồn tại. Thánh võ bảng ba độ đăng bảng, mỗi một lần đều lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Ha ha, một tiếng cười khẽ theo Võ Tắc Thiên trong miệng tràn ra, mang theo vài phần tự dễ ước, càng nhiều hơn là hơi lạnh tấu xương. Nàng dừng bước lại, ánh mắt tĩnh mịch dường như có thể xuyên thấu cung điện mái vòm, nhìn thấy kia xa xôi Đại Tần hầm dương. Tốt một cái cá ướp muối thái tử, tốt một cái Doanh Quân. Hắn không phải tại làm cá ướp muối, hắn là đang câu cá a, đem người trong cả thiên hạ cũng làm thành hắn ao cá bên trong cá. Lời nói này đến hơi hận, lại làm cho Địch Nhân Kiệt, Thượng Quan Uyển Nhi chờ Tâm Phúc Trọng Thần phía sau dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Có thể đem chính mình ngụy trang thành một cái không có chút nào uy hiếp phế vật vài chục năm. Phần này tâm cơ, phần này ẩn nhẫn, quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Một khi nhường hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, liền nhất phi trùng thiên, chấn kinh thế nhân. Loại người này, hoặc là cả một đời yên lặng, hoặc là liền trở thành địch nhân đáng sợ nhất. Hiện tại, hắn hiển nhiên lựa chọn cái sau. Toàn bộ vương triều Huyền Châu, phong vân sắp nổi. Đại Minh Chu Nguyên Chương nổi giận, Đại Hán Lưu Triệt kiên kỵ, những tin tức này sớm đã thông qua đủ loại con đường truyền đến trong thai của nàng. Một cái không tốt, chính là thiên hạ đại loạn, vương triều lật úp cục diện. Mà nàng võ chu, kẹp ở những quái vật khổng lồ này ở giữa, tình cảnh cũng không tính tốt. Võ Tắc Thiên chậm rãi đi trở về tấm kia tượng trưng cho quyền lực trí cao đế toa trước, lại không có ngồi xuống. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, phát ra gõ, gõ, gõ nhẹ vang lên, mỗi một cái nhịp đều đập vào chúng thần trong lòng. Trong điện bầu không khí càng thêm kiềm chế. Hồi lâu, kia tiếng đánh im bặt mà dừng. Võ Tắc Thiên xoay người, mắt phượng liếc nhìn toàn trường, một cỗ vô hình đế vương uy nghi trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Chuyển chấp ý chỉ, thanh âm của nàng thanh lãnh mà quyết tuyệt, không mang theo một tơ một hào do dự. Mệnh Hồng Lư chùa khanh là chính sứ, chuẩn bị hậu lễ, lập tức đi sứ lại tần. Chúng thần nghe vậy, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cùng giờ phút này phong mang tất lộ đại tần giao hảo, đúng là cử chỉ sáng suốt. Có thể nữ đế lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khắc, Mệnh Thái Bình công chúa, An Lạc công chúa, theo sứ đoàn cùng đi. Cùng đại tần thái tử doanh quân, thông gia. Cái gì? Thông gia? Hơn nữa còn là hai vị công chúa, cùng gả một người. Cái này, toàn bộ đại điện trong nháy mắt sôi trào, đám đại thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt chấn kinh căn bản là không có cách che giấu. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Một vị lao thần run run rẩy rẩy đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đau lòng như góc. Ta Võ Chu mặc dù không kịp đại tần, nhưng cũng là đường đường thiên triều thượng quốc, há có thể đi này hai nữ trung hầu một chồng sự tình. Cái này như lan truyền ra ngoài, ta Võ Chu còn mặt mũi nào mà tồn tại, hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Mời bệ hạ nghĩ lại. Mời bệ hạ bà chứa. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong ngay mắt, điện hạ quỳ xuống một mảng lớn, quần tình xúc động phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Võ Tắc Thiên lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất các thần tử, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên không có chút nào gợn sóng. Ánh mắt của nàng theo kia từng trương hoặc kích động, hoặc bi phẫn, hoặc không hiểu trên mặt đảo qua. Thẳng đến đại điện lần nữa an tĩnh lại, nàng mới chậm rãi mở miệng. Mặt mũi, uy nghiêm. Nàng nhẹ nhàng ngai lấy hai cái này tử, nhếch miệng lên một vệt niệm mai độ cong. Các ngươi nói cho chấm, làm Đại Minh Chu Nguyên Chương 20 vạn thiết kỵ đạp phá ta Võ Chu biên quan thời điểm, mặt mũi có thể làm cái gì? Làm Đại Hán Lưu Triệt binh phong trực chỉ ta Thần Đô Lạc Dương thời điểm, uy nghiêm thì có ích lợi gì? Thanh âm của nàng không lớn, nhưng từng chữ chú tâm. Các ngươi thật sự cho rằng Chu Nguyên Chương sẽ cam tâm chịu làm kẻ dưới sao? Các ngươi thật sự cho rằng Hán Vũ Đế sẽ ngồi nhìn Đại Tần một lần nữa quật khởi sao? Bọn hắn sẽ không. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ động thủ. Có lẽ bọn hắn mục tiêu thứ nhất là Đại Tần, nhưng người nào có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không lấy trước chúng ta những này quả hờ mềm khai đao, đến lớn mạnh thanh thế, cướp đoạt khí vận? Võ Tắc Thiên từng bước một đi xuống bậc thang, ánh mắt biến sắc bén vô cùng. Thánh võ bảng xếp hạng, các ngươi đều thấy được. Ta Võ Chu liền 10 vị trí đầu cũng không vào đi, mà Đại Tần cao cư đứng đầu bảng. Cái kia doanh quân càng là sâu không lường được, yêu nghiệt tới cực điểm. Nói cho chấm, lấy cái gì đi cùng bọn hắn đấu? Dùng miệng của các ngươi sao? Một phen, hỏi được tất cả đại thần cứng miệng không trả lời được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng vậy a, thực lực. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là mặt mũi cùng uy nghiêm, bất quá là chuyện tiểu lâm. Võ Tắc Thiên đi đến vị kia trước hết nhất phản đối lao thần trước mặt, ngữ khí hòa hoãn một chút, nhưng như cũng tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán. Chấm biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng chấm nhìn, so với các ngươi càng xa. Cái này doanh quân, hoặc là không đắc tội, phải đắc tội, liền hướng chết bên trong đắc tội. Bây giờ, chúng ta hiển nhiên đã mất đi đắc tội hắn thời cơ tốt nhất. Vậy cũng chỉ có thể giao hảo. Hơn nữa, phải dùng nhanh nhất, trực tiếp nhất, có thể nhất thể hiện thành ý phương thức đi giao hảo. Thông ra, là lựa chọn tốt nhất. Đem ta Võ Chu quốc vận, cùng Đại Tần khí vận, cùng hắn doanh quân khí vận, hoàn toàn buộc chung một chỗ. Như thế, Đại Minh như muốn động ta, liền phải cân nhắc một chút Đại Tần phản ứng. Đại Hán như muốn chiếm đoạt ta, cũng phải suy tính một chút hắn doanh quân lựa giận. Cái này mới là trong loạn thế ổn thỏa nhất sinh tồn chi đạo. Nàng như là một đạo kinh lôi tại chúng thần trong đầu nổ vang. Bọn hắn rốt cuộc hiểu do nữ đế thâm ý đây không phải quất đủ, đây là dương mưu, là dùng hoàng thất mặt mũi đi đổi lấy toàn bộ vương triều không gian sinh tồn. Nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ xấu hổ cùng kính nể. Vậy hạ thánh minh, Địch Nhân Kiệt dẫn đầu quỳ dạp trên đất, vui lòng phục tùng hô to. Chúng thần ngu dốt. Vậy hạ thánh minh. Còn lại đại thần cũng nhao nhao kịp phản ứng, đồng loạt lần nữa quỳ xuống. Lần này, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ. Cùng bệ hạ mưu tính sâu xa so sánh, bọn hắn vừa rồi ý nghĩ, thật sự là quá ngây thơ, quá buồn cười. Thánh võ bảng công bố đã kết thúc, nhưng tại toàn bộ vương triều Huyền Châu nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng còn xa không yên tĩnh hơi thở. Vô số vương triều, vô số thế lực, vô số người tu hành, vẫn như cũ đắm chìm trong loại kia cực hạn trong rung động. Đại Tần, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Thái tử Doanh Quân, mấy người này tử, thành tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. Đã từng cái kia bị xem như trò cười cá ướp muối thái tử, bây giờ trong mắt thế nhân, đã hoàn toàn lột xác thành một cái tâm cơ thâm trầm, thực lực kinh khủng tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi người lòng hiếu kỳ bị triệt để nhóm lửa. Bọn hắn thực sự muốn biết, tại ngày mai sắp công bố cái thứ hai bảng danh sách bên trong, cái này ẩn giấu đi vô số tuế nguyệt đại tần, có hay không còn có thể kéo dài huy hoàng. Cái kia gọi doanh quân nam nhân, lại sẽ cho thiên hạ này mang đến như thế nào kinh hãi. Tại vô số người hoặc chờ mong, hoặc kiêng kỵ, hoặc sợ hãi phức tạp trong ánh mắt, một đêm lặng yên mà qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, sắc trời chợt sáng, toàn bộ vương triều Huyền Châu bầu trời lại một lần nữa bị vô tận kim quang bao phủ. Kim quang kia so hôm qua càng thêm sáng chói, càng thêm mênh mông, trên bầu trời hội tụ thành một đại dương màu vàng nóng, thần thánh mà uy nghiêm. Một đạo cổ lão, mênh mông, không chứa bất cứ tia cảm tình nào ý chí, giáng lâm tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Thiên đạo kim bảng lại lần nữa xuất hiện. Chương 43, hoàn toàn chơi thoát chương 43, hoàn toàn chơi thoát ám ảnh bảng, sắp mở ra. Thu nhận sử dụng vương triều Huyền Châu các đại vương triều ẩn giấu thế lực thần bí, át chủ bài lực lượng. Lấy thực lực tổng hợp, tiềm lực, khí vận trở làm tiêu chuẩn, tiến hành xếp hạng. Bảng danh sách thu nhận sử dụng 10 hàng đầu, phàm lên bảng người, đều có thiên đạo tưởng lệ. Đại tần, Hàm Dương, Hoàng thái tử phụ đệ. Doanh Chính đứng chắc tay, thân mang một bộ hắc sắc long bào. Mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú thiên khung phía trên kia bốn cái rộng lớn chữ lớn. Ám ảnh bảng. Khóe miệng của hắn câu lên một vẻ tự tin tới cực điểm độ cong. Ám ảnh bảng, thu nhận sử dụng các đại vương triều át chủ bài lực lượng. Bàn luận ám sát, bàn luận ẩn nút, bàn luận tình báo, chấm la võng, chính là thiên hạ đệ nhất. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cố quét ngang lục hợp, bệ nghệ thiên hạ vô thượng khí phách. Phía sau hắn rất nhiều đại tần trọng thần, nghe vậy nhao nhao không lời, trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên kích động. Bệ hạ nói cực phải, ta đại tần la võng, thiên tự sát thủ vừa ra, vị thần phải sợ hãi, chỉ là ám ảnh bảng thứ nhất, lấy đồ trong túi thai. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ta đại tần chắc chắn lại đang đứng đầu bảng. Trong lúc nhất thời, mông ngựa âm thanh liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Nghe đám này đại thần thổi phồng, nhìn lại một chút nhà mình phụ hoàng bộ kia ổn biểu lộ. Một bên đang thảnh thơi uống trà doanh quân, tay đột nhiên lắc một cái. Nước trà tung tóe đi ra, tại hắn áo bào bên trên lưu lại một mảnh nhỏ màu đẫm nước đọng. Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời. Ám ảnh bảng, thu nhận sử dụng ẩn dấu thế lực cùng át chủ bài lực lượng. Doanh quân khỏe mắt bắt đầu không tự giác có gấp. Không phải đâu A Sơ, còn tới. Hôm qua một cái thánh võ bảng, đem hắn cá ướp muối áo lót đảo đến sạch sẽ, kém chút tại chỗ xa chết. Hôm nay lại làm ám ảnh bảng. Hắn nhìn vẻ mặt chắc chắn Doanh Chính, há to miệng, ý đồ tiến hành sau cùng dãy rủa. Cái kia, phu hoàng a. Nhi thần cảm thấy, cái này hồng mông kim bảng, khả năng có lẽ không phải chuẩn như vậy. Doanh Chính nghe vậy, quay đầu, có chút buồn cười mà nhìn xem hắn. A, quân nhi cớ gì nói ra lời ấy? Cái này kim bảng hôm qua mới đưa ngươi định giá thánh võ bảng thứ nhất, hôm nay ngươi liền nói nó không cho phép. Chẳng lẽ được thứ nhất, ngược lại khiêm tốn lên rồi. Doanh Chính hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, thậm chí còn cùng Doanh Quân mở nho nhỏ trò đùa. Doanh Quân khỏe miệng giật giật, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta không phải khiêm tốn a phụ hoàng, ta là thật sợ hai a ngươi cái này miệng cùng từng khai quang như thế, cũng đừng sữa được hay không? Lại dưới đi, ta điểm này nội tình đều muốn bị ngươi sữa mặc vào. Trong lòng của hắn đang điên cuồng nhả rãnh, mặt ngoài cũng không dám biểu lộ mảy may. Phụ hoàng minh giám, nhi thần chẳng qua là cảm thấy thiên đạo huyền diệu, không phải chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán. Cái này bảng danh sách xếp hạng có lẽ có đạo lý riêng, nhưng cũng không thể tin hết. Vạn nhất cái gì? Doanh Chính ngắt lời hắn, vung tay lên. Không cần nhiều lời. Thiên đạo kim bảng chính là thiên địa ý chí thể hiện, sao lại có lỗi? Quân nhân huynh có thể lên đỉnh thánh võ bảng, chính là chứng minh tốt nhất. Chớ tin tưởng, hôm nay ám ảnh bảng, ta đại tần la võng cũng chắc chắn độc chiếm vị trí đầu. Doanh Quân hoàn toàn từ bỏ. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Kết thúc. Lần này hoàn toàn chơi thoát. Hắn đã có thể tiên đoán được, đợi chút nữa kim bảng công bố, chính mình một cái khác gần giấu đến càng sâu áo lót bị đảo đi ra lúc. Nhà Minh phụ hoàng cùng đám này, đám đại thần trên mặt kia đặc sắc biểu lộ. Chỉ hy vọng, hẳn là hạng nhất. Van cầu, cho con đường sống a. Cùng lúc đó, toàn bộ vương triều Huyền Châu, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm bầu trời. Đại Minh, Tử Cấm Thành. Chu Nguyên Chương đứng tại Phụng Thiên Điện chỗ cao nhất, phía sau là một đám cẩm y liễu vệ cao thủ, mỗi người khí tức đều thâm trầm như biển. Đại Tùy, Đại Hưng Cung. Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng Độc Cô Hoàng hậu đứng song vai, thần sắc nghiêm trọng. Còn có Đại Hán, Đại Đường, Đại Nguyên. Cơ hồ tất cả xếp hàng đầu vương triều quân chủ đều tại thời khắc này buông xuống trong tay tất cả sự vụ, cùng tâm phúc trọng thần cùng nhau lặng lặng chờ kim bảng cuối cùng tuyên bố. Hôm qua đại tần kinh diễm biểu hiện cho bọn họ mang đến trùng kích quá lớn, bọn hắn thực sự muốn biết hôm nay ám ảnh bảng lại sẽ là như thế nào quan cảnh. Nhà Minh át chủ bài có thể hay không lên bảng, lại có thể xếp tại thứ mấy? Khẩn trương, chờ mong, thất vọng, kiên kỵ, đủ loại cảm xúc tại trong lòng của mỗi người xen lẫn. Rốt cục tại vạn chúng chú mục phía dưới, thiên cung phía trên vô tận kim quang bắt đầu kịch liệt và mèo cuộn cuộn. Cuối cùng, hội tụ thành từng hàng càng thêm sáng chói chói mắt cổ pháp tiểu chữ. Ám ảnh bảng hạng 10, hoàng thành ti sở thuộc vương triều, đại tống thủ lĩnh, không biết bối cảnh, từ đại tống thái tổ Triệu Không Giận một tay khai sáng đặc vụ cơ cấu, độc lập với tất cả quan lại hệ thống bên ngoài trực tiếp đối hoàng đế phụ trách. Các thành viên trải rộng thiên hạ, thẩm thấu đến các ngành các nghề, từ vương công quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ, vô cùng bất nhập. Chủ yếu sự tích, từng tại trong vòng một đêm, chu sát tùng binh tự trọng, ý đồ mưu phản tiết độ sứ cùng với vây cánh hơn 3000 người chưa để lộ nửa điểm phong thanh. Từng chui vào địch quốc, điều tra quân tình, là Đại Tống thắng được mấy lần biên cảnh chiến tranh mấu chốt tình báo. Nhân số 36.000 người. Chiến tích đánh giá, ớt bên trên. Tiềm lực đánh giá, ớt bên trong. Thiên đạo thường lệ, dung cốt ám nhận một bản đem, ưu ảnh chiến linh một tôn. Kim sắc tiểu chữ ở trên bầu trời dừng lại một lát, lập tức chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một bộ to lớn động thái hình tượng. Trong tấm hình là thâm trầm đêm tối. Một tòa phòng vệ xâm nghiêm phủ tướng quân, đen đuốc sáng trưng, ba bước một tốt, năm bước một chạm. Đồng nhiên, mấy chục đạo hắc ảnh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện tại phủ đệ bóng ma bên trong. Bọn hắn như là không có thực thể quỷ mị, vô thanh vô tức vượt qua tường cao, tránh đi tất cả tuần tra hộ vệ. Trong tay kia tạo hình kỳ lạ dao găm, ở dưới ánh trăng hiện ra u lanh quang. Phốc phốc, một ga đứng tại trạm gác ngầm bên trong hộ vệ, còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm. Chỗ cổ liền nhiều một đạo nhỏ xíu tơ máu, thân thể mềm mềm ngã xuống. Giết chóc, bắt đầu. Những này hắc ảnh động tác gọn gàng tới cực điểm, mỗi một lần ra tay đều chỉ dùng một chiêu. Cắt hết hầu, đóng kín. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn, không có kêu thảm, không có kinh hô, thậm chí liền binh khí va chạm thanh âm đều không có. Hình tượng nhất chuyển, đi vào phủ đệ chỗ sâu nhất phòng ngủ chính. Vị kia bị kim bảng điểm danh như phản trọng tướng, đang ôm mỹ thiếp ngủ say. Một đạo hắc ảnh xuyên cửa sổ mà vào, rơi xuống đất y mắng. Hắn đi đến bên giường, dao găm trong tay nhẹ nhàng xẹt qua. Trong lúc ngủ mơ tướng quân tốt đẹp thiếp, thân thể đồng thời cứng đờ, liền cũng không có tiếng thở nữa. Hắc ảnh làm xong đây hết thảy, lại lặng yên không một tiếng động rút đi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, hạ nhân đến đây hầu hạ, mới phát hiện mãn phủ trên dưới. Ngoại trừ mấy cái không quan trọng đầu bếp cùng mã phu, còn lại tất cả mọi người toàn bộ mất mạng. Hình tượng đến đây, im bặt mà dừng. Toàn bộ vương triều Huyền Châu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thấy cảnh này người đều cảm giác một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây chính là Hoàng Thanh Ti. Đây chính là ám ảnh bảng hạng 10 thực lực. Đại Tống, Khai Phong phủ, Long Đức điện. Triệu Không Giận cùng hắn đám đại thần cũng giống nhau bị trên bầu trời hình tượng rung động phải nói không ra lời nói đến. Qua hồi lâu, từ ngực, một gã đại thần khó khăn nuốt ngụm nước bọt, phá vỡ tĩnh mịch. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, quay người đối với trên long ỷ giống nhau trợn mắt hốc mồm Triệu Không Giận, phù phù một tiếng quỳ xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ta Đại Tống Hoàng Thanh Ti, vinh đăng thiên đạo ám ảnh bảng hạng 10. Chương 44, hành tẩu ở nhân gian quỷ mị. Chương 44, hành tẩu ở nhân gian quỷ mị. Một tiếng này hô to, như là đốt lên kiếp nổ. Còn lại đại thần nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt trong nháy mắt bị vui mừng như điên thay thế, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chúc mừng bệ hạ, ta Đại Tống quốc uy, trấn nhiếp Huyền Châu, thiên phù hộ Đại Tống. Bệ hạ thánh minh. Nghe các thần tử núi kêu biển gầm, trên long ỷ Triệu Không Giận, thân thể khẽ run lên. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình bởi vì kích động mà hai tay khẽ run. Lập tức, một cỗ khó mà ức chế vui mừng như điên, theo sâu trong đáy lòng phun ra ngoài, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả đế vương trầm ổn. Tốt, tốt, ha 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 ha. Triệu Công Giận đột nhiên đứng người lên, phát ra thoải mái lâm ly cười to. Trên mặt của hắn tràn đầy kích động cùng tự hào ửng hồng. Hoàng Thành Ti lên bảng. Hắn tự tay sáng lập Hoàng Thành Ti, lên bảng. Mặc dù chỉ là hạng 10, nhưng đây là thiên đạo kim bảng, a là tại toàn bộ vương triều Huyền Châu vô số thế lực trước mặt công khai chứng nhận. Cho tới nay, Đại Tống trọng văn kinh võ, tại cái khác vương triều trong mắt, cơ hồ chính là yếu đại danh tử. Nhưng hôm nay, ám ảnh bảng xuất hiện, hung hăng đánh tất cả mọi người mặt. Ai nói ta Đại Tống không cường binh? Ta Đại Tống Hoàng Thành Ti, chính là liền thiên đạo đều công nhận kinh khủng tồn tại. Nghĩ tới đây, Triệu Công Giận vui sướng càng là khó mà nói nên lời, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ nhiều năm nỗi ngạn, quét sạch sành sanh. Triệu Công Giận giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp toàn bộ thiên hạ. Kể từ hôm nay, ta Đại Tống cũng là cường quốc liệt kê, đủ để cùng kia Đại Hán, Đại Tần tranh cao thấp một hồi. Các thần tử nghe được lời nói này, càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng, lần nữa dập đầu hô to. Bệ hạ thánh minh, Đại Tống vạn năm. Triệu Công Giận hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm triều, trầm giọng hạ lệnh. Truyền chấp ý chỉ, Hoàng Thành Ti lên bảng, chính là ta Đại Tống tiên đại hỷ sự. Phổ thiên cùng chúc mừng ba ngày. Tối nay, tại trong cung xếp đặt thịnh yến, chấm muốn cùng chư vị ái khanh, không say không về. Tuân chỉ. Quần thần cùng kêu lên đáp lời, toàn bộ đại điện đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng trong hải dương. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, ầm ầm, trên bầu trời, cái kia kim sắc thiên đạo kim bảng, lần nữa bộc phát ra một hồi hao quang lộng lẫy chói mắt. Một đạo tráng kiện vô cùng kim sắc của sáng, xé rách tầng mây, vô cùng tinh chuẩn hướng phía Đại Tống Hoàng Thành Ti trụ sở, ầm vang đệ xuống. Trong của sáng, ẩn chứa khó nói lên lời huyền ảo khí tức, phản phất là đến từ cựu thiên chi thượng thần tích, là thiên đạo thượng tứ. Thiên đạo thượng tứ tới. Có đại thần mắt sắc, chỉ vào bầu trời la thất thanh. Triệu Không Giận cùng tất cả đại thần, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia kim sắc của sáng bao phủ toàn bộ Hoàng Thành Ti trụ sở, vô số phù văn thần bí tại trong cột ánh sáng lưu chuyển, chìm nổi. Ngay sau đó, của sáng bắt đầu co vào. Ngàn vạn đạo đen như mực lưu quang, theo trong cột ánh sáng tách ra, tinh chuẩn bắn về phía mỗi một vị Hoàng Thành Ti thành viên thể nội. Đồng thời, từng chuôi tạo hình kỳ lạ, toàn thân đen nhánh dao găm, tại quang mang bên trong ngưng tụ thành hình, lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Kia dao găm phía trên, dường như có một loại nào đó chất lỏng đang lưu động chậm chậm, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Ban thưởng Đại Tống Hoàng Thành Ti, dung cốt ám nhận một vạn chuôi, ám ảnh chi hồn một vạn đạo dung cốt ám nhận, thiên đạo tạo thành, không có gì không thúc, chạm vào dung hóa xương máu, thần bị khó phòng ám ảnh chi hồn, hòa vào bản thân, có thể ngắn ngủi hư hóa, qua lại bóng ma bên trong, không nhìn vật lý trở ngại thiên đạo kim bảng bên trên, hiện ra đối ban thưởng giải thích. Hoàng Thành Ti trụ sở bên trong, những cái kia vừa mới còn đang vì lên bảng mà phân chấn sát thủ áo đen nhóm, giờ phút này đều cảm nhận được thân thể dị biến. Một cỗ băng lãnh mà lực lượng cường đại, dung nhập linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Bọn hắn vô ý thức nắm chặt trước mắt dung cốt ám nhận một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Có người thử thôi động thể nội ám ảnh chi hồn. Một giây sau, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mờ đi, dường như một đoàn lúc nào cũng có thể sẽ tán đi cái bóng. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền xuyên qua một bên vách tường, xuất hiện ở tường khác một bên. Toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động, quỷ dị tới cực điểm. Cái này đây quả thực là thần quỷ thủ đoạn. Long Đức Điện trước, mắt thấy một màn này đám đại thần, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Nếu như nói trước đó Hoàng Thành Ti ám sát, vẫn chỉ là phàm nhân võ học đỉnh phong. Như vậy hiện tại, thu được thiên đạo thưởng tứ Hoàng Thành Ti, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Cái này hoàn toàn chính là một đám hành tẩu ở nhân gian quỷ mị. Triệu Không Giận hô hấp, lần nữa biến dồn dập lên. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kia dần dần hư hóa Hoàng Thành Ti thành viên, trên mặt tường hồng chi sắc càng lớn. Ha 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 ha. Tốt một cái tiên đạo thượng tứ. Có như thế thân vật, ta Đại Tống Hoàng Thành Ti, thực lực đâu chỉ tăng gấp bội. Chấm Đại Tống, chắc chắn vì vậy mà cường tính hơn. Triệu Không Giận trong tiếng cười, tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ cùng dạ tâm. Cùng lúc đó, Đại Minh Vương Triều, Ứng Thiên Phủ, Tử Cấm Thành, Phụng Thiên Điện. Không khí ngột ngạt phải có chút đáng sợ. Chu Nguyên Chương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, mặt trầm như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem thiên khung phía trên, kia thuộc về Đại Tống Vinh Quang, cùng kia làm cho người đỏ mắt thiên đạo thượng tứ. Phía dưới văn võ bách quan, nguyên một đám câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đều tin tưởng vị này khai quốc hoàng đế tính tình. Hồi lâu, Chu Nguyên Chương mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác lành ý Hoàng Thành Ti. Ám ảnh bảng thứ 10. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, câu lên một vẻ khinh thường độ cong. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường tổ chức, liên điểm này công phu mèo quạo cũng xứng bên trên thiên đạo kim bảng. Hắn khe khẽ hừ một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện. Ta Đại Minh Cẩm Y Liệp vệ, tùy tiện lôi ra tới một cái bách hộ, thủ đoạn đều so với bọn hắn gọn gàng. Ta muốn là thứ nhất, cũng chỉ có thứ nhất mới xứng với ta Đại Minh uy danh. Chu Nguyên Chương trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối tự tin cùng bá đạo. Bệ hạ thánh minh. Phía dưới các thần tử lập tức cùng kêu lên phụ họa, dường như Chu Nguyên Chương lời nói chính là không thể lay động chân lý. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời. Khi hắn nhìn thấy kia dung cốt ám nhận cùng ám ảnh chi hồn giới thiệu lúc, ánh mắt chỗ sâu vẫn là lóe lên một tia khó mà che giấu hâm mộ. Thiên đạo thượng tứ, quả nhiên không phải tầm thường. Thử, chỉ là hạng 10, liền có như thế ban thưởng. Nếu là ta Cẩm Y Liệp vệ, hoặc là Đông Tây hai nhà máy có thể đoạt được đứng đầu bảng kia ban thưởng, lại nên như thế nào kinh thiên động địa. Chu Nguyên Chương trong mắt dấy lên một đoàn tên là Tham Lam Hỏa Diễm. Đại Hán Vương Triều, Lạc Dương, Vị Ương cung bên trong. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hán Vũ Đế Lưu Triệt trước mặt thanh đồng bàn trà, bị hắn một trưởng vô đến ông tác hưởng. Lẽ nào lại như vậy? Lưu Triệt đông nhiên đứng dậy, râu tóc đều dựng, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Một cái nho nhỏ đại tống, cũng dám bắt chước ta Đại Hán, thiết lập như thế cơ cấu. Cái này Hoàng Thành Ti, rõ ràng chính là dập khuôn ta Đại Hán tú ý địa sứ giả. Đạo Văn, Trần Trùi Đạo Văn. Lưu Triệt tiếng gầm gừ, tại trống trải trong cung điện quân quẩn. Đứng ở bên người hắn, là người mặc chiến giáp, vai hùng bất phàm vô địch hầu Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh ôm quyền không người, trầm giọng nói: "Bệ hạ bất giận, chỉ là một cái hạng 10, bất quá là chút không ra gì cống ngầm chuột mà thôi. Ta Đại Hán tu y địa sứ giả, một khi lên bảng, hẳn là trước ba liệt kê, thậm chí trực chỉ thứ nhất." Chương 45, cách cục muốn mở ra a. Chương 45, cách cục muốn mở ra a. Hoắc Khứ Bệnh lời nói, nhường Lưu Triệt lửa giận thoáng lắng lại một chút. Hắn lần nữa ngồi xuống, nặng nề mà hừ một tiếng. "Không sai, chấp tu y địa sứ giả mới là thế gian này sắc bén nhất ám nhận. Chờ kim bảng công bố ta Đại Hán chi danh, nhất định phải nhường kia Triệu Không Giận nhìn xem, cái gì mới thật sự là bóng đen chi vương." Lời tuy như thế, làm Lưu Triệt nhìn thấy trên bầu trời thiên đạo thượng tứ lúc, trong mắt giống nhau hiện lên một vệt lửa nóng. Xuyên thẳng qua bóng ma, không nhìn trở ngại đồ tốt ta. Lưu Triệt vô ý thức liếm môi một cái. Nếu là chấp tu y sứ giả có thể được đến như thế ban thưởng, kia bình định hung nô chẳng phải là ở trong tầm tay. Hắn đối Đại Hán lên bảng ban thưởng, tràn đầy trước nay chưa từng có chờ mong. Đại Tần Đế Quốc, Hàm Dương Cung. Bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng. Doanh Chính ngồi cao tại vương tọa phía trên, tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt hiện đầy mây đen. Cặp mắt của hắn tựa như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm trên bầu trời kim bảng, phảng phất muốn đem nó đâm xuyên. "Đại Tống, Hoàng Thành Ti." Doanh Chính thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tơ một hào tình cảm. Một cái an phận ở một góc, trọng văn khinh võ nước yếu, cũng xứng nhúng chàng bóng đen hai chữ. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Bên cạnh hắn Triệu Cao lập tức cúi người, dùng kia lanh lảnh tiếng nói phụ hòa nói: "Bệ hạ nói là, cái này cái gọi là Hoàng Thành Ti, bất quá là mô phỏng ta Đại Tần La vong bụng về đồ dòm mà thôi. Ánh sáng đông đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, không biết tự lượng sức mình." Dưới đại điện văn võ bách quan càng là đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ bất giận, chỉ là thứ 10, không đáng bệ hạ mỉm cười một cái. Ta Đại Tần La vong vừa ra, thiên hạ ai dám tranh phong? Cái này ám ảnh bảng thứ nhất, không phải ta Đại Tần không ai có thể hơn. Nghe các thần tử phụ họa, Doanh Chính trên mặt tức giận lại không có mảy may hạ thấp. Hắn thấy Đại Tống lên bảng, bản thân liền là đối Đại Tần một loại vũ nhục. La vong mới là thế gian này duy nhất bóng ma, duy nhất hắc ám. Thiên người, không chỗ không giết, không chỗ bất diệt. Cái này bảng danh sách hẳn là theo ta Đại Tần bắt đầu. Doanh Chính trong thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo cùng phẫn nộ. Đứng tại bách quan đội ngũ phía trước Thái tử Doanh Quân, nhìn xem nhà mình lao cha bộ này sắp tức nổ tung bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng yên lặng nhà rãnh. Ôi ta đi, lao cha cái này bạo tính tình, một chút liền a. Chẳng phải một cái hạng mới đi, cần thiết hay không? Cách cục muốn mở ra a. Doanh Quân nhếch miệng, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôn nốt vang. Lại nói, cái này thiên đạo kim bảng không phải rất tốt đi, cùng nhìn trực tiếp dường như, còn có khen thưởng câu. Cái này sóng dung cốt ám nhận cùng ám ảnh chi hồn khen thưởng, quả thực 666. Cũng không biết chúng ta Đại Tần nếu là lên bảng, sẽ cho điểm thứ gì tốt. Có thể tuyệt đối đừng cho tượng binh mã, món đồ kia trong nhà đủ nhiều, lại đến thật không có địa phương thả. Ngay tại Doanh Quân suy nghĩ lung tung lúc, Doanh Chính ánh mắt cũng rơi vào kim quang kia loẹt loẹt thiên đạo thưởng tứ bên trên. Doanh Quân nhìn xem nhà mình lão cha bộ kia ước ao ghen tị bộ dáng, khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy. Xuyên thẳng qua bóng ma, không nhìn trở ngại đồ tốt. Liền cái này, Doanh Quân ở trong lòng lật ra lườm ý. Cái này dung cốt ám nhận cùng ám ảnh chi hồn, nghe là rất doan người. Nhưng tại hắn xem ra, cũng liền có chuyện như vậy. Nói trắng ra là, chính là gia cường phiên bản tiềm hành cùng ám sát năng lực. Đối phó một chút tay không tấc sắt người bình thường, hay là cái gì cũng không biết quan văn, kia đúng là giảm chiều không gian đả kích. Nhưng nếu là gặp gỡ chân chính bộ đội tinh nhuệ, tỷ như hắn bí mật vụ trộm luyện hoàng kim hỏa kỵ binh, món đồ kia chính là chuyện tiểu lâm. Đừng nói một cái, tùy tiện đến 3 năm cái hoàng kim hỏa kỵ binh, là có thể đem cái này cái gì hoàng thành ti cho đoạt diệt. Cái gọi là xuyên thẳng qua bóng ma, tại hoàng kim hỏa kỵ binh kia thiêu đốt lên liệt diễm chiến giáp trước mặt, căn bản không chỗ che thân. Về phần không nhìn trở ngại, càng là nói nhảm. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ loẻo loẻo kỹ xảo đều là hồ giấy. Nhất lực hàng thập hội, biết hay không? A Doanh Quân nhìn xem trong đại điện, bao quát nhà mình lao cha ở bên trong. Một đám người đối với bầu trời phần thưởng kia chảy nước miếng bộ dáng, đã cảm thấy có chút buồn cười. Những vật này, tại hắn tiền riêng trong kho hàng, liền rơi sám tư cách đều không có. Quả thực chính là tân thủ thôn tặng bạch bản trang bị, chó đều không cần. Cách cục vẫn là quá nhỏ a. Doanh Quân ở trong lòng yên lặng thở dài, cảm giác chính mình cùng bọn này thổ dân không hợp nhau. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời kim bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản tuyên khắc lấy đại tống hoàng thành ti kia một hàng chữ, như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi xóa đi, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, càng nhiều kim quang theo trong hư vô tụ đến, cả mảnh trời khung đều bị nhiễm lên một tầng càng thêm nồng đậm sáng chói kim hoàng. Một cỗ khó nói lên lời uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ vương triều Huyền Châu. Hàm Dương cung bên trong, vừa mới cũng bởi vì hâm mộ mà có chút thất thố Doanh Chính, trong nháy mắt thu liễm tâm thần. Sống lưng của hắn một lần nữa thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, lần nữa khôi phục bộ kia bệ nghệ thiên hạ đế vương dáng vẻ. Đại Hán, Vị Ương cung. Lưu Triệt cũng đình chỉ đối tú y sứ giả huyễn tưởng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía chân trời. Đại Đường, Thái Cực điện. Đại Minh, Tử Cấm thành. Vô số vương triều đế hoàng, vô số ẩn thế cường giả, tại thời khắc này, tất cả đều nín thở. Tất cả mọi người biết, ám ảnh bảng hạng 9 sắp công bố. Kim quang lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành từng hàng mới tinh chữ lớn, rõ ràng ánh vào mỗi người tầm mắt. Ám ảnh bảng hạng 9, hiệu sự sở thuộc, Tam Quốc, Đại Ngụy thủ lĩnh, Tào Tháo giới thiệu văn tát, Đại Ngụy chi nhanh bước, thừa tướng chi ưng quyền. Đây là trực thuộc ở Ngụy Vương Tào Tháo bộ môn bí mật, giám sát bách quan, điều tra quân tình, chém giết địch thần. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Từng tại ban đêm tập kích bất ngờ thủ doanh, chạm địch hơn bạn, khiến quân địch chủ xoáy chặt đầu. Nhân số, 3000 chiến tích đánh giá, giáp hạ thiên đạo thượng tứ, thấu cốt tiếu tiễn, tịch tính lĩnh vực. Làm Tào Tháo hai chữ xuất hiện lúc, vương triều Huyền Châu vô số đế hoàng đều sửng sốt một chút. Tào Tháo, cái kia hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu Ngụy Vương. Doanh Chính nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Loạn thế chi gian hùng, trị thế chi năng thần. Người này cũng là tính cái nhân vật, chỉ là thế lực của hắn cũng xứng lên bảng. Lưu Triệt giống nhau mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên đối cái bài danh này có chút ngoài ý muốn. Mà Doanh Quân thì là ở trong lòng trong bụng nở hoa. Ta đi, Tào lão bản cũng tới. Hiệu sự, đây không phải Tào lão bản đặc vụ cơ cấu đi, cùng Cẩm Ý Liễu vệ không sai biệt lắm. Lần này có ý tứ, Tam Quốc giết đều băng gót, không biết do phía sau Lưu Bị cùng Tôn Quyền có thể hay không cũng tới bảng. Doanh Quân ăn dưa ăn đến thật quá mức, hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình lao cha kia càng ngày càng đen sắc mặt. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, trên bầu trời cảnh tượng lần nữa biến ảo. Kim sắc bảng danh sách biến mất, thay vào đó là một bộ ầm ầm sóng dậy chiến tranh bức tranh. Trong tấm hình, ba đầu đại giang ở đây giao hội, dòng nước chảy xiết, sóng lớn cuộn trào. Bờ sông hai bên, doanh trại liên miên, tinh kỳ pháp phối, phân thuộc tại nô cùng thuộc cờ sĩ trong gió bay phất phới. Chương 46, chưa từng nghe thấy chương 46, chưa từng nghe thấy túc sát chi khí, phảng phất muốn lộ ra hình tượng, đập vào mặt. Ống kính rút ngắn, một tòa cao ngất xoáy trên này, một cái thân hình hùng tráng, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân đang đứng tựa vào kiếm. Ánh mắt của hắn, như là chim ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm bờ bên kia trại địch. Chính là Ngụy Vương, Tào Tháo. Hiệu sự ở đâu? Tào Tháo băng lãnh thanh âm đang vẽ mặt bên trong vang lên. Tại bóng ma bên trong, vô số thân ảnh màu đen đồng loạt quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn khàn mà chỉnh tề. Tối nay, nguyên hắc phong cao, đêm về khuya, chính là sát nhân chỉ lỗ. Tào Tháo chậm rãi rút ra bên hông ỷ thiên kiếm, mũi kiếm trực chỉ bờ bên kia. Chân muốn các ngươi chui vào Ngô Thục liên doanh, lấy kỳ chủ soái thủ cấp. Chân muốn bình minh ngày mai thời điểm, nhìn thấy nước sông bị nhuộm thành màu đỏ. Tuân mệnh. Hắc ảnh nhóm lĩnh mệnh, thân hình lần nữa dung nhập hắc ám, biến mất không thấy hình bóng. Dạ mạc, hoàn toàn giáng lâm. Hình tượng bên trong, 3000 hiệu sự chia binh hai đường, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động vượt qua nước sông. Trên người bọn họ dường như bao phủ một tầng vô hình màn mỏng, nước sông chảy qua, lại không có phát ra một thanh âm nào. Ngay cả dưới chân bọn hắn mặt đất, cũng yên tĩnh đáng sợ, lá rụng im lặng, đạp tuyết vô ngân. Cái này, chính là Tịch Tinh lĩnh vực lực lượng. Hai chi đội ngũ, một chi nào về phía thuộc quân đại doanh, một chi sở về phía Ngô quân doanh trại. Doanh trại cổng, buồn ngủ tuần tra ban đêm binh sĩ, thậm chí còn chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm. Một tia ô quang hiện lên, cổ họng của hắn chỗ liền nhiều một đạo tinh tế tơ máu. Máu tươi theo băng lánh lưỡi đao nhỏ xuống, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắc ảnh nhóm không có chút nào dừng lại, thân hình lấp lóe, tiếp tục hướng về doanh trại chỗ sâu kín đáo đi tới. Giết chóc tại yên tĩnh trong đêm tối trình diễn. Nguyên một đám lều vải bị lặng yên không một tiếng động mở ra. Nguyên một đám còn đang trong giấc mộng nô thủ tướng sĩ, liền tại vô thanh vô tức bị đoạt đi sinh mệnh. Không có kêu thảm, không có dãy rủa, thậm chí không có bừng tỉnh người bên cạnh. Hiệu sự nhóm động tác gọn gàng tới cực điểm, mỗi một lần xuất đao đều tinh chuẩn mà đâm về mục tiêu yếu hại. Một đao mất mạng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Hình tượng bên trong cảnh tượng, quỷ dị mà huyết tinh. Vô số hắc ảnh tại liên miên doanh trại bên trong xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, chỉ để lại từng cố còn có dư ôn thi thể. Toàn bộ quá trình, an tĩnh để cho người ta tê cả da đầu. Hàm Dương cung bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả văn võ bách quan, bao quát doanh chính ở bên trong, đều trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời hình tượng. Trên mặt bọn họ khinh thị cùng kinh thường, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là thật sâu rung động cùng ngưng trọng. Loại này im hơi lặng tiếng, giống như quỷ mị ám sát kỹ xảo, quả thực chưa từng nghe thấy. Cái này sao có thể? Triệu Cao kia lanh lảnh tiếng nói, lần thứ nhất xuất hiện run rẩy. Vậy mà có thể khiến cho mấy ngàn người hành động, không phát ra một tia tiếng vang. Cái này Tịch Tĩnh lĩnh vực đến tột cùng là bực nào kinh khủng thần thông. Doanh Chính không nói gì, nhưng này song gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bên tay, lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Dưới trường hắn la võng, danh xưng thiên, người không chỗ không giết. Có thể cho dù là đứng đầu nhất chữ thiên cấp sát thủ, cũng tuyệt đối làm không được lớn như thế quy mô. Nhưng lại như thế lặng yên không tiếng động chui vào ám sát. Cái này đã vượt ra khỏi kỹ xảo phạm chủ. Đây là thần thông, là thiên đạo lực lượng. Hình tượng còn đang tiếp tục. Làm luồng thứ nhất thần hy vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng đại điện. Nô thuộc liên quân doanh địa đã biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Máu nhuộm đỏ doanh trại mỗi một tấc đất, hội tụ thành từng đầu dòng suối, cuối cùng chảy vào đại giang. Đem đục ngầu nước sông đều nhiễm lên một vệt tinh hồng. Chân cụt tay đứt, khắp nơi có thể thấy được. Hơn một vạn tên nô thuộc tướng sĩ, trong giấc mộng liền bị lặng yên không một tiếng động thu hoạch được sinh mệnh. Mà tại liên quân trong xoáy trướng, nô thuộc hai quân thống quân tướng lĩnh, đầu người rơi xuống đất, hai mắt trợn lên, trên mặt còn lưu lại trước khi chết kinh ngạc cùng không tin. Trên bầu trời hình tượng, đến đây im bặt mà dừng. Một giây sau, hai đạo sáng chói kim quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu tầng mây, tinh chuẩn mà rơi vào vương triều Huyền Châu nào đó hẻo lánh, đại ngụy quốc gia bên trong. Thiên đạo thưởng tứ đã cấp cho hiệu sự sở thuộc, toàn thể thu hoạch được tấu cốt tiếu tiến hiệu sự sở thuộc, toàn thể thu hoạch được Tịch Tĩnh lĩnh vực đại ngụy, đồng tức đại. Ha 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 ha. Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có vui mừng như điên cùng khí phách. Trong tay của hắn, trống rỗng nhiều hơn một chi đen như mực mũi tên. Tiện trên thân hiện đầy quỷ dị móc câu, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Mà tại phía sau hắn, 3000 hiệu sự thân ảnh theo trong bóng tối hiện hiện, mỗi người trên thân đều bao phủ một tầng như có như không yên tĩnh lực trường. Dưới đại điện, đại ngụy văn võ bách quan đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi kêu biển gầm. Chúc mừng Ngụy Vương, chúc mừng Ngụy Vương. Thiên đạo lọt mắt xanh, đại ngụy làm hưng. Tào Tháo cầm thật chặt trong tay thấu cốt tiếu tiễn, cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trong mắt dã tâm chi hỏa cháy hừng hực. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt đảo qua điện hạ của thần, thanh âm vang vọng toàn bộ đống tức đài. Có này thân trợ, diệt vô thủ ở trong tầm tay. Thục Hán, thành đô. Cung điện bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Trên bầu trời hình tượng vừa mới biến mất, Lưu Bị sắc mặt liền đã được không có một tia huyết sắc. Hắn bưng chén trà tay, không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Nước trà trong chén vãi đầy mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Thanh âm của hắn khô khốc, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Trong vòng một đêm, hơn một vạn cái nhân mạng, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động không có. Đây chính là cùng bọn hắn kể vai chiến đấu Đông Nô đồng minh A loại này giết người ở vô hình thủ đoạn, quả thực so quỷ thần còn muốn đáng sợ. Đại ca, Trương Phi kia hồng trung giống như thanh âm đột nhiên nổ vang, hắn đột nhiên vô bàn một cái, cả trương bản trà trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cái này Tào Tặc khinh người quá đáng. Cho ta 10 vạn binh mã, ta hiện tại liền đi san bằng Hứa Xương, đem kia Tào Tặc đầu vặn xuống tới. Hắn báo mắt trở lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Tam đệ, chớ có nói bậy. Một bên, Quan Vũ Đan Phượng mắt nhắm lại, vuốt râu dài tay có chút dừng lại, trầm giọng quát bảo ngưng lại. Tào Ngụy đến tiên đạo thượng tứ, thực lực tăng nhiều, giờ phút này tùy tiện xuất kích, không khác lấy trứng chọi đá. Còn mời đại ca chỉ thị, nghe quân sư an bài. Lưu Bị lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn run run rẩy rẩy quay đầu. Dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên thân ảnh. Quân sư, Khổng Minh chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đại điện bên trong, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Gia Cát Lượng trên thân. Chỉ thấy tay hắn nắm quạt lông, nhẹ nhàng lay động, trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại mang theo một tia suy nghĩ sâu xa. Chúa công chớ buồn. Gia Cát Lượng thanh âm trong sáng, dường như mang theo một cỗ trấn an lòng người lực lượng. Ngụy quốc đoạt được ban thưởng, nhìn như khó giải, kỳ thực đều có sơ hở. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kia Tịch Tĩnh lĩnh vực mạnh tại tiềm hành ám sát, tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Nhưng nếu quân ta doanh trại vững như thành đồng, đèn đuốc sáng trưng, để bọn hắn không chỗ ẩn trốn, này thần thông liền uy lực giảm nhiều. Về phần kia thấu cốt tiếu tiễn tuy là thần binh, nhưng cũng cần nhân lực phóng ra, không có khả năng vô cùng vô tận. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, tăng cường phòng bị, liền không đủ gây sợ. Gia Cát Lượng quạt lông vũ khẽ, trật tự rõ ràng phân tích. Sáng có hai sách. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, ta lớn thuộc tất cả thành trì quan hải, ngoài cửa thành 100 mét nhất định phải thanh không tất cả cây cối, bụi cỏ, kiến trúc, khiến cho trở thành một mảnh không có chút nào che giấu gò đất. Thứ hai, tất cả quân doanh, thành trì, đêm xuống, nhất định phải treo đèn lồng cần phải làm được 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, đèn đuốc trắng đêm không tắt, sáng như ban ngày. Chương 47, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chương 47, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lưu Bị nghe xong, căng cứng thần kinh rốt cục lòng xuống dưới, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Tốt, tốt. Liên theo quân sư chi ngôn, truyền lệnh xuống, toàn quân trên dưới lập tức chấp hành. Mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt xuống dưới, toàn bộ thuộc hắn đều bởi vì cái này hai cái mệnh lệnh mà động viên. Nhưng mà, nhìn xem đám người biểu lộ như chút được cái nặng, Gia Cát Lượng lại tại trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn thanh tịnh đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia khó mà phát giác sầu lo. Những biện pháp này, cuối cùng chỉ là phòng thủ kế sách. Từ nay về sau, thủ quốc chỉ sợ chỉ có thể bảo thủ. Co đầu rút cổ tại cái này một góc nhỏ, bị động thừa nhận đến từ đại ngụy áp lực. Cứ thế mãi, quốc lực chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đại ngụy vẫn như cũng là tòa kia đặt ở thuộc hán đỉnh đầu, khó mà vượt qua đại sơn. Đại đường, Trường An, Thái Cực cung. Lý Thế Dân nhìn lên trời màn bên trên ban thượng, trong ánh mắt toát ra một chút xíu không che giấu hâm mộ. Cái này Tào Mạnh Đức, vận khí cũng không tệ. Hắn sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Thấu cốt tiếu tiễn, Tịch Tĩnh lĩnh vực nếu là cái này chạm canh gác tiễn, phối hợp thêm đại tống cái kia ám ảnh chi hồn năng lực chẳng phải là ở ngoài ngàn dặm, lấy tính mạng người ta như lấy đồ trong túi. Lý Thế Dân đế vương tâm thuật nhường hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến khác biệt năng lực tổ hợp chỗ kinh khủng. Lập tức, hắn lại có chút bất mãn niết miệng. Hừ, trước đó kia cái gì thánh võ bảng, xếp hạng quả thực loạn thất bát tao, một chút hàm kim lượng đều không có. Chờ xem, lần này ám ảnh bảng, chấm đại đường bất lương nhân, nhất định phải nắm lấy số 1. Trong mắt của hắn, thiêu đốt lên hừng hực đấu chí cùng tự tin. Đại tần, Hàm Dương cung, cùng còn lại vương triều khẩn trương, hâm mộ, hoặc là ngưng trọng khác biệt, không khí nơi này có vẻ hơi nhàn nhã. Doanh Chính ngồi cao tại vương tọa phía trên, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn lên trời màn bên trên phát sinh tất cả. Biểu tình kia, thật liền cùng hậu thế xem kịch không có gì khác biệt. Dường như kia đủ để phá vỡ một cái vương triều cách cục thiên đạo thượng tứ, trong mắt hắn, bất quá là một trận thú vị tiết mục. Vậy hạ, đại tướng Mông Điểm tiến lên một bước, mang trên mặt một tia lo âu. Cái này Tào Tháo được như thế thần vật, hiệu sự chiến lược tăng gọn, ngày sau sợ rằng sẽ trở thành ta đại tần họa lớn trong lòng a. Doanh Chính nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong. Họa lớn trong lòng. Hắn cười khẽ một tiếng, thanh âm không lớn, lại tràn đầy không có gì sánh kịp khí phách. Mông Điểm, ngươi quá để cao hắn. Một cái an phận ở một góc chư hầu mà thôi, coi như được một chút thiên đạo thượng tứ, lại có thể thế nào? Hắn không sống tới có thể uy hiếp ta đại tần ngày đó. Doanh Chính ngữ khí bình thản, lại để lộ ra một loại xem anh hùng thiên hạ như không tuyệt đối tự tin. Nói xong, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào phía dưới một cái nhìn có chút không có việc gì người trẻ tuổi trên thân. Quân Nhi, ngươi cứ nói đi. Trong nháy mắt, tất cả triều thần ánh mắt đều tập trung vào người trẻ tuổi kia trên thân. Đại tần cựu công tử, Doanh Quân. Doanh Quân chính thần du thiên ngoại, tính toán ban đêm đi cái nào trong cung ăn trực, thình lình bị điểm danh, một cái giật mình lấy lại tinh thần. Hắn mở miệng trừng mắt nhìn xem nhà mình lão cha cặp kia con ngươi thâm thúy, cầu sinh dục trong nháy mắt kéo căng. A a. Doanh Quân háng giọng một cái, nghiêm trang chắp tay nói: "Phu hoàng nói đúng, chỉ là một cái tào tặc, bất quá là được điểm mới lạ đồ chơi đồ nhà quê, cũng chính là cái gọi là xuất đạo tức đỉnh phong. Cái kia chút thực lực, tại phụ hoàng thiên uy trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cho hắn cơ hội hắn cũng không dùng được a." Doanh Quân moi ruột gan, đem kiếp trước nghe được ngạnh bảy liều tám góp nói ra. Vừa dứt tiếng, cả triều văn võ đầu tiên là sững sờ, lập tức nhao nhao lộ ra tán thưởng biểu lộ. "Cửu công tử cao kiến." "Đúng vậy a, xuất đạo tức đỉnh phong lời ấy sâu sắc. Tào Tháo thành cửu, cũng chỉ tới mà thôi. Không hổ là bệ hạ huyết mạch, kiến thức quả nhiên không phải tầm thường." Trong lúc nhất thời, mông ngựa không ngừng bên hai. Doanh Quân mặt ngoài treo khiêm tốn mỉm cười, liên tục khoát tay, một bộ cơ bản thao tác, tất cả ngồi xuống bình tĩnh bộ dáng. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, lại tại điên cuồng nhà rẽn. "Khen ta? Khen ta cái gì a? Ta chính là máy lặp lại được không? Bất quá, dạng này cũng tốt." Doanh Quân nội tâm lại hy vọng càng nhiều vương triều lên bảng kéo dài thời gian. Doanh Quân trong lòng âm thầm tính toán, cái này thiên đạo kim bảng làm ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Tốt nhất đem cái gì Lưu Bị tôn quyền loại hình kiêu hùng tất cả đều cho kiểm kê một lần. Cái gì Ngũ Hổ thượng tướng, Ngũ Tử lương tướng, Giang Đông 12 hổ thần, có một cái tính một cái, đều đừng chạy. Các ngươi lên bảng, cầm ban thưởng, đả sinh đả tử. Ta tại Đại Tần, ăn dưa xem kịch, ăn nhờ ở đầu. Đây mới là xuyên biệt người chính xác mở ra phương thức đi. Tốt nhất lại kéo dài 10 năm 8 năm, chờ mình phát dục lên, đến lúc đó. Đến lúc đó liền tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết. Nói đùa, có Doanh Chính như thế một cái thiên cổ nhất đế lao cha ở phía trước đỉnh lấy, chính mình còn phấn đấu cái gì sức lực. Nam ngựa mới là đường ra duy nhất. Ngay tại Doanh Quân suy nghĩ lung tung, cả triều văn võ hoa thức thổi phồng lúc, thiên cung phía trên kim bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản thuộc về Tào Tháo cùng Hổ báo kỵ hạng 9 tin tức, như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi xóa đi. Chữ viết tiêu tán, quang hoa nội liễm. Ngay sau đó, kia vô tận ánh sáng màu vàng nóng lần nữa cuộn cuộn, hội tụ. Thanh thế, dường như so trước đó còn muốn to lớn mấy phần. Muốn tới. Đại đường, Thái Cực Cung. Lý Thế Dân đột nhiên ngồi ngay ngắn, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Hô hấp của hắn cũng không khỏi tự chủ dồn dập mấy phần. Đại Hán, Vị Ương Cung. Tuổi trẻ đế vương Lưu Triệt, giống nhau đưa ánh mắt về phía thiên ngoại, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Đại Minh, Tử Cấm Thành. Hồng Vũ đại đế Chu Nguyên Chương chắp hai tay sau lưng, đứng tại Phụng Thiên Điện bên ngoài, thần sắc trang nghiêm. Vương triều Huyền Châu, vô số ánh mắt tại thời khắc này không hẹn mà cùng hội tụ ở màn trời phía trên. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi kế tiếp lên bảng người xuất hiện. Rốt cục, kim quang lưu chuyển, một nhóm mới tinh chữ lớn chậm rãi tại màn trời bên trên ngưng tụ thành hình. Ám ảnh bảng hạng 8, Đại Hán, Tú Y Y sứ giả. Thủ lĩnh, Đại Hán thiên tử, Lưu Triệt. Giới thiệu, lấy Tú Y Y, nắm thiết trượng, lệ thuộc trực tiếp đế vương, tuần tra thiên hạ. Từ vương công quý tộc cho tới lê dân bách tính đều tại giám sát phía dưới. Từng phụng thiên tử chi mệnh, duy trì trật tự vua của họa, liên lụy người mấy bằng người. Cũng từng phụng mệnh, đem ra trường thành, tập sát hung nô, đoạn giúp đỡ. Nhân số 5000. Chiến tích, dạ tập, đột kích ban đêm, hung nô vương đỉnh phụ thuộc doanh địa, trong vòng nửa canh giờ, chém giết hung nô tinh nhuệ hơn vạn thống lĩnh 23 người, không một người còn sống, tự thân số không thương vong. Thiên đạo thượng tứ, toàn thể thành viên thu hoạch được địa cấp hạ phẩm vũ khí khát máu đoạn đao, thủ lĩnh Lưu Triệt thu hoạch được thiên cấp bí pháp lục tức tịch diệt chú. Oanh. Làm cái này liên tiếp tin tức xuất hiện tại màn trời bên trên lúc, toàn bộ vương triều Huyền Châu trong nháy mắt sôi trào. Tú Ý Địa sứ giả, đây là cái gì tổ chức? Trước kia thế nào chưa từng nghe nói qua. Lệ thuộc trực tiếp đế vương, tuần tra thiên hạ. Cái này không phải liền là hoàng đế ưng khuyển nhanh bước sao? T. Thật ác độc thủ đoạn, duy trì trật tự vô cổ họa, liên lụy mấy bà người. Cái này đại hán thiên tử, là kẻ hung hãn a. Càng kinh khủng chính là cái kia chiến tích, nửa canh giờ, giết tới bà người, chính mình còn số không thương vong. Cái này sao có thể? Vô số người nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Đại Tần, Hàm Dương cung. Mông Điểm sắc mặt biến trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tú Y sứ giả hắn tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Bệ hạ, cái này đại hán thực lực, chỉ sợ viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Có thể nuôi dưỡng được khủng bố như thế ám ảnh lực lượng, vị tiên hán vũ đế Lưu Triệt, tuyệt không phải hạng người bình thường.